Tông nhân lệnh trong điện, tông nhân phủ bên trong đông đảo cao tầng đều ở đây, phía dưới Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy phía trên tông nhân lệnh. Tông nhân lệnh đại nhân đây quả thực là nói xấu a, chúng ta căn bản không có sát hại Mộ gia Mộ Tuyết Linh, khẳng định là cái kia Tần Vương Lý Chính sát hại. Tông nhân lệnh lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Giang, vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì Mộ Tuyết Linh sẽ xuất hiện tại Lý Vọng trong doanh địa, ngươi đừng nói cho là Tần Vương Lý Chính đem nàng mang tới. Lý Thiên Giang lộ ra kinh nghi thần sắc nói, ta cũng không biết vì cái gì Mộ Tuyết Linh sẽ đi tìm Lý Vọng. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn à, khẳng định là các ngươi làm việc làm được không đủ cẩn thận, để Mộ Tuyết Linh lên lòng nghi ngờ, nàng đêm đó khẳng định là muốn mượn Lý Vọng tìm hiểu Tần Vương Lý Chính ý nghĩ, không nghĩ tới trời đất xui khiến gặp Tần Vương Lý Chính. Thông nhân lệnh mặt mũi tràn đầy nộ khí hung tợn nói. Lý Thiên Giang cắn răng nói, đã như vậy vậy khẳng định là Tần Vương Lý Chính sát hại, chúng ta có thể đi tìm thần hoàng bệ hạ giải thích rõ ràng. Ha ha, giải thích rõ ràng. Bây giờ trương giám sát quan đám người kia trực tiếp bị thần hoàng xử tử, ngươi lấy cái gì đến giải thích? Tông nhân lệnh tiếp tục giễu cợt nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, bất kể có phải hay không là chúng ta giết Mộ Tuyết Linh để hãm hại Tần Vương Lý Chính, tất cả mọi người sẽ nhận định là chúng ta giết, cũng nhất định phải nhận định là chúng ta vì hãm hại Tần Vương Lý Chính mà giết Mộ Tuyết Linh. Vì cái gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người muốn trợ giúp Tần Vương Lý Chính sao? Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy cừu hận cắn răng nói ra. Tông nhân lệnh lắc đầu giận dữ nói, không phải tất cả mọi người muốn giúp Tần Vương Lý Chính, mà là chúng ta lựa chọn thời cơ không đúng. Là chúng ta đánh giá thấp Tần Vương Lý Chính, nhìn lầm bây giờ tình huống. Không sai, là các ngươi không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, còn dám đi hãm hại Tần Vương. Đột nhiên một vị thân mặc hắc bào thân hình thon dài một mặt nghiêm túc trung niên nam nhân xuất hiện tại tông nhân lệnh trong điện. Vị này trung niên nam nhân tiếp tục nói, còn muốn quan trọng hơn một chút, tông nhân phủ mấy năm này làm sự tình quá mức, đã gây nên đông đảo người hoàng tộc bất mãn. Lý Nguyên. Tông nhân lệnh nhìn lấy trung niên nam nhân đến, khiếp mắt gọi ra tên của hắn. Mọi người hào hào nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn lấy áo đen hắc bảo tông nhân lệnh, nghiêm mặt nói, Lý Cường, căn cứ thần hoàng bệ hạ cùng mấy vị lao tổ ước định, bởi vì ngươi mấy năm này sự tình đưa tới bất mãn của bọn hắn, rút lui ngươi tông nhân lệnh chức vụ, lập tức chạy tới tông nhân miếu, không có thần hoàng mệnh lệnh vĩnh thế không được ra. Cái gì? Lý Cường một mực ung dung không vội sắc mặt đại biến, mà phía dưới mọi người cũng ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta muốn đi gặp tộc thúc. Lý Cường ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, một khi tiến vào tông nhân miếu cũng chỉ có thể ở nơi đó chờ chết. Lý Nguyên lắc đầu, Lý Cường ngươi bây giờ gặp người nào đều vô dụng, người tới đem tiền nhiệm tông nhân lệnh Lý Cường áp về tông nhân miếu. Sau đó Lý Nguyên sau lưng xuất hiện hai vị tản ra thâm viên giống như khí thế áo giáp màu đen tướng. Làm Lý Cường trông thấy áo giáp màu đen đem thời điểm, trong mắt co rụt lại, lộ ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Làm áo giáp màu đen đem đi đến Lý Cường trước mặt, Lý Cường liền phản kháng đều không dám phản kháng, trực tiếp bị hắc giáp đem áp đưa rời đi. Lý Nguyên quay đầu nhìn mọi người xuất ra lệnh bài trực tiếp mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta chính là tông nhân lệnh. Phía dưới tông nhân phủ các cao tầng nhất thời có chút chần chờ, ánh mắt lơ lửng không cố định. Hả? Làm sao? Các ngươi liền thần hoàng lệnh bài đều nhận không ra sao? Vẫn là nói các ngươi muốn tạo phản. Lý Nguyên nhìn hằm hằm nói. Các vị cấp cao giật mình, sau cùng toàn bộ cung kính hành lễ nói, bái kiến tông nhân lệnh đại nhân. Hừ. Lý Nguyên nhìn lấy có không ít người bất đắc dĩ hành lễ, trong lòng cười lạnh, vẫn chưa hết đâu. Mà Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Cường bị áp đi, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, lại thêm nhìn thấy mọi người đều là bái vừa đi lên tông nhân lệnh, Lý Thiên Giang thê thảm cười một tiếng, sau đó trực tiếp cắn nát trong miệng đã sớm chuẩn bị kịch độc. Bây giờ đại thế lấy đi, chẳng lẽ muốn để cái kia Tần Vương Lý Chính bắt sống chính mình, tra tấn chính mình sao? Theo một tiếng ngột ngạt, Lý Thiên Giang sắc mặt biến thành màu đen, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà trong điện mọi người thấy bình tĩnh Lý Thiên Giang chết đi, yên tĩnh không nói. Chương 133, tông nhân phủ chỉ biến. Làm nhìn lấy Lý Thiên Giang sau khi chết, tông nhân phủ phía dưới cao tầng cầm đầu Tả Tông Chính Lý Sinh một mặt chính khí đối với phía trên Lý Nguyên nói, đại nhân đã Lý Thiên Giang đã chết, người Ngự Lâm quân kia phải chăng cái kia lui binh, một mực vây quanh chúng ta tông nhân phủ cũng không tốt ta. Phía dưới một đám quan viên phụ tiếng nói, bọn họ coi là hiện tại hai cái chủ mưu bị bắt, chết thì chết liền có thể kết thúc. Lý Nguyên nhìn lấy bọn hắn lãnh đạo sắc mặt cười lạnh không thôi. Nếu như bây giờ kết thúc, vậy bản quan làm cái này tông nhân lệnh sẽ làm đến không thoải mái à? Còn có một cái chủ yếu người các ngươi quên sao? Quả thật đúng là không sai, còn chưa chờ Lý Nguyên mở miệng, tông nhân phủ bên ngoài vang lên Lý Chính bá khí thanh âm. Lý Chính đi vào tông nhân phủ lúc, nhìn lấy bị Ngự Lâm quân đoàn đoàn bao vây tông nhân phủ lộ ra cười lạnh. Đối với Ngự Lâm quân thống lĩnh xuất ra thần hoàng cho lệnh bài về sau, Ngự Lâm quân thống lĩnh trực tiếp đứng tại Lý Chính đằng sau, toàn thể Ngự Lâm quân đều nghe theo Lý Chính chỉ huy. Lý Chính đi vào tông nhân phủ trước cổng chính đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngự Lâm quân hô, chúng các tướng sĩ, hiện tại cùng bản vương đi vào tông nhân phủ, trông thấy một người trực tiếp bắt một người, phàm là kẻ dám phản kháng giết không tha. Theo tông nhân phủ một mảnh hỗn loạn, Lý Chính trực tiếp mang theo Ngự Lâm quân xâm nhập tông nhân phủ bên trong, trấn áp tông nhân phủ bên trong người. Rất nhanh Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô cùng chúng tướng sĩ đi tới tông nhân lệnh điện. Lúc này tất cả tông nhân phủ cao tầng nhìn lấy Lý Chính chỉ huy ngự lâm quân sông ngang sông thẳng tiến đến ảo ảo nhìn hằm hằm Lý Chính. Tả tông chính Lý Sinh nhìn lấy Lý Chính, trực tiếp chỉ chết đi Lý Thiên Giang nổi giận nói, Tần Vương Lý Chính, bây giờ hãm hại ngươi chủ mưu đã chết, ngươi còn muốn thế nào? Lý Chính nhìn lấy nằm trên mặt đất chết đi Lý Thiên Giang, cười lạnh không thôi, ngươi nói hắn là chủ mưu cũng là chủ mưu à, bản vương ngược lại là cảm thấy chủ mưu cũng không chỉ hắn một người, mà các ngươi nơi này nhất định còn có người tham gia. Ngươi tới, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, bản vương ngược lại muốn nhìn xem đến cùng còn có ai hãm hại bản vương. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Sinh nhìn lấy Lý Chính tức giận đến phát run. Ngươi dám? Phủ thừa cùng mấy cái sự lý quan cũng ào ào nhìn hằm hằm Lý Chính. Mà Lý Sinh bên cạnh Hưu Tông chính Lý Vọng Nôn bình tĩnh nhìn Lý Chính, ánh mắt còn lại chỉ nhìn phía trên Lý Nguyên, hắn hiểu được bây giờ giải trừ nguy hiểm chỉ cần Lý Nguyên. Ha ha. Lý Chính một mặt không nhìn bọn họ, trực tiếp vung tay lên, để Ngự Lâm quân trực tiếp động thủ bắt người. Mà tông nhân phủ người trông thấy Lý Chính không nói hai lời trực tiếp động thủ, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay tại Ngự Lâm quân chuẩn bị bắt bọn họ thời điểm, phía trên Lý Nguyên mở miệng nói chuyện. Tần Vương điện hạ, nếu như toàn bộ đem bọn hắn đều bắt về phải chăng có chút không ổn? Hả? Lý Chính nghe được phía trên Lý Nguyên, tay một trận, để Ngự Lâm quân ngừng lại. Lý Thúc, bản vương tuy nhiên rất muốn cho ngươi vừa quan mới nhậm chức một bộ mặt, nhưng là cũng không thể để đó hãm hại bản vương người không bắt đi. Lý Nguyên nghe Lý Chính, mỉm cười. Nếu như Tần Vương điện hạ tin tưởng Lý Thúc, để Lý Thúc giúp ngươi giải quyết, Lý Thúc ta tuyệt đối sẽ không buông tha hãm hại ngươi người như thế nào. A. Lý Chính nghe Lý Nguyên, biểu lộ có chút chần chờ. Lúc này Hưu Tông chính Lý Vọng Nôn ánh mắt sáng lên, đối với Lý Nguyên túi người nói, hạ quan nguyện ý nghe theo tông nhân lệnh an bài. Mà một số thông minh đường chủ sự tình nhìn lấy Hưu Tông chính động tác cũng ào ào đối với Lý Nguyên túi người nói, hạ quan nguyện ý nghe theo tông nhân lệnh an bài. Các ngươi. Tả Tông chính Lý Sinh trợn to hai mắt giận chỉ biểu thị thần phục Lý Nguyên bọn họ. Mà vẫn là một số lý sự quan kinh nghi nhìn lấy Tả Tông chính Lý Sinh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Nguyên nhìn lấy phía dưới đối với mình túi bái người hơi hơi gật gật đầu, chỉ lấy bọn hắn nói. Tần Vương điện hạ lấy cái nhìn của ta, bọn họ như thế tận chức tận trách hẳn là sẽ không là hãm hại Tần Vương điện hạ người. Tần Vương điện hạ ngươi cho rằng như thế nào? Lúc này Hưu Tông chính Lý Vọng luôn cùng còn lại túi bái người quay người túi người bái hướng Lý Chính, Tần Vương điện hạ chúng ta tuyệt đối không thể hãm hại điện hạ, mời điện hạ minh xét. Các ngươi có ý tứ gì? Lúc này Tả Tông chính Lý Sinh cùng vừa mới những cái kia lý sự quan hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn, hiện tại mới hiểu được bọn họ tại sao muốn làm như vậy. Thế mà đã trễ rồi. Lý Chính trực tiếp chỉ đứng đấy Lý Sinh các loại người nói, người tới, đem những này loạn thần tặc tử cầm xuống. Hoan uổng A, Thần Vương điện hạ. Tông nhân lệnh đại nhân chúng ta cũng nghe theo ngài an bài A. Hiện tại mới phản ứng được người hào hào gào thét. Thế mà nhìn lấy Lý Chính chân chính động thủ, Lý Sinh nhất thời sắc mặt phát trắng lên, ánh mắt không thể tin nhìn lấy Lý Chính. Còn chưa chờ nói chuyện liền trực tiếp bị Ngự Lâm quân khảo lên. Mà một số theo Hữu Tông chính Lý Vọng luôn người, nhìn lấy vừa mới những thứ này đồng liêu hào hào bị bắt ra ngoài, cái chán lộ ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình thông minh chút, không phải vậy giống những thứ này ngu xuẩn một dạng, còn tưởng rằng Tần Vương điện hạ không dám bắt bọn họ. Đi, đem bọn hắn đều áp đến trong đại lao. Lý Chính nhìn lấy bị bắt lấy kêu khóc không thôi tông nhân phủ quan viên hạ lệnh. Sau đó Ngự Lâm quân tại tông nhân phủ cắt trong điện đem đã sớm tại trong danh sách tông nhân phủ người bắt lại, đem bọn hắn trực tiếp áp đến trong đại lao. Hữu Tông chính Lý Vọng luôn một số người nhìn lấy tông nhân phủ bên trong người không ngừng bị bắt đi, không lưng thân thể càng hạ thấp một số. Xem ra thần hoàng bệ hạ cũng sớm đã chuẩn bị chỉnh đốn tông nhân phủ. Không ít lưu người ở chỗ này sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ có thể tưởng tượng một khi bị bắt đi người kết cục có bao thê thảm. Ngươi nói vì cái gì có ít người không dám phản kháng? Ha ha, ngươi phản kháng thử một chút, vốn là chỉ một mình ngươi, ngươi phản kháng đến lúc đó cũng là ngươi người một nhà. Lý Chính mỉm cười đối Lý Nguyên nói, Lý Thúc, tông nhân phủ từ Lý Thúc chấp trưởng quản lý. Quả thật hoàng tộc chi phúc vậy. Về sau hy vọng Lý Thúc nhiều quan tâm. Ha ha, về sau như Tần Vương điện hạ đến, nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Lý Nguyên cười đối Lý Chính nói. Hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ban đêm Lý Chính trực tiếp cầm lấy tông nhân phủ bên trong 10% tài bảo về tới Tần Vương phủ. Mà Thiên Kiêu thú liệp chiến cũng vào hôm nay kết thúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái tử thu được hạng 1, Vũ Vương thu hoạch được hạng 2, Dương Vương thu hoạch được hạng 3. Mà Tần Vương Lý Chính binh vây tông nhân phủ, đem hơn phân nửa tông nhân phủ nhân viên bắt bỏ vào đại lao, để Tần Vương Lý Chính tại Ngọc Kinh thành uy danh tăng nhiều. Mà tông nhân phủ tông nhân lệnh cũng bị thần hoàng bệ hạ đổi xuống dưới, cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Sau đó tông nhân phủ hành sự bắt đầu đê điều. Tuy nhiên Mộ gia Mộ Tuyết Linh chết rồi, nhưng Mộ gia cùng Dương Tiên Tông quan hệ thông gia tiếp tục, cùng Nam Ly Trung tiếp tục đính hôn đổi thành một cái khác dòng chính thiếu nữ. Mộ gia bên trong một vị ngũ phẩm quan viên bị thần hoàng bệ hạ tăng lên tới tứ phẩm quan viên, mà Mộ Tân Vân cũng đem tại mấy năm này cũng sẽ tiến thêm một bước. Trong mấy ngày này Ngọc Kinh Thành lại lâm vào bình tĩnh, mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba phe thế lực càng ngày càng nhiều người đã bắt đầu tiến về các châu nhận trước, đã bắt đầu bố cục. Cách thần hoàng nói tới một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, đại hiên hoàng triều bên trong các cái thế lực cũng dần dần rối loạn lên. Chương 134, cuối cùng rời Ngọc Kinh Thành. Cách một tháng kỳ hạn còn lại ngày cuối cùng, bây giờ Ngọc Kinh Thành các cái thế lực nhân viên lưu thông nhiều lần. Trong khoảng thời gian này, Lý Nho một mực tại Ngọc Kinh Thành bí ẩn thành lập La Vong phân bố, bây giờ đang ở Ngọc Kinh Thành cũng dần dần có khởi sắc. Mà lúc này Lý Chính tại Tần Vương phủ bên trong đột nhiên thu đến thần hoàng triệu kiến. Cùng một thời gian, Vị Ương cung thái tử nhận được thần hoàng triệu kiến. Vũ Vương phủ Vũ Vương cũng nhận được thần hoàng triệu kiến. Dương Vương phủ Dương Vương cũng tương tự nhận được thần hoàng triệu kiến. Bốn người sau đó lập tức chạy tới trong hoàng cung ngự thư phòng, thần hoàng ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Làm Lý Chính vừa tới hoàng cung xuống xe ngựa, trông thấy Vũ Vương xe ngựa cũng đến. Vũ Vương xuống xe ngựa sau trông thấy Lý Chính, hai người đồng thời khẽ giật mình. Vũ Vương đối với Lý Chính hơi nghi hoặc một chút nói, "Tam đệ, ngươi cũng nhận được phụ hoàng triệu kiến?" Lý Chính nhẹ gật đầu, "Không sai." Vừa tiếp tục nói, "Đã phụ hoàng đồng thời kêu gọi chúng ta hai người, vậy khẳng định phụ hoàng không chỉ triệu kiến chúng ta." Lý Chính vừa mới nói xong xuống, Dương Vương đội xe cũng tới, Lý Chính cùng Vũ Vương ánh mắt bên trong để lộ ra quả nhiên chi sắc. Mà Dương Vương Lý Tuân nhìn lấy Lý Chính cùng Vũ Vương hai người đứng tại cửa ra vào lúc, cũng là khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ đến khẳng định cũng là thần hoàng triệu kiến. "Nhị ca, tam ca." Dương Vương nhìn lấy hai người bọn họ hô. Mà Lý Chính, Vũ Vương đồng thời mỉm cười gật đầu. Lý Chính cười nói, "Vừa mới vẫn là ngũ đệ đã đến." "Ha ha, cái kia đã như vậy chúng ta nhanh đi ngự thư phòng đi, chắc hẳn thái tử đã đang chờ chúng ta." Vũ Vương cũng mở miệng cười nói. "Ừm." Lý Chính cùng Dương Vương đồng thời gật đầu, sau đó ba người đồng hành tiến về ngự thư phòng. Làm ba người tới ngự thư phòng thời điểm, đã nhìn thấy thái tử cười đối bọn hắn gật gật đầu, thái tử quả nhiên cũng ở nơi đây. "Bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn an." Ba người đồng thời đối thần hoàng hành lễ nói. Thần hoàng nhìn lấy bốn người đều đến đông đủ, lộ ra nụ cười ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Mà bốn người lập tức phân biệt ngồi tại hai bên. Từ trái đến phải phía trước là thái tử cùng Vũ Vương hai người, đằng sau là Lý Chính cùng Dương Vương. Thần hoàng phân đường xem khí vũ hiên ngang thái tử, ung dung không vội Vũ Vương, bình tĩnh ổn trọng Tần Vương cùng vừa xinh đẹp lại thông minh Dương Vương. Thần hoàng nhìn lấy phong thái khác nhau tứ tử hài lòng gật đầu. "Mà các ngươi lại là nói bây giờ là phụ hoàng kiệt xuất nhất bốn con trai, các ngươi ngày mai liền đến rời đi Ngọc Kinh thành tiến về các châu bắt đầu rèn luyện, hôm nay phụ hoàng triệu kiến các ngươi đến, cũng là muốn cùng các ngươi nói chuyện tâm tình." Thái tử, Lý Chính bốn người phân biệt liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cảm động đối thần hoàng nói, "Đa tạ phụ hoàng một cặp thần nhóm sủng ái." Sau đó ngự thư phòng bầu không khí dễ dàng hơn. Dương Vương trước tiên mở miệng trêu ghẹo nói, "Nơi này ta nhỏ nhất, vậy ta trước tiên là nói về. Phụ hoàng ta cảm thấy ngươi quá coi trọng nhi thần quản lý Thanh Châu đối phó trấn quốc phủ áp lực quá lớn." Mọi người nghe được Dương Vương, ào ào cười một tiếng. Vũ Vương nhìn lấy Dương Vương mở miệng nói, "Ngũ đệ, cũng là bởi vì phụ hoàng coi trọng nhất ngươi mới cho ngươi đi Thanh Châu à, mà lại đại ca Lạc Châu tới gần Tĩnh Châu, mà tam đệ lại muốn đối phó Tần Lâm Quân, hai người bọn họ đều sẽ giúp ngươi chia sẻ một số áp lực sợ cái gì?" "Không sai, trấn quốc phủ tất nhiên sẽ dính đến Lạc Châu, đều là huynh đệ chúng ta hai người cộng đồng liên thủ đem trấn quốc phủ cầm xuống." Thái tử đấu khí ngang nhiên nói. Lý Chính tràn đầy ý cười nói tiếp, "Ngũ đệ yên tâm, đến lúc đó ta muốn đuổi chạy Tần Lâm Quân thời điểm, ngươi muốn đứng vững áp lực, đừng có lại để trấn quốc phủ người đến đây trợ giúp, các loại ta lấy xuống Yên Châu, nhất định phái người trợ giúp ngươi, không phải vậy ta tại Yên Châu, một mực có địch nhân nghĩ đến ta, ta có thể ngủ không được." Dương Vương Lý Tuân chớp mắt, tốt giống nghĩ đến cái gì, cười đối Lý Chính nói, "Nếu như ta giúp ngươi đỡ được trấn quốc phủ phái đi viện binh, tăng ca ngươi đem Vũ Văn Thành Đô cho ta mượn như thế nào?" "Ừm." Thái tử cùng Vũ Vương ánh mắt nóng lên. "Vũ Văn Thành Đô a? Vị này tuyệt thế mãnh tướng phong thái, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, để ba người bọn họ vô cùng nóng mắt a." Lập tức nhìn chằm chằm Lý Chính, muốn biết hắn muốn làm sao nói. Lý Chính cười chỉ Dương Vương, "Khá lắm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta à? Tốt, nếu như ngươi thật ngăn đón trấn quốc phủ viện binh, các loại ta lấy xuống Yên Châu, Vũ Văn Thành Đô cho ngươi mượn một năm vậy như thế nào?" "Một năm? Không phải đâu, tam ca. Ngắn như vậy thời gian, ta làm sao đủ? Có dám hay không hào phóng đến đâu điểm?" Dương Vương nghe Lý Chính cho phép mượn thời gian một năm con mắt to sáng, nhưng miệng bên trong lời nói ra mười phần ghét bỏ thời gian quá ngắn. "Quá dài, ta sợ ta tuyệt thế mãnh tướng thì không về được." Lý Chính giả bộ như căm tức nhìn Dương Vương dáng vẻ, "Dường như ngươi đã chiếm đại tiện nghi, còn dám có kẻ mặc cả. Ha ha, tam đệ ngươi không sợ ngươi cho mượn ngũ đệ về sau, không cần một năm Vũ Văn Thành Đô bị ngũ đệ đón mua làm sao bây giờ?" Thái tử trêu ghẹo nói. Vũ Vương nhìn lấy Lý Chính cười nói, "Sợ cái gì, ta có thể thăm dò được tam đệ đất phong bên trong còn có một vị tên là Lữ Bố tuyệt thế manh tướng, không bằng đến lúc đó tam đệ cho ta mượn như thế nào?" "Đi đi đi, muốn manh tướng chính mình tìm đi, nguyên một đám nghĩ tới ta manh tướng làm gì?" Lý Chính ghét bỏ nhìn lấy mọi người. "Ha ha ha ha." Thần hoàng mặt mũi tràn đầy nhu hòa nhìn lấy bốn người nói, "Các ngươi à, từ nhỏ đã ưa thích đồ của người khác, Lao Tam ngươi liền sẽ không tìm bọn hắn mượn một cái đứng đầu cường giả sao?
Đúng a.
Đa tạ phụ hoàng chỉ điểm. Lý Chính dường như ở trong mộng mới tỉnh, một bộ các ngươi sắp xong rồi dáng vẻ. Mà ba người khác ào ào cười ha ha.
Ha ha.
Ha ha. Trong ngự thư phòng truyền đến từng trận tiếng cười, gây nên bên cạnh đi ngang qua cung nữ thái giám ào ào ghé mắt. Trong ngự thư phòng thần hoàng cùng Lý Chính bốn người không ngừng nói lên khi còn bé chuyện lý thú, nói ra một người nào đó thời điểm, nguyên bản khí thế hoàn toàn không có, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thu đến ba người khác trêu chọc. Trong ngự thư phòng mỗi người đều vẻ mặt tươi cười, giờ khắc này dường như thật giống người một nhà, cha cùng con, huynh cùng đệ ở giữa tình cảm. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, lần này gặp nhau cũng là một lần cuối cùng dạng này gặp nhau. Bọn họ cũng mười phần chân quý trước mắt cơ hội, tại trong ngự thư phòng quên đi phía ngoài hết thảy. Cứ như vậy trong ngự thư phòng không ngừng tiếng cười tiếp tục đến hoàng hôn. Làm màn đêm buông xuống, trong ngự thư phòng nguyên bản Lý Chính thái tử bốn người đã toàn bộ trở về, hiện tại chỉ còn sót thần hoàng một người. Hiện tại thần hoàng tại đèn đuốc chiếu xuống vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm khái bộ dáng, dường như còn đắm chìm trong vừa mới trong không khí.
Ai?
Theo đèn đuốc dập tắt, một vùng tăm tối ngự thư phòng phát ra một tiếng nồng hậu dày đặc tịch mịch thở dài. Sáng ngày thứ hai mặt trời mọc, ấm áp tia nắng ban mai chiếu xạ tại Ngọc Kinh thành bên trong, Lý Chính bọn người đã sớm thu thập xong đồ vật, đã đi tới Ngọc Kinh thành trước cửa thành. Lý Chính lại một lần quay đầu nhìn về phía tòa này phồn hoa đại biểu cho tôn quý chi thành, lần này ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, sau đó không có chút nào lưu niệm hướng đi Yến Châu phương hướng. Mà còn lại ba phương hướng cổng thành, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người cũng ở trước cửa thành quay người nhìn lấy tòa thành này, trong mắt tràn đầy dã tâm, nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa. Sau đó cũng bắt đầu tiến về các châu, bắt đầu chiến đấu mới. Mà ở Ngọc Kinh thành một tòa lộng lẫy cao ốc bên trong, một người đứng tại lầu một bên phân biệt hướng bốn phương tám hướng ngợi một ly, mà khoe miệng của hắn hơi hơi vung lên. Người này lại là Tứ hoàng tử Lý Duyệt. Chương 135, tiến vào Yến Châu. 10 ngày sau, Lý Chính rốt cục bước vào Yến Châu cảnh địa. Mà Yến Châu thế lực cũng ào ào đạt được tin tức. Bởi vì cái gọi là đại thế lực vững như bàn thạch, mà bên trong thế lực nhìn hướng rõ tình huống, thế lực nhỏ lớn nhất cuối cùng. Lý Chính bọn người mới vừa tiến vào Yến Châu cảnh nội một tòa phồn hoa yến cảnh thành. Yến cảnh thành thành chủ xuất lĩnh hộ vệ liền đã ở cửa thành chờ đợi Lý Chính một đoàn người. Chỉ thấy vị thành chủ này dáng người trung đẳng, mập trắng mập mặt nhìn lấy một đội xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành. Xe ngựa phía trước là một cái vóc người khôi ngô người mặc kim giáp võ tướng đi tại phía trước, đằng sau tiếp lấy một cỗ lộng lây xe ngựa. Vị thành chủ này nhất thời vẻ mặt tươi cười, ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Yến cảnh thành thành chủ cao giọng hô, cung nên tần vương điện hạ. Tại hạ Yến cảnh thành thành chủ Cao Hồng Ba gặp qua tần vương điện hạ. Trong xe ngựa Lý Chính nghe thấy Cao thành chủ cung nên âm thanh. Đối bên cạnh Lý Nho gật gật đầu, sau đó đi ra xe ngựa, Lý Chính đứng tại khung xe phía trên một cỗ tôn quý khí tức tản ra. Cao thành chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Cao thành chủ vui vẻ ra mặt đối với Lý Chính cung kính nói, nghe nói Tần Vương Điện Hạ đi qua nơi đây, tại hạ tại phủ thành chủ lược chuẩn bị mỏng yến, Tần Vương Điện Hạ có thể hay không hánh diện tại hạ.
Hả,
Cao thành chủ có lòng, đã Cao thành chủ như thế thịnh tình khoản đãi, bản vương theo Cao thành chủ đi thưởng thức cái này yến cảnh thành phủ thành chủ. Lý Chính híp lại một chút ánh mắt, sau đó cất cao giọng nói. Cao thành chủ ánh mắt nhất thời sáng rõ, ngữ khí càng thêm cung kính, đa tạ Tần Vương điện hạ. Cao thành chủ sau đó thận trọng nói, Tần Vương điện hạ kỳ thật phủ thành chủ còn có mấy cái vị bằng hữu cũng mong mỏi cùng trông mong Tần Vương điện hạ đến. Lý Chính nghe được Cao thành chủ mà nói về sau, ý vị thâm trường nhìn lấy Cao thành chủ. Ngay tại Cao thành chủ cái trán mồ hôi sắp nhỏ xuống thời điểm, Lý Chính thanh âm rốt cục vang lên, đã mấy vị này bằng hữu có lòng như vậy chờ đợi bản vương ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Tần Vương điện hạ mời. Cao thành chủ khom lưng làm ra xin động tác. Lý Chính gật gật đầu, ra hiệu Vũ Văn Thành Đô theo Cao thành chủ đi, chính mình trở lại trong xe ngựa. Cao thành chủ nhìn lấy Lý Chính về tới xe ngựa về sau, xoa xoa mồ hôi trán về sau, lập tức chỉ huy Lý Chính một đoàn người tiến về phủ thành chủ. Lý Chính một đoàn người nhanh chóng xuyên qua cổng thành, đi theo Cao thành chủ tiến về phủ thành chủ. Bình ổn trong xe ngựa, Lý Chính như có điều suy nghĩ nghĩ đến Cao thành chủ cái gọi là mấy cái người bằng hữu là ai. Còn bên cạnh Lý Nho khi nhìn thấy Lý Chính tựa hồ nghĩ đến là ai, nhất thời cười đối Lý Chính nói, chủ công. Làm cho một cái thành thành chủ như thế thận trọng người, nhất định là đại thế lực người, mà lại vừa mới Cao thành chủ nói là mấy cái người bằng hữu, như vậy bọn họ nhất định chính là chúng ta tại Yến Châu đối thủ lớn nhất. Lý Chính nghe được Lý Nho, xác định chính mình nghĩ mấy người kia hẳn là Yến Châu ba đại thế gia người, rất có thể cũng là ba đại thế gia gia chủ. Lý Chính đối với Lý Nho nói, Văn Yêu, ngươi cảm thấy cái này ba đại thế gia tìm bản vương làm cái gì đây? Lý Nho nhẹ lay động quạt lông chậm rãi mở miệng nói, chủ công. Chắc hẳn cái này ba đại thế gia gia chủ chủ yếu cũng là nhìn xem chủ công là một người như thế nào, bởi vì cái gọi là nghe qua không bằng gặp mặt, dù sao chúng ta Tần Vương phủ thế lực chính là bọn họ đối thủ lớn nhất. Lý Chính gật gật đầu, Yến Châu ba đại thế gia giống như ba tòa núi lớn chấn áp tại Yến Châu, bây giờ Lý Chính thế lực đối lên ba đại thế gia bất luận cái gì một nhà đều không có phần thắng. Đừng nhìn Tần Lâm quân chính cùng bọn hắn quan hệ mật thiết lấy, nhưng cái này ba đại thế gia căn bản không có phát lực mà thôi, dù sao làm ba đại thế gia mỗi lần đem Tần Lâm quân đánh bại về sau, Trấn Quốc phủ viện binh thì có thể đột phá Thần Hoàng phong tuyến đuổi tới trợ giúp Tần Lâm quân, ba đại thế gia thì minh bạch đây là Thần Hoàng cố ý để Trấn Quốc phủ cùng ba đại thế gia bên trong hao tổn mà thôi. Bởi vậy ba đại thế gia cơ bản không có vận dụng thực lực đối phó Tần Lâm quân, chỉ là áp chế Tần Lâm quân không cho Tần Lâm quân phát triển mà thôi. Mà bọn họ cũng đang chờ đợi Đại Hiên Hoàng triều chân chính nội loạn bạo phát, các loại thần hoàng không tì vết chú ý bọn họ thời điểm mới sẽ dốc toàn lực xuất thủ, một lần dọn sạch Yến Châu. Ai? Nghĩ tới đây, Lý Chính tâm tình thì vô cùng phiền muộn, đừng nhìn Yến Châu bây giờ còn chưa có những châu khác loạn như vậy, nhưng là Lý Chính không có thế lực khác chống đỡ à, chỉ có chính mình từng bước một chậm chạp phát triển, mới tính có sức tự vệ. Nếu như mình không có có Hoa Hạ nhân kiệt hỗ trợ, mình bây giờ có thể sẽ bị Tần Lâm quân nhốt lại, sau đó nằm nhìn lấy Tần Lâm quân cùng ba đại thế gia đánh tới đánh lui à. Cho dù có Hoa Hạ nhân kiệt giúp đỡ hiện tại cũng bất quá trưởng khống một phủ chín quận chi địa mà thôi, mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người có sau lưng các loại đại thế lực chống đỡ, vừa mới đến mình bị phong cái kia một châu về sau, trực tiếp liền có thể trưởng khống hơn phân nửa châu thế lực, trực tiếp vượt qua Lý Chính gấp 2-3 lần thế lực phạm vi. Lý Chính nghĩ tới đây trong lòng phiền muộn a, giữa người và người thì là không thể so. Nhưng là Lý Chính nghĩ tới đây tuy nhiên phiền muộn, nhưng Lý Chính tình nguyện chính mình nỗ lực phát triển, cũng không cần các đại thế lực trợ giúp, chính mình có Hoa Hạ nhân kiệt trợ giúp, hoàn toàn vững vàng nắm vững đánh, chậm rãi phát triển, cũng không muốn các đại thế lực chống đỡ. Thái tử bọn người tuy nhiên có các loại thế lực chống đỡ, nhưng nội bộ không có khả năng có Lý Chính nội bộ như thế ổn định. Có thể tham khảo một chút Tam Quốc thời kỳ Viên Thiệu thế lực. Thái tử cùng Vũ Vương Dương Vương ba người tiền kỳ là rất chiếm ưu thế có thể cấp tốc phát triển thực lực, làm uy hiếp buông xuống thời điểm, thái tử bọn người có lẽ có thể thống nhất nội bộ thực lực, nhất trí đối ngoại. Nhưng khi chính mình chiếm ưu thế thời điểm, thái tử các loại đầu người khả năng có đau rồi. Bởi vì thái tử bọn họ nhất định phải thăng bằng các thế lực thực lực, không phải vậy sẽ xuất hiện các loại lui về phía sau chân sự tình. Dù sao mỗi cái thế lực đi theo thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn họ, nhất định là vì cao minh đến lợi ích lớn hơn nữa, nếu như thế lực khác đạt được lợi ích, chính mình một phương này không có cái gì đạt được, vậy khẳng định là không phục. Đương nhiên thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cũng không phải cái gì Viên Thiệu, bọn họ có thể đều không phải là đèn đã cạn dầu. Làm thái tử bọn người đến chính mình đất phong thời điểm, bọn họ trước tiên cũng là ổn định chính mình trưởng khống địa bàn, trải vớt thế lực khắp nơi khuôn sáo, dự định vững chắc thực lực lại nói. Mà Lý Chính thì không cần phiền toái như vậy, đệ nhất, cũng là Hoa Hạ nhân kiệt đều mười phần trung tâm chính mình, kiếm chỗ chỉ, binh phong sở hướng. Thứ hai, làm nhân kiệt cùng nhân kiệt xuất hiện lợi ích phân tranh thời điểm, đầu tiên cũng nhất định lấy Lý Chính lợi ích làm chủ, không có khả năng xuất hiện cản hiện tượng. Thứ ba, mặc kệ lại như thế nào, Tần Vương phủ bên trong người nhất định mười phần đoàn kết, sẽ không xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Dù sao trên thế giới này, bọn họ cộng đồng chạy xuôi theo cùng một huyết mạch. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính ánh mắt không ngừng lấp lóe, lấy vì chủ công của mình tại nghĩ đối phương ba đại thế gia kế sách đâu. Lý Nho đối với Lý Chính cười thần bí nói, chủ công, ngài xem ở ba đại thế gia như thế thịnh tình khoản đối đãi chúng ta, mà chúng ta là không phải cần chuẩn bị một số lễ vật cho bọn hắn đâu. Hả? Lý Chính lấy lại tinh thần, nghe Lý Nho mà nói về sau, lộ ra ý cười nói. Ồ, không biết Văn Yêu muốn chuẩn bị lễ vật gì đâu. Chương 136, gặp ba đại thế gia. Rất nhanh, Lý Chính bọn người liền đi tới phủ thành chủ. Lý Chính chỉ huy Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô đi theo một mực cung kính cao thành chủ đi vào phủ thành chủ, đến đại sảnh chủ trong nội đường. Vừa thực sự trong đại sảnh, đâm đầu đi tới ba vị khí thế phi phàm nam nhân, chính là ba vị Yến Châu ba đại thế gia gia chủ. Chỉ thấy ba người đối với Lý Chính chắp tay nói, Tần Vương điện hạ cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ Chu gia Chu Quế Tín. Tại hạ Chu gia Chu Vô Tận. Tại hạ Hà gia Hà Dụng. Lý Chính chắp tay về kính bọn họ. Sớm nghe nói về tam đại gia chủ uy danh, thật sự là kính đã lâu à. Sau đó Lý Chính nghiêm túc xem kỹ ba người, mà tam đại gia chủ cũng đang quan sát Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy khí thế phi phàm ba vị gia chủ đều có đặc điểm. Một mặt lạnh nhạt tự nhiên Hà gia gia chủ tác dụng gì, trên mặt mang cười dáng người khôi ngô Chu Vô Tận, xấu xí, xem xét cũng là âm hiểm tiểu nhân Chu Quế Tín. Mà Lý Nho cũng ở một bên híp mắt nhìn lấy hình tượng khác nhau ba vị gia chủ, tại phỏng đoán tính cách của bọn hắn đặc điểm. Mà tác dụng gì, Chu Vô Tận, Chu Quế Tín nhìn lấy Lý Chính hình tượng đều là yên lặng gật đầu, nội tâm của bọn hắn cắt toát ra một cái thành ngữ đến hình dung bọn họ nhìn đến Lý Chính. Đẹp như con ngọc. Anh Tuấn Uy Vũ bất phàm. Đạo mạo tự nhiên. Cao thành chủ một mặt khẩn trương nhìn lấy mấy người nhìn đối phương lâm vào bình tĩnh, không khỏi mở miệng nói, Tần Vương Điện Hạ, chư vị đại nhân, không bằng chúng ta ngồi xuống trước vừa ăn vừa nói chuyện. Trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị tốt ý bàn rượu ngon món ngon. Sau đó mấy người dường như ở trong mộng mới tỉnh giống như, Hà Dụng đối với Lý Chính nói, Tần Vương Điện Hạ một đường mệt nhọc vô cùng, chúng ta sơ sót, mời tới bên này. Lý Chính cười đối ba vị gia chủ nói, chư vị mời. Đợi mấy người ngồi xuống về sau, Cao Thành Chủ vì mỗi người rót một chén mỹ tửu, nhất thời đại sảnh tửu mùi thơm khắp nơi. Chu Vô Tận dẫn đầu nâng chén đối với Lý Chính nói, đã sớm nghe nói Tần Vương điện hạ anh tuấn uy vũ bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường.
Ở đâu?
Ở đâu? Sớm nghe nói ba vị gia chủ khí độ phi phàm, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Lý Chính cũng giơ chén rượu lên.
Ha ha,
mấy người như thế chúng ta chung kính Tần Vương điện hạ một chén. Chu Quế Tín cười nói. Sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch, bắt đầu động thủ gấp thức ăn, bắt đầu có không có nói chuyện phiếm hình thức. Cao Thành Chủ ở trong đó điều chỉnh bầu không khí, thỉnh thoảng gây nên mọi người cười to. Sau cùng sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, Hà Dụng đối với Lý Chính theo miệng hỏi, Tần Vương điện hạ dự định trở lại đất phong về sau làm cái gì đây? Nhất thời tất cả mọi người trong tay đũa một trận, chú ý lực đều tại tập trung ở Lý Chính trên thân. Lý Chính nhìn lấy các vị biểu lộ, ngừng đũa nghiêm mặt nói, chư vị gia chủ cũng biết, bây giờ phụ hoàng phong bản vương vì Yến Châu tổng đốc, đây quả thực là đang buộc bản vương làm sự tình a, các ngươi đều biết bản vương tính cách lạnh nhạt không thích phiền phức, cũng không có năng lực đi trưởng quản toàn bộ Yến Châu, mà chư vị chính là Yến Châu ba đại thế gia gia chủ, có thể hay không nguyện ý cùng bản vương hợp tác cộng đồng quản lý Yến Châu đâu?
Ừm.
Ba vị gia chủ nhìn nhau lộ ra tinh quang, nhất thời đứng lên cao giọng nói, nguyện vì Tần Vương điện hạ cống hiến sức lực. Lý Chính tiếp tục ngồi tại trên ghế, quét mắt ba người lộ ra ưu sầu, nói khẽ, nhưng là bản vương cảm thấy nếu như cùng ba đại thế gia hợp tác, thì lộ ra có nhất thế gia dư thừa, không bằng các ngươi thương lượng một chút ba đại thế gia có hai đại thế gia cùng bản vương hợp tác quản lý Yến Châu là có thể, như thế nào? Nhất thời ba đại thế gia gia chủ ánh mắt một lăng, nhìn nhau, nội tâm không ngừng cười lạnh, đều hiểu đây là Lý Chính một cái kế ly gián mà thôi. Chỉ thấy Hà Dụng Nghĩa chính ngôn từ nói, Tần Vương điện hạ, ba người chúng ta gia tộc tại Yến Châu chung cùng tiến lùi, Tần Vương điện hạ không cần như thế.
Không sai, ba người chúng ta gia tộc chung cùng tiến lùi, hoặc là cùng một chỗ hợp tác, hoặc là đồng thời cự tuyệt.
Chu Vô Tận cùng Chu Quế Tín cùng thời kiên định nói. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn chăm chú thái độ, sau đó đứng dậy cười ha ha một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới ba vị gia chủ như thế đoàn kết, nếu như thế đến lúc đó các ngươi muốn tìm bản vương, có thể trực tiếp đi tìm bản vương nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Bản vương đã ăn no rồi, vì đa tạ các vị khoản đãi, bản vương chuẩn bị một số lễ vật tặng cùng chư vị. Sau đó Lý Nho đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật dẫn tới. Làm ba vị gia chủ nhìn lấy hạ nhân nâng đi lên ba cái lễ vật thời điểm, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì ba cái hộp quà có hai cái nhan sắc giống nhau là màu đỏ, có một cái là màu vàng. Lý Nho nhìn lấy ba vị biểu lộ, nhất thời lộ ra xin lỗi nói, chư vị gia chủ xin lỗi, bởi vì hộp quà không đủ, bởi vậy màu sắc khác nhau mà thôi. Lý Chính nhìn lấy các vị gia trưởng cười gật gật đầu, biểu thị Lý Nho nói không sai. Sau đó Lý Nho đem màu đỏ hai cái hộp quà cho tác dụng gì, Chu Vô Tận. Mà màu vàng hộp quà cho Chu Quế Tín, nhất thời Chu Quế Tín trong mắt hơi híp. Lý khi thấy bọn họ tiếp qua lễ vật sau mở miệng nói, đa tạ các vị khoản đãi nho nhỏ lễ vật biểu thị tâm ý, bản vương thì xin được cáo lui trước. Đa tạ Tần Vương điện hạ quà tặng, cùng tiễn Tần Vương điện hạ. Ba vị gia chủ cười đối Lý Chính chắp tay nói. Sau đó Cao Thành Chủ đưa Lý Chính bọn người ra phủ thành chủ. Các loại Lý Chính bọn người đi ra phủ thành chủ về sau, bên trong đại sảnh ba vị gia chủ hào hào nhìn lấy Lý Chính tặng lễ vật, cười lạnh không thôi. Hà Dụng khinh thường nói, Tần Vương Lý Chính là muốn đơn giản như vậy kế ly gián muốn ly gián chúng ta sao? Xem ra cái này Tần Vương Lý Chính cũng cứ như vậy.
Ha ha, vốn là muốn nhìn một chút Tần Vương Lý Chính đến cùng là một người như thế nào, hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái đắc ý vong hình vương gia thôi.
Chu Quế Tín cười lạnh không thôi.
Ha ha, bất quá Tần Vương Lý Chính cũng nhắc nhở chúng ta.
Chu Vô Tận cười to nói, chỉ cần chúng ta ba nhà tề tâm hiệp lực, như vậy Tần Vương Lý Chính căn bản đối với chúng ta không có cách nào.
Không sai.
Chúng ta tam đại thế gia chung cùng tiến lùi, sớm muộn đem bọn hắn đuổi đi ra.
Hà Dụng tràn ngập ý cười nói.
Ha ha, cái kia Tần Vương Tiểu Nhi bất tiểu thị muốn mượn lễ vật quý giá đến ám chỉ chúng ta sao?
Không bằng chúng ta cộng đồng mở ra xem thấy thế nào.
Chu Quế Tín nhìn mình chằm chằm màu vàng hộp quà, không ngừng liếc nhìn hai người khác màu đỏ hộp quà.
Tốt.
Hà Dụng cùng Chu Vô Tận liếc nhau, dù sao nội tâm thản nhiên vô cùng. Sau đó ba cái hộp quà mở ra sau khi, ba cái hộp quà lễ vật quả nhiên khác nhau, không sai mà không phải Chu Quế Tín lễ vật không giống nhau. Mà chính là Hà Dụng lễ vật không giống nhau, Chu Quế Tín cùng Chu Vô Tận lễ vật một dạng.
Hả?
Lúc này Hà Dụng đến phiên hai con mắt híp lại, mà Chu Quế Tín giữa lông mày giãn ra một thoáng. Sau đó Hà Dụng cùng Chu Vô Tận, Chu Quế Tín ba người liếc nhau, ào ào cười ha hả.
Tiểu thủ đoạn mà thôi.
Ba vị gia chủ đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Thế mà thật là thế này phải không? Coi như biết Lý Chính cố ý dạng này, nội tâm tổng có một chút biến hóa, chỉ là sự biến hóa này rất nhạt mà thôi, muốn tại đặc thù thời kỳ mới sẽ vô hạn phóng đại. Lúc này Lý Chính đám người đã rời đi Yến Cảnh Thành, chính nhanh chóng đi hướng Yến Dương Phủ. Trên xe ngựa Lý Chính có chút hoang mang đối với Lý Nho nói, Văn Yêu, đơn giản như vậy kế ly gián, đối bọn hắn căn bản không có hiệu quả đi, hơn nữa còn sẽ nhắc nhở bọn họ. Lý Nho tự tin nói, chủ công yên tâm, vô luận sách không nhắc nhở, bọn họ đều sẽ minh bạch bây giờ ba đại thế gia nhược điểm cũng là từ nội bộ công phá, bởi vậy sách không nhắc nhở đều như thế. Có lúc kế ly gián dùng dương mưu so âm mưu lại càng dễ,
đặc biệt là những thứ này nội tâm phức tạp người. Lý Nho trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần này chỉ bất quá cho bọn hắn hạ một hạt giống mà thôi. Chương 137, trở lại Yến Dương phủ. 3 ngày sau, Lý Chính một đoàn người rốt cục về tới Yến Dương phủ. Yến Dương phủ biên cảnh, đại bên đường một đội uy vọng ai hùng thiết kỵ đang lặng lặng chờ đợi Lý Chính trở về, cầm đầu chính là Khôi Ngô hùng tráng bá khí lộ ra lư bố. Trên đường hành thương người qua đường gặp này hào hào tránh đi, nhưng trong mắt của bọn hắn lại không có vẻ sợ hãi, chỉ có đầy mắt kính sợ. Làm lữ bố trông thấy Lý Chính đội xe khoan thai tới chậm thời điểm, hổ mâu hơi mở, nhếch miệng lên. Sau đó nhanh chóng nên đón. Mà Vũ Văn Thành Đô nhìn đến lữ bố tự mình nên đón, nhất thời hưng phấn cười hô. Đại ca. Ha ha, nhị đệ. Lữ bố cởi mở tiếng cười truyền đến trong xe ngựa, Lý Chính cũng vui vẻ đi ra xe ngựa. Làm lữ bố nhìn đến Lý Chính lúc đi ra, lập tức xuống ngựa đối Lý Chính kích động chắp tay nói. Mặt tướng trước tới đón tiếp chủ công trở về. Lý Chính hài lòng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười. Phụng tiên có lòng, mấy tháng không thấy, phụng tiên phải chăng đột phá đến tông sư đỉnh phong. Lý Chính nhìn lấy lữ bố khí thế liền thành một khối, thỉnh thoảng chạy đi ra khí tức đập vào mặt. Lữ bố nghe thấy Lý Chính, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô có chút đắc ý nói, mặt tướng không phụ chủ công kỳ vọng cao, mấy ngày trước đây vừa tốt đột phá tông sư đỉnh phong.
Tốt. Phi thường tốt. Phụng tiên đợi sau khi trở về, bản vương ban thưởng ngươi một vật, cam đoan đối ngươi bây giờ phi thường hữu dụng. Lý Chính đạt được lữ bố xác nhận, nội tâm hết sức cao hứng.
A, đa tạ chủ công. Lữ bố ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính, nhưng cũng không có hỏi là cái gì, hắn tin tưởng chủ công nói đúng hắn phi thường hữu dụng, thì khẳng định có dùng.
Không sai, đại ca, hiện tại ta cũng giống nhau là tông sư đỉnh phong cảnh, chủ công cho chúng ta đồ đạc đều là giống nhau, đến lúc đó cam đoan để ngươi kinh hỉ. Vũ Văn Thành Đô ở bên cạnh chen miệng nói.
Tốt.
Chúc mừng nhị đệ. Lữ bố nghe được Vũ Văn Thành Đô hắn cũng đột phá đến tông sư đỉnh phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, vì hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng chờ mong Lý Chính chỗ ban thưởng là vật gì. Lý Chính nhìn lấy hai vị tuyệt thế mãnh tướng, nội tâm một trận an tâm a. Lúc này đột nhiên một câu theo Lý Chính sau lưng truyền đến, Phụng Tiên phong thái hoàn toàn như trước đây a, không biết Phụng Tiên còn nhớ rõ cố nhân không? Lý Nho đã theo trong xe ngựa chui ra. Lữ bố nghe thấy có chút quen thuộc thanh âm, lập tức quay người nhìn sang, khi thấy là Lý Nho thời điểm đột nhiên nói, Lý Nho Lý Văn Yêu. Lý Nho nhìn lấy Lữ bố ánh mắt bên trong tràn ngập ức tiếc, Phụng Tiên đã lâu không gặp. Lữ bố nhìn lấy Lý Nho cũng là vô cùng phức tạp, đúng vậy a, Văn Yêu đã lâu không gặp. Lý Chính nhìn lấy hai người bọn họ gặp nhau cũng là nhất thời cảm khái.
Đi thôi, chúng ta về Tần Vương phủ.
Lý Chính khí thế phóng đại, hào khí ngất trời. Sau đó Lý Chính bọn người ở tại Lữ bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai bên trái phải hộ tống, cùng 3.000 thiết kỵ đi theo, một đường khí thế dồi dào, uy chấn tứ phương. Làm Lý Chính đám người đi tới Yến Dương thành thời điểm, Trương Tư Chính, Hoa Hùng bọn người đã sớm đang đợi đã lâu. Lúc này Trần Cung cùng đóng mở còn tại Yến Ngọc phủ 3 quận bên trong trấn thủ. Lý Chính tại Yến Dương thành bách tính nhiệt liệt trong tiếng kêu ầm ĩ về tới Tần Vương phủ. Làm Lý Chính vừa bước vào Tần Vương phủ, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ mặt mày hớn hở chạy hướng Lý Chính, "Điện hạ, ngài rốt cục về đến rồi." Lý Chính nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu thị nữ lệ ông ông bộ dáng, Lý Chính cười sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ. Mà phía trước Mộ Dung Liên Tuyết chính thanh tú động lòng người nhìn lấy Lý Chính. "Hoan nghênh vương gia trở về." Ban đêm Tần Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, Yến Dương phủ bên trong có thể người tới đều tới. Quan viên lớn nhỏ đều hào hào tại tham gia Tần Vương phụ dạ yến đều chúc mừng Lý Chính trở về. Náo nhiệt chiến yến tiệc tào Kim Hoa quận thủ cùng Vương Tĩnh Trạch quận thủ chung kính hết Lý Chính về sau, hai người sau khi trở về kính đối phương một chén, hai người bọn họ nội tâm cảm khái rất nhiều. Đã từng Yến Dương phủ 6 vị quận thủ chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Theo Tần Vương phủ thế lực càng ngày càng cường thịnh, bọn họ duy nhất phải làm cho tốt, cũng là giữ khuôn phép quản lý chính mình vị trí quận. Lý Chính cũng tại Trương Cư chính chỉ huy dưới, hào hào quen biết một số trọng yếu nổi bật quan viên, cũng thăm hỏi đến tất cả mọi người, ổn định nhân tâm. Trong khoảng thời gian này Trương Cư Chính chữa trị dưới, đã triệt để nắm trong tay Yến Dương phủ. Mà tại Yến hội trung tâm một bàn tuyệt đối là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vương Tùng một bàn này. Trung quanh người đang ngồi nhóm ào ào hâm mộ nhìn lấy một bàn này người, bọn họ cũng đều biết Lữ Bố tướng quân bọn người theo bắt đầu thì hiệu Trung Tần Vương điện hạ, là tuyệt đối hạch tâm, mà lại mỗi cái năng lực bất phàm. Mà lúc này Lý Nho cũng coi là dung nhập cái này tập thể bên trong, bởi vì Hoa Hùng vừa nhìn thấy Lý Nho thời điểm kinh ngạc mở miệng nói, Văn Ưu đại nhân. Khi đó liền để Dạ Lăng Vân Trần Đình các loại người nội tâm giật mình, bọn họ nhưng biết Hoa Hùng tướng quân cường đại, tại Yến Dương phủ bên trong ngoại trừ Trương đại nhân, Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân bên ngoài, trên một số Hoa Hùng cường đại nhất, mà cái này mới tới người vậy mà làm cho Hoa Hùng tướng quân kêu một tiếng đại nhân. Có thể thấy được vị này bị Tần Vương điện hạ tân thu Lý Nho đại nhân tương đương bất phàm a. Bởi vậy Dạ Lăng Vân, Vân Lâm mấy người cũng ào ào đối Lý Nho 10 phần khách khí, cảm thán chính mình Tần Vương điện hạ luôn có thể thu đến lợi hại như thế người tài ba. Mà Hoa Hùng mấy người đàm luận thì đàm luận nói Vũ Văn Thành Đô trên thân.
Vũ Văn tướng quân ngài tại hướng bữa tiệc chém ngược niết bàn cảnh cường giả sự tình, bây giờ uy danh toàn bộ Đại Hiên hoàng triều a. Trần Đình sắc mặt đỏ bừng, sùng bái nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Cương mãnh hùng tráng Vũ Văn Thành Đô cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tùy ý nói, kia cái gì Lý Song nhất vẫn là tông nhân phụ tuyệt thế thiên tài đâu, còn muốn tính toán chủ công, hừ, thì cái kia chút thực lực, hai ba lần thì làm xong. Lữ Bố nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn trêu đùa, nhị đệ, ngươi liền đắc ý đi, bây giờ Đại Hiên hoàng triều bên trong người nào không biết chúng ta Tần Vương phủ có một tuyệt thế mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô. Đúng vậy à, Vũ Văn tướng quân ngài nói một câu đi qua như thế nào, để cho chúng ta cũng qua đã nghiền à. Vân Lâm kính nể nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Hả, cái gì đã nghiền đâu? Lúc này Lý Chính giơ chén rượu đến nơi này. Khi tất cả người nhìn lấy Lý Chính đi vào lúc, ào ào đứng thẳng lên, bái kiến điện hạ. Ai? Các ngươi tối nay cần gì khách khí? Lý Chính khoát khoát tay cười nói. Hắc hắc, chủ công. Chúng ta đang hỏi Vũ Văn tướng quân tại hướng bữa tiệc đại xuất danh tiếng sự tình đâu? Hoa Hùng ngu ngơ nói. Ha ha, cái kia mà các ngươi lại là hỏi đúng người, hướng bữa tiệc Vũ Văn Thành Đô thế nhưng là phong thái phi phàm a. Lý Chính nhìn lấy chúng người xương tán Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính sau đó nhìn lấy mọi người ánh mắt hâm mộ, lại tiếp tục khích lệ nói, đã Vũ Văn Thành Đô đã uy danh xa sóng, các ngươi sẽ còn xa sao? Bản vương tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta Tần Vương phủ bên trong mỗi nhân kiệt đều sẽ vang cắt Đại Hiên hoàng triều. Mọi người nghe Lý Chính trong lời nói tâm chấn động, bọn họ biết đến đón lấy khẳng định sẽ đối kháng Yến Châu ba đại thế gia, đồng nhiên lúc nội tâm chắc chắn lên, đến lúc đó cũng là tốt nhất dương danh lập vạn cơ hội. Vị nào võ tướng không muốn để cho chính mình uy danh đi biển? Còn bên cạnh Trương Cư Chính cùng Lý Nho liếc nhau, hai người lộ ra thần bí mỉm cười. Chương 138, ba người đột phá. Sáng ngày thứ hai, Tần Vương phủ trong thính đường Lý Chính nghe Trương Cư Chính bọn người báo cáo gần nhất tình huống như thế nào. Trương Cư Chính đầu tiên mở miệng nói, điện hạ, bây giờ Yến Dương phủ đã triệt để bị chúng ta trường khống, Yến Dương phủ 6 quận đã sửa trị hoàn thành, bây giờ 6 quận nội quan viên nghiêm túc nhậm chức, bách tính an cư lạc nghiệp, quận thành phồn vinh hưng thịnh, Yến Dương phủ tổng thể đang nhanh chóng phát triển, lương thực nguồn cung cấp lính đều 10 phần phong phú. Nghe được tình huống như vậy, Lý Chính hài lòng nhìn lấy Trương Cư Chính, trong khoảng thời gian này Trương Cư Chính không thể bỏ qua công lao a. Giang Lăng Công, trong khoảng thời gian này ba đại thế gia đối với chúng ta Tần Vương phủ có động tác gì? Lý Chính hỏi. Trương Cư Chính nghe Lý Chính mà nói nghiêm mặt nói, điện hạ, bởi vì điện hạ trong khoảng thời gian này tại Ngọc Kinh Thành, bởi vậy ba đại thế gia chủ muốn đối phó Tần Lâm Quân, đối với chúng ta Tần Vương phủ chủ yếu là dẫn dụ một số thế lực nhỏ đối với chúng ta tiếp tục quấy rối, ý đồ nhiễu loạn Yến Dương phủ ổn định, nhưng những thứ này có Lữ Bố tướng quân cùng Hoa Hùng tướng quân bọn người rất dễ dàng thì giải quyết, lại thêm điện hạ bây giờ được phong làm Yến Châu tổng đốc, có chút thế lực nhỏ đã ào ào có đầu nhập vào Tần Vương phủ dấu hiệu. Ừm, rất tốt. Lý Chính nghe được ba đại thế gia một số tiểu động tác lộ ra cười lạnh. Sau đó Lý Chính nhìn lấy mọi người nghiêm túc nói, trước đó La Vong Triệu cao thống lĩnh truyền đến tin tức, nói hiện tại ba đại thế gia đã phái ba vị niết bàn đỉnh phong cường giả cùng ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả tiến về Yến Ngọc phủ mặt khác ba quận. Chuẩn bị liên hợp mặt khác ba quận thế lực, đối kháng Trần Cung đóng mở, hạn chế chúng ta Tần Vương phủ thế lực mở rộng. Cái gì? Lữ Bố các loại võ tướng nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chủ công để mạt tướng tiến đến trợ giúp công đài, để ba đại thế gia người có đến mà không có về. Lữ Bố chờ lệnh nói. Không sai, điện hạ để cho chúng ta tiến về trợ giúp Trần Cung đại nhân, cầm xuống Yến Ngọc phủ. Mà Hoa Hùng Dạ Lăng Vân mấy người cũng ào ào chờ lệnh. Lý Chính nhìn lấy chúng võ tướng chờ lệnh, sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu nói, bây giờ chúng ta niết bàn cảnh cường giả thiếu khuyết, coi như Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô có thể ngăn cản hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng còn lại niết bàn cảnh cường giả chúng ta không đối phó được. Lần này sợ chiến đấu khó có thể thành công. Cái kia công đài bên kia làm sao bây giờ? Lữ Bố có chút nóng nảy hỏi. Lý Nho nhìn lấy Lữ Bố bọn người lộ ra cuống cuồng chi sắc, tự tin phân tích nói, chư vị đừng nóng nổi, bây giờ chúng ta cao đoan chiến lực thiếu khuyết, nếu như đi đối giao bọn hắn mà nói, chỉ có thể tốn công vô ích. Mà cái kia ba đại thế gia bây giờ chủ yếu đang đối kháng với Tần Lâm Quân, bởi vậy bọn họ tiến về cùng mặt khác ba quận hợp tác hẳn là muốn hạn chế chúng ta Tần Vương phủ thế lực mở rộng, chỉ cần chúng ta không động thủ, bọn họ không sẽ chủ động đối với chúng ta xuất thủ. Hoa Hùng nghe Lý Nho mà nói trợn trừng hai con mắt. Yến Ngọc phủ mặt khác ba quận thế lực, không biết bây giờ điện hạ là cao quý Yến Châu tổng đốc à, không chỉ có không có đến đây bái phỏng, lại còn dám tại chúng ta thù địch, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lý Nho cười khổ giải thích nói, điện hạ bây giờ tuy nhiên là cao quý Yến Châu tổng đốc, nhưng đây chỉ là một danh hào thôi, cũng không phải chúng ta muốn làm sao dạng, bọn họ nghe được mệnh lệnh của chúng ta, liền sẽ đi chấp hành. Cuối cùng chính là chúng ta Tần Vương phủ thế lực còn không có đủ thực lực uy áp bọn họ. Tăng thêm Yến Châu ba đại thế gia tại Yến Châu hy vọng xâm nhập nhân tâm, đang không ngừng dẫn dụ trợ giúp bọn họ, mà chúng ta Tần Vương phủ thực lực còn cũng không đủ cường đại, chỉ cần thế lực này không có tạo phản, đến công đánh chúng ta. Chúng ta đối với bọn họ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi chậm chậm mưu toan. Trương Cư Chính tán đồng gật đầu, hắn gặp quá nhiều lá mặt lá trái sự tình. Thế lực của ngươi không có cường đại đến nguy hiểm cho phạm vi thế lực của hắn trước đó, hắn liền có thể đem ngươi như gió thoảng bên tai. Lý Chính nhìn phía dưới các võ tướng có chút nụ trí, nhất thời nở nụ cười, chúng ta Tần Vương phủ niết bàn cảnh thực lực thiếu khuyết, vậy chúng ta tìm người đột phá không là có thể. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính. Mà Lý Chính cười giải thích nói, bây giờ Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố đều đã là tông sư đỉnh phong cảnh, nếu như hai người bọn họ đột phá niết bàn cảnh, cái kêu cao đoan chiến lực chúng ta thì không cần sợ bọn chúng. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt sáng lên đột nhiên bừng tỉnh, đúng à, nếu như mình đột phá đến niết bàn cảnh, đừng nói một cái niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, coi như hai cái chiếu nện, mà lại thêm đại ca. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn nhìn về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhìn đến Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy chính mình, minh bạch hắn ý tứ, nhưng là Lữ Bố nhíu mi đầu nói, chủ công, mặt tướng vô năng, mặt tướng tạm thời còn không thể đột phá niết bàn cảnh. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cười cười, phụ tiên, còn nhớ rõ bản vương trở về thời điểm nói với ngươi lời nói à, muốn ban thưởng ngươi một cái vô cùng vật hữu dụng, ngươi đã quên sao? Ừm. Lữ Bố nhìn lấy Lý Chính, cương nghị khuôn mặt có chút kích động, chẳng lẽ chủ công ban thưởng đồ vật của mình có thể cho chính mình đột phá đến niết bàn cảnh sao? Mà người phía dưới cũng ào ào suy đoán là cái gì? Lý Chính nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, nhất thời cất cao giọng nói, tại Ngọc Kinh thành bản vương được 3 cái niết bàn quả. Ừm. Niết bàn quả. Lúc này Hoa Hùng bọn người phải sợ hãi, bọn họ cũng không phải cái gì dân chúng bình thường, không biết niết bàn quả là cái gì, bọn họ hết sức rõ ràng niết bàn quả tác dụng. Lúc này Lữ Bố kích động nhìn Vũ Văn Thành Đô, hiển nhiên Vũ Văn Thành Đô đã sớm biết. Vũ Văn Thành Đô đối với Lữ Bố nghiêm túc gật đầu. Quá tốt rồi, nếu như Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân đột phá niết bàn cảnh, như vậy ba đại thế gia phái những người kia chết chắc. Trần Đình nắm chặt quyền đầu hung hăng nói. Mà Trương Cư Chính có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính, không nghĩ tới điện hạ còn được đến dạng này thiên tài địa bảo, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc a. Đến lúc đó chính mình cũng có thể đột phá niết bàn cảnh. Không sai, Trương Cư Chính cũng là tông sư đỉnh phong cảnh, công pháp của hắn cùng chữa trị bách tính dân sinh có quan hệ, chính mình chữa trị càng tốt, tu vi thì càng nhanh tăng cường. Vốn là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính ba người còn cần tích lũy một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột phá niết bàn cảnh, nhưng nếu có niết bàn quả sẽ cực lớn rút ngắn thời gian. Lý Chính nhìn lấy mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cười một tiếng, khiến người ta đem ba viên niết bàn quả trình lên. Sau đó Hoa Hùng Tiêu Chiến đám người ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm thoang thoảng phát ra kim quang niết bàn quả, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô nói, "Phụ tiên, Thành Đô các ngươi hiện tại có chắc chắn hay không đột phá niết bàn cảnh sao?" Chỉ thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời nửa quỳ tại mà đối với Lý Chính cung kính nói, "Tất không phụ chủ công kỳ vọng cao." "Tốt." Sau đó Lý Chính đem hai quả niết bàn quả phân biệt phóng tới hai người trên tay. Sau đó Lý Chính lấy được một viên cuối cùng niết bàn cảnh lúc, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Lý Chính trên thân, không biết Lý Chính muốn đem nó ban cho ai. Lý Chính quét mắt mọi người liếc một chút về sau cùng nhìn về phía Trương Cư Chính, Giang Lăng công ngươi vô thanh vô tức đột phá đến tông sư đỉnh phong cảnh, chắc hẳn còn không có ai biết đi. Trương Cư Chính cười nhạt một tiếng, điện hạ anh minh thần võ, vi thần há có thể giấu giếm điện hạ. Cái gì? Trương đại nhân đột phá đến tông sư đỉnh phong? Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn lấy Trương Cư Chính. Mọi người cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đang ngồi không ít người coi là Trương Cư Chính chỉ bất quá nội chính đỉnh phong nhân tài, không nghĩ tới thực lực của hắn cũng mạnh như vậy. Nếu như ngay cả Trương đại nhân cũng đột phá, như vậy Tần Vương phủ lại nhiều ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực. Chương 139, liên hợp thế lực. Ngay tại Tần Vương phủ bên trong Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính ba người đang sử dụng niết bàn quả đột phá niết bàn cảnh thời điểm. Yến Ngọc phủ Dũng Dụ quận phủ bên trong Trương Hợp một mặt ngưng trọng nhìn lấy trên tay tình báo, bên cạnh Trần Cung một mặt vẻ suy tư. Công đài, bây giờ Yến Ngọc phủ còn lại ba quận thế lực đã liên hợp lại, chúng ta trước đó bí ẩn liên hệ thế lực cũng gia nhập bọn họ. Trương Hợp hít giận dữ nói, vốn là trong khoảng thời gian này Trần Cung cùng Trương Hợp tọa trấn Dũng Dụ ba quận, vì về sau phát triển một mực bí mật liên hệ muốn còn lại ba quận muốn đầu nhập vào Tần Vương phủ thế lực. Trần Cung cười cười lơ lên nói, tuyển nghĩa, cái kia ba đại thế gia phái là như thế nhiều cường giả, tại uy vọng cùng áp lực dưới trực tiếp chỉnh hợp còn lại ba quận thế lực này dù là có chút không muốn cùng chúng ta thù địch, thế mà bọn họ cũng không phản kháng được ba đại thế gia người tới, chỉ có thể theo bọn hắn. Sau đó Trần Cung lộ ra nụ cười nhìn lấy Trương Hợp buông lòng nói, mà lại cái này cũng là một chuyện tốt không phải sao, trước đó ném dựa vào chúng ta thế lực này tuy nhiên tại đối diện, nhưng cũng không phải là không thể được tranh thủ, đến lúc đó bọn họ có thể làm nội ứng. Như thế chúng ta thì có cơ hội đánh bại ba đại thế gia phái người tới. Trương Hợp tán đồng gật đầu, lại hỏi, nếu như bọn họ không muốn làm nội ứng làm sao bây giờ? Cái kia đến lúc đó thì đem chúng ta trước đó trao đổi phong đưa ba đại thế gia người, để bọn hắn liên hợp thế lực lẫn nhau nghi ngờ hoài nghi. Ha ha. Trần Cung trên mặt lộ ra cười lạnh. Trương Hợp cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, làm sự tình cũng không cần hai đầu ngược lại, không phải vậy cũng rất dễ dàng trong ngoài không phải người, mà lại có lúc vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định muốn chặt chẽ quản khống Dũng Dụ ba quận, tuy nhiên bọn họ sẽ không tại bên ngoài đối phó chúng ta, nhưng không bài trừ bọn họ âm thầm tiểu động tác. Hiện tại Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân, Trương đại nhân tại đột phá niết bàn cảnh, một khi bọn họ đột phá hoàn thành, cũng đủ để đối kháng ba đại thế gia phái tới cường giả, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, chúng ta liền có thể chủ động xuất kích, cầm xuống toàn bộ Yến Ngọc phủ. Trần Cung nghiêm túc nói. Trương Hợp ánh mắt kiên định gật đầu, trong khoảng thời gian này có thể không thể xuất hiện vấn đề. Lúc này Yến Ngọc phủ Yến Ngọc quận bên trong, một đám thân phận bất phàm người tụ tập tại quận phủ bên trong. Tại trong hành lang, cầm đầu ngồi đấy ba vị lão giả, ba vị này lão giả chính là ba đại thế gia phái tới niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn thân áo đen bộ mặt hiền lành Chu Dương Lâm trưởng lão, mặt lạnh chỉ lên trời, mặt mũi tràn đầy lãnh nạo làm gì ý dài lão, cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ánh mắt thỉnh thoảng xem kỹ người khác đỏ thắm không nôn trưởng lão. Mà ngồi phía dưới hơn 10 vị tại Yến Ngọc phủ các thế lực thủ lĩnh. Trong đó lấy Trương gia, Tống gia cầm đầu, hai nhà này là cái này ba quận bên trong mạnh nhất thế lực, hai vị gia chủ cầm đầu phân ngồi hai đầu. Chu Dương Lâm trưởng lão đối với những khác hai vị gật gật đầu, sau đó đối với phía dưới hơn 10 vị thế lực thủ lĩnh hiền lành nói, chư vị hôm nay tới đây, chắc hẳn đã rõ ràng. Mà chúng ta tam đại thế gia đến đây cũng là muốn ở đây giúp đỡ bọn ngươi chống cự kháng Tần Vương Phủ. Mà các ngươi cũng rõ ràng thì coi như các ngươi đầu nhập vào Tần Vương Phủ, nhưng ích lợi của các ngươi khẳng định sẽ bị áp xúc, đã như vậy còn không bằng chống cự kháng Tần Vương Phủ. Mà chúng ta tam đại thế gia chỉ là đến giúp đỡ các ngươi, tuyệt đối không có ý chiếm lấy ích lợi của các ngươi. Vừa dứt lời, phía dưới một số thế lực thủ lĩnh bắt đầu nhỏ giọng đàm luận. Trương gia gia chủ cùng Tống gia gia chủ hai người đều là nhận đồng gật đầu, hai nhà bọn họ thế lực mạnh nhất, bị lợi ích cũng là lớn nhất. Trái đầu cầm đầu Trương gia gia chủ xin hỏi Chu Dương Lâm, Chu trưởng lão, bây giờ Tần Vương Lý chính là cao quý Yến Châu tổng đốc, chúng ta trên mặt nội cũng không thể cùng hắn đối kháng a. Đúng vậy a, đây chính là Tần Vương a. Không sai a, Tần Vương thế nhưng là chiếm cứ đế vị danh nghĩa. Tần Vương thế lực. Người phía dưới bắt đầu ào nghị luận. Ở phía trên làm gì ý giải lão lạnh lùng nhìn lấy người phía dưới sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Còn bên cạnh đỏ thám không nói gì đối với phía dưới mọi người giải thích nói, chúng ta không có nói muốn các ngươi đi tấn công Tần Vương phủ. Chúng ta chỉ là tại ba quận bên trong đề phòng Tần Vương phủ, phòng ngừa Tần Vương phủ thế lực mở rộng. Mà chúng ta đến cũng chỉ là tại trợ giúp này các ngươi ngăn cản Tần Vương phủ thế lực tiến công mà thôi. Các ngươi nghe rõ chưa? Phía dưới thủ lĩnh nhóm nhìn lấy Chu trưởng lão minh xác nói ra, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng minh bạch bây giờ Tần Vương phủ cùng ba đại thế gia quan hệ như nước lửa, bọn họ cũng không thể làm ba đại thế gia phá hôi. Mà bây giờ chỉ bất quá tại bản thổ chống cự Tần Vương phủ mà thôi, cái kia thì không có vấn đề gì. Mà lúc này phía dưới có mấy cái thế lực thủ lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì bọn hắn mấy cái này đã hào hào cùng Trần Cung liên lạc qua, có đầu nhập vào Tần Vương phủ chi ý. Nhưng là hai ngày trước ba đại thế gia trực tiếp phái người thông báo cái này ba quận mỗi cái thế lực thời điểm, bọn họ lại không dám không đi, hiện tại Tần Vương phủ vẫn còn chưa qua đến, nếu như mình hiện tại cự tuyệt ba đại thế gia liên hợp, khả năng trực tiếp bị giết gà dọa khỉ. Lúc này trong bọn họ tâm lo lắng, không biết làm thế nào mới tốt. Một mực lãnh đạo nghiêm mặt làm gì ý nhìn lấy vẻ mặt của mọi người trực tiếp mở miệng nói, chuyện bây giờ đã nói rõ ràng à, các ngươi những thế lực này cần phải đều nguyện ý liên hợp lại chống cự Tần Vương phủ đi. Vừa dứt lời, lúc này trong đại sảnh người hào hào bắt đầu trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh, không ít người trái phải nhìn xem mình đầu, không dám tỏ thái độ. Hai bên hai đầu Trương gia gia chủ cùng Tống gia gia chủ hai người nhìn lấy bên cạnh trầm mặc không lời đám người, hai người liếc nhau lộ ra ánh mắt kiên định. Hai người đồng thời đứng lên đối với phía trên ba đại thế gia nhân đạo, ta Trương gia, Tống gia, nguyện ý liên hợp lại cộng đồng chống cự Tần Vương phủ thế lực. Rất không tệ. Quyết định của các ngươi sẽ không thất vọng. Chu Dương Lâm hài lòng nhìn lấy hai người. Mà cái khác thế lực thủ lĩnh nhìn lấy Trương gia cùng Tống gia tỏ thái độ, cũng ào ào đứng lên biểu thị đồng ý. Nguyên bản chưa quyết định một số thế lực, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên biểu thị đồng ý. Ha ha, rất tốt. Các ngươi yên tâm đi, từ chúng ta tam đại gia tộc trợ giúp, các ngươi là sẽ không lỗ lạ. Đỏ thắm không nói gì nhìn lấy mọi người ào ào đồng ý vui vẻ cười nói. Đa tạ chư vị trưởng lão trợ giúp, về sau còn muốn dựa vào ba vị trưởng lão. Tống gia gia chủ cung kính nói, yên tâm, nếu như Tần Vương phái người đến công chiếm ba chúng ta quận, chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ các ngươi. Đỏ thắm không nói gì vung tay lên. A, là giúp trợ chính các ngươi đi, phòng ngừa Tần Vương thế lực mở rộng. Phía dưới các thế lực những người đầu não trong lòng cười lạnh, bọn họ đều hiểu vì cái gì ba đại thế gia sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp chính mình. Mà những thế lực này cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Dương Lâm nhìn lấy chúng nhân nói, đã chư vị thế lực đều đồng ý liên hợp, chỉ cần Tần Vương phủ thế lực không có đến đây. Như vậy các ngươi cứ dựa theo nguyên lai làm thế nào liền làm như thế đó, một khi Tần Vương phủ phái binh đến đây, mỗi cái thế lực đều phải xuất lực ngăn cản Tần Vương phủ đại quân. Đột nhiên Chu Dương Lâm khí thế bạo phát, toàn bộ trong đại sảnh thủ lĩnh nhóm nhất thời khó có thể hô hấp, một tòa núi lớn áp ở trong lòng, sinh tử của mình đều tại Chu Dương Lâm nhất niệm chi gian. Chu Dương Lâm mặt mũi tràn đầy cười lạnh liếc nhìn mọi người tiếp tục nói, nếu như đến lúc đó thế lực nào không muốn xuất lực, như vậy đến lúc đó đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Mọi người trong lòng ngưng tụ, ào ào cao giọng nói, chúng ta minh bạch. Chương 140, đột phá niết bàn cảnh. Làm những thế lực này thủ lĩnh lui ra ngoài về sau, trong đại sảnh chỉ còn lại ba đại thế gia người. Chu Vô Nôn nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi nhìn lấy bên cạnh Chu Dương Lâm hỏi, "Lão Chu, ngươi cảm thấy Tần Vương Lý Chính biết chúng ta đã tại ba quận chống cự hắn, sẽ còn phái binh tới sao?" Chu Dương Lâm nghe Chu Vô Nôn, tay phải vô ý thức điểm gõ cái bàn, trầm tư một hồi sau đó mở miệng nói, "Căn cứ chúng ta đối Lý Chính hiểu rõ, hắn không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu như hắn thật phái binh đến đây, như vậy hắn khẳng định có chống cự thực lực của chúng ta, bởi vậy chúng ta không thể đại ý a." "Ừm, không sai. Tần Vương phủ bên trong có mấy cái tương đương nhân tài không tệ, chúng ta cần phải cẩn thận hành sự." Hà Tất Ý một mặt ngưng trọng nói. Chu Vô Nôn yên tĩnh nghe lấy hai người bọn họ, nhận đồng một chút. Thật không biết cái kia Lý Chính đến cùng là làm sao tìm được những nhân kiện này, không nói Yến Dương phủ trấn giữ Trương Cư Chính cùng Lữ Bố hai người, thì liền tại Dũng Dụ ba quận Trần Cung cùng Trương hai người cũng không thể khinh thường a. Chu Dương Lâm bọn người nhìn lấy trên tình báo Trần Cung cùng Trương hợp hai người tại trấn thủ Dũng Dụ ba quận sự tích, không khỏi cảm thán nói: "Cái kia Trần Cung đa mưu túc trí kế sách chống chất, Trương hợp hữu dung hữu mưu dụng binh trầm ổn, nếu như hai quân chống đỡ, chúng ta bị kéo ở, hai người bọn họ chỉ huy đại quân mà nói thế nhưng là tương đương khó giải quyết. Mà bây giờ hai người bọn họ tại quận bên trong, không bằng chúng ta trước phái một người đi đem hai người kia trước hết giết." Hà Tất Ý ánh mắt lóe lên, lộ ra sắc ý. Chu Vô Nôn ánh mắt hơi sáng, tự hỏi kế sách này khả thi. Mà Chu Dương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, không đồng ý kế sách này, cười khổ nói: "Chúng ta vốn chính là để ngăn cản Lý Chính tiến công, chúng ta nếu như bài ra tay trước lời nói, rất dễ dàng bị Lý Chính bắt được cái chuôi, huống chi bằng vào chúng ta niết bàn cảnh thân phận đi ám sát một cái nho nhỏ tông sư cảnh, đây quả thực xấu phá hủy trên chiến trường quy củ, nếu như về sau mỗi cái thế lực cùng chúng ta giao chiến thời điểm, cũng dạng này đi ám sát làm sao bây giờ? Không chỉ có nhắm chúng người khác chế nhạo, còn đối với chúng ta danh dự không tốt. Chớ đừng nói chi là đến lúc đó Lý Chính nộ khí trùng thiên trực tiếp có tay cầm đi tìm thần hoàng, mà thần hoàng không phải một ngày hai ngày muốn đem chúng ta tam đại thế gia trừ rơi, coi như sự kiện này không đủ để thần hoàng có lấy cớ diệt đi gia tộc bọn ta, nhưng là thần hoàng cũng phái một cường giả đem chúng ta mấy người này giết, đại hiên hoàng triều các châu đại thế lực bao quát gia tộc bọn ta cũng không có lời gì để nói a." Mọi người nghe nói cũng là cái này ý, dù sao Tần Vương Lý Chính người xem như người của triều đình, sau lưng có thần hoàng chống đỡ, nếu như dám làm loại này lấy lớn hiếp nhỏ ám sát sự tình, đây không phải là tự tìm phiền phải à, chẳng lẽ gia tộc cường giả có thể có triều đình cường giả nhiều? Đương nhiên, loại này ngầm thừa nhận quy tắc bình thường đều là hai cái cùng nhóm thế lực mới có thể cộng đồng tuân thủ, mà những cái kia trung tiểu thế lực đối kháng đại thế lực ngươi thử một chút. Đến mức Lý Chính cùng Tần Lâm Quân, ha ha, ngươi xem bọn hắn hai người là thân phận gì? Hà Tất Ý nghe Chu Dương Lâm phân tích, lộ ra vẻ xấu hổ, đa tạ Lao Chu nhắc nhở, nhất thời hồ đồ à, không phải vậy các ngươi muốn bị ta làm liên lụy. Lao Hà không cần như thế, chúng ta cũng biết ngươi là vì nhiệm vụ của chúng ta. Chu Vô Nôn thay Chu Dương Lâm mở miệng nói. Bên cạnh Chu Dương Lâm gật đầu mỉm cười, không sai, mà chúng ta bây giờ cần phải làm là chết định ở chỗ này, không phải vậy Tần Vương phủ thế lực mở rộng, áp chế Tần Vương phủ phát triển. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều nội loạn không ngừng, biến hóa khó lường, chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Mọi người đều gật gật đầu. Bất quá cái này ba quận thế lực thực lực ta nhìn cũng không có gì đặc biệt, nếu như không có chúng ta nhúng tay, những thế lực này sợ là bị Lý Chính nổ tận gốc ca. Chu Vô Nôn nghĩ đến vừa mới thế lực này, rêu cực nói. Không có cách, bây giờ chúng ta tam đại gia tộc chỉ bất quá phái chúng ta 6 vị trưởng lão cùng một số tinh anh tiểu đội mà thôi, làm sao có thể làm đến ở Tần Vương phủ đại quân, mà những thế lực này tác dụng của bọn họ cũng là ngăn cản đại quân mà thôi, chân chính thắng bại tại chúng ta nơi này. Chu Dương Lâm cười nhạt một tiếng. Ừm, không sai. Trong khoảng thời gian này lại nắm chặt đối bọn hắn tiến hành chỉnh hợp, không phải vậy đến lúc đó rất dễ dàng bị Tần Vương phủ mấy cái kia người tài ba tìm tới nhược điểm. Mà chúng ta cũng phải chú ý Tần Vương phủ động tĩnh, đặc biệt là niết bàn cảnh cường giả. Hà Tất Ý cẩn thận nói. Sau đó lại tiếp tục nói, bây giờ Tần Vương phủ bên trong cũng liền một cái kia dung bà niết bàn cảnh trung kỳ mà thôi, coi như lại thêm Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố hai người cũng chỉ bất quá niết bàn cảnh trung kỳ chiến lược mà thôi, nếu như Tần Vương phủ phái binh tới thời điểm nhất định có đủ mà đối kháng thực lực của chúng ta. Chỉ là không biết Lý Chính từ nơi nào tìm đến những cường giả này đâu. Ha ha, Lý Chính tìm không thấy càng tốt hơn, tìm đến càng lâu thì kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Chu Vô Nôn cười tủm tỉm nói. Mọi người cũng ào ào cười rộ lên, bởi vì bọn hắn đều cẩn thận giải Tần Vương phủ bên trong tình huống cụ thể, bây giờ Tần Vương phủ niết bàn cảnh chiến lực cũng liền ba người này mà thôi. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại không biết Hoa Hạ nhân kiệt căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trên thế giới này liền xem như siêu cấp thiên tài tại tông sư cảnh phía trên cũng muốn 1-2 năm mới đột phá một cái tu vi, mà lại nếu như đến tông sư đỉnh phong sau có thể tại 3 năm sau đột phá đến niết bàn cảnh liền đã khiến người ta vô cùng chấn kinh. Lữ Bố đám nhân kiệt theo tông sư sơ kỳ đột phá tông sư đỉnh phong cũng không thời gian mấy tháng mà thôi, lại thêm phục dụng niết bàn quả, căn cứ Lữ Bố ba người thiên phú có thể nói đột phá niết bàn cảnh một chút việc khó đều không có. Nếu như không đột phá nổi mới là quái sự đây. Bởi vậy Chu Dương Lâm các loại ba đại thế gia người làm sao cũng không nghĩ ra Lý Chính căn bản không cần lại đi tìm kiếm niết bàn cảnh cường giả. Bởi vì Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính vậy mà có thể tại trong vòng mấy tháng đột phá niết bàn cảnh, một khi bọn họ đột phá niết bàn cảnh, coi như Trương Cư Chính liền có thể trực tiếp đối kháng niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Chớ đừng nói chi là Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô mạnh như vậy tướng. Không nói một người đánh 10 người, như thế lộ ra quá tiêu căng. Tỷ như một cái tiểu mục tiêu, một cái đánh ba cái còn không phải theo liền có thể. Liên tại bọn hắn đang nói chuyện Lý Chính thủ hạ mấy người thời điểm, Tần Vương phủ chỗ sâu ba cái mật thất lẫn nhau ngăn cách, trong mật thất thỉnh thoảng truyền ra ba động, ba người bọn họ khí thế càng ngày càng tăng vọt, uy áp càng ngày càng mạnh. Dung bà bà, Hoa Hùng Dạ Lang Vân các loại võ sẽ cực kỳ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thủ hộ Lữ Bố ba người đột phá. Lý Chính đứng tại ngoài mật thất, đưa mắt nhìn xa, không biết nghĩ cái gì, nhưng song tay cầm thật chặt. Tuy nhiên Lý Chính minh trắng lấy ba người thiên phú nhất định có thể đột phá niết bàn cảnh. Nhưng là bây giờ không phải là còn tại đột phá à? Có thể không khẩn trương sao được? Một khi tổn thất bất cứ người nào, Lý Chính đều tổn thất không nổi a. Lúc này tâm tế mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy Lý Chính bộ dáng, cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy mật thất. Còn bên cạnh Dung bà bà nhìn lấy mộ Dung Liên Tuyết dáng vẻ, không khỏi cười nói, không biết là an ủi mộ Dung Liên Tuyết, vẫn là những người khác. Yên tâm đi, bọn họ hiện tại đột phá rất thuận lợi, lấy thiên phú của bọn hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá hoàn thành. Lý Chính nghe Dung bà bà, dường như thả lỏng một hơi, cảm kích nhìn Dung bà bà liếc một chút. Sau đó mật thất không ngừng truyền ra ba động càng lúc càng lớn. Sau đó theo trong mật thất khí thế càng ngày càng cao, cao đến đỉnh ngọn núi về sau, thế như trẻ tre. Toàn bộ mật thất chấn động, một cái so trước đó cường lớn gấp 10 lần khí tức truyền ra. Dung bà bà ánh mắt sáng lên, đối mọi người gật gật đầu. Có người đột phá niết bàn cảnh. Mọi người sắc mặt đều là lộ ra nét mừng. Sau đó một phút bên trong mật thất ba động không ngừng, sau cùng hai người cũng liên tiếp đột phá. Lý Chính sắc mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, sau đó mắt như kiếm quang. Sắc bén có thần nhìn lấy nơi xa, chính là Yến Ngọc phủ phương hướng. Chương 141, lập kế hoạch. Rất nhanh Lữ Bố ba người khí thế 10 phần đi ra mật thất, bây giờ khí tức của bọn hắn đã toàn bộ thu liễm, người khác có lẽ cảm giác không chịu nổi bọn hắn cường đại, nhưng Dung bà bà có thể ẩn ẩn cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong tản ra áp lực thật lớn cùng cực hạn uy hiếp, đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Dung bà bà cười khổ không thôi, nguyên bản liền biết hai người này đột phá niết bàn cảnh về sau, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại xem ra chính mình có thể đón hắn nhóm một chiêu thế là tốt rồi. Lý Chính nhìn lấy thần thái sáng láng ba người đi tới, nội tâm 10 phần thư sướng. Chủ công may mắn không làm được mệnh. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời chắp tay nói. Tốt, hiện tại có Phụng Tiên cùng Thành Đô đột phá niết bàn cảnh, hiện tại chúng ta Tần Vương phủ niết bàn cảnh chiến lực đã không thiếu. Lý Chính hài lòng nhìn lấy mọi người. Điện hạ, đến đón lấy kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng. Trương Cư Chính cười nhạt một tiếng. Ừm, không sai. Mọi người hưng phấn nói. Đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn chiến đấu, biểu hiện ra chính mình vừa đột phá niết bàn cảnh thực lực. Sau đó Lý Chính bọn người về tới trong đại sảnh, bắt đầu thương lượng đến đón lấy đối kháng ba quận liên hợp thế lực. Lý Chính đầu tiên mở miệng nói, hiện tại những cái kia ba đại thế gia người khẳng định còn không biết chúng ta có thể nhanh như vậy thì nắm giữ đối kháng thực lực của bọn hắn, đây là chúng ta ưu thế cực lớn. Mọi người đều tán đồng gật đầu, Lữ Bố không kịp chờ đợi nói ra, chủ công, đã như vậy chúng ta lập tức giết đi qua. Chỉ cần đem ba đại thế gia phái tới cường giả giết, Yến Ngọc phủ còn lại ba quận căn bản cản không được chúng ta. Hoa Hùng bọn người nghe Lữ Bố, nhất thời một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, hăng hái gật đầu. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Có thể đánh một trận là thắng mới là tốt nhất nhu đồ, dù sao chiến tranh không chỉ có đánh chính là nhân số, còn muốn thu hoạch ăn tiền tài. Lý Chính nhìn Hoa Hùng bọn người cười cười, sau đó nhìn ngay tại chậm rãi uống trà Lý Nho, mở miệng hỏi, "Văn Ưu, ngươi cảm thấy thế nào?" Bên cạnh ngồi ngay thẳng Lý Nho đem để chén trà trong tay xuống về sau, đối với Lý Chính nói, chủ công bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất chính là bọn họ không biết chúng ta có thực lực như vậy đối kháng bọn họ, ta cho rằng Lữ Bố tướng quân nói không sai, bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc. Lý Nho nhìn một chút mọi người vừa tiếp tục nói, nhưng là nếu như chúng ta hiện tại phát binh tiến về Yến Ngọc Phủ, cái kêu ba đại thế gia người khẳng định sẽ suy đoán ra chúng ta đã có đủ thực lực, kể từ đó ưu thế của chúng ta yếu đi rất nhiều. Mà lại nếu như chúng ta một khi xuất thủ không có cầm xuống bọn họ, cấp tốc chiếm lĩnh Yến Ngọc phủ ba quận, ba đại thế gia tất nhiên sẽ lập tức lại phái cường giả đến đây. Đến lúc đó chúng ta cầm xuống Yến Ngọc phủ thời gian liền sẽ trì hoãn đến càng lâu. Bởi vậy chúng ta một khi xuất thủ, nhất định phải nhất chiến mà thắng, cấp tốc cầm xuống Yến Ngọc phủ ba quận, không thể cho ba đại thế gia thời gian phản ứng. Lữ Bố các loại võ tướng nghe thấy Lý Nho phân tích, biểu lộ cũng nghiêm túc, nếu như một lần bắt không được bọn họ khẳng định sẽ đề phòng, đến lúc đó một mực thủ thành mà lại ba đại thế gia lại phái cường giả đến liền phiền toái. Lập tức mọi người bắt đầu suy tư, thế nào mới có thể duy nhất một lần đánh bại bọn họ đây. Lý Nho nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người nói, "Phụng Tiên, Vũ Văn tướng quân lấy các ngươi niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi hai người hợp lực có chắc chắn hay không đem ba đại thế gia phái tới ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết? Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liếc nhau, tự tin nói, ta cùng nhị đệ liên thủ hoàn toàn có thể đem cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết. Cái kia còn thừa lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Lý Nho trầm tư một hồi nhìn về phía Trương Cư Chính cùng Dung bà bà. Trương Cư Chính nhìn lấy Lý Nho ánh mắt, minh bạch Lý Nho ý nghĩ, ta có thể ngăn chặn hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người, đến lúc đó Dung bà bà tại ngăn chặn một cái là được. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, ngươi để Trương Cư Chính làm nội chính sự tình vậy khẳng định như cá gặp nước, loại này quân sự chiến tranh Lý Nho so với Trương Cư Chính càng thuận buồm xuôi gió một số. Lý Nho gật gật đầu, đối với Lý Chính chắp tay nói, chủ công, chúng ta mục đích chính yếu nhất cũng là trước tiêu diệt ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, nếu như lại tiêu diệt còn lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả thì tốt hơn. Nếu như không thể cũng không quan hệ, chỉ cần không có tại ba vị đỉnh phong chiến lực, còn lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả coi như cùng những cái kia liên hợp thế lực tử thủ cộng thành, chúng ta cũng có thể tại ba đại thế gia phái tới cường giả trước đó tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy ta cho là chúng ta trước tiên có thể được một bước, để Lữ Bố tướng quân bốn người lúc trước hướng Dũng Dụ ba quận cùng Trần Cung tụ hợp, mà Hoa Hùng các loại tướng quân xuất lĩnh 20 đại quân trước bí mật đến Lương Thành, đối đãi chúng ta dẫn xuất cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết về sau, Hoa Hùng bọn người lại xuất lĩnh 200.000 đại quân lập tức tiến về Dũng Dụ ba quận kết hợp Dũng Dụ quận 300.000 đại quân tiến công Yến Ngọc phủ ba quận. Như thế, đến một lần nhân số chúng ta thiếu hành sự ẩn nấp, có thể thiết lập bẫy dập dẫn dụ bọn họ. Thứ hai, Hoa Hùng xuất lĩnh đại quân bí mật tiến về Lương Thành, không có tiến vào Dũng Dụ ba quận, bọn họ không có như thế cảnh giác. Mà lại đến lúc đó cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả vừa chết, có thể nhanh chóng tiến về trợ giúp chiếm lấy Yến Ngọc phủ ba quận. Ừm. Lý Chính gật gật đầu, lập tức hỏi Lý Nho, vậy như thế nào mới có thể dẫn xuất cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đâu, bọn họ hiện tại đối với chúng ta khẳng định tương đương đề phòng. Lý Nho cười lạnh nói, chúng ta người rất khó dẫn dụ bọn họ nhập bẫy dập, nhưng bọn hắn liên hợp thế lực những người kia có thể a. Lý Chính ánh mắt sáng lên, Văn Ưu muốn nói là, nguyên bản Trần Cung đã liên lạc qua thế lực này. Lý Nho nhẹ gật đầu nói, ta ý nghĩ cũng là muốn lợi dụng thế lực này người dẫn dụ bọn họ nhập bẫy dập, cụ thể biện pháp còn phải chờ chúng ta đi Dũng Dụ ba quận về sau, cùng Trần Cung lại thương lượng một chút chi tiết, dù sao Trần Cung đối bọn hắn quen thuộc một số. Lý Chính nhìn về phía mọi người, bản vương cảm thấy Văn Ưu nói tới kế sách khả thi rất cao, các ngươi còn có đề nghị gì sao? Mọi người đều lắc đầu, bọn họ hiện tại cũng nghĩ không ra còn có cái gì so cái này càng nhanh biện pháp. Sau đó Lý Chính phân phó nói, đã như vậy, sáng mai lập tức xuất phát. Lý Nho, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung bà bà các ngươi 5 người cùng bản vương bước đầu tiên tiến về Dũng Dụ quận. Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Tiêu Chiến các ngươi xuất lĩnh đại quân tiến về Lương Thành. Trần Đình, Vân Lâm, Vương Tùng ba người các ngươi trấn thủ Yến Dương phủ. Mộ Dung Liên Tuyết ngươi lưu thủ Tần Vương phủ. Vâng. Mọi người hào hào lĩnh mệnh. Sau đó tất cả mọi người tán đi bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Lữ Bố ba người vừa mới đột phá còn cần củng cố tu vi. Ban đêm, Lý Chính cùng Lý Nho trong thư phòng nhìn lấy gần nhất Yến Châu tình báo. Sau đó một bóng người tại Lý Chính phía trước chậm rãi hiện hiện. Triệu Cao, hiện tại Tần Lâm quân bên kia tình huống thế nào? Lý Chính nhìn lấy vừa trở về Triệu Cao mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này Triệu Cao một mực cấp tốc phát triển La Võng, bây giờ La Võng có thể nói trải rộng Yến Châu cảnh giới. Lý Chính sau khi trở về, trước tiên để Triệu Cao tìm hiểu Tần Lâm quân tình huống hiện tại. Chương 142, đến Dũng Dụ quận. Chỉ thấy Triệu Cao cái kia đặc biệt tiếng nói âm vang lên, điện hạ, Tần Lâm quân thế lực đã trưởng khống Hùng Cử quận bốn thành. Dưới trướng cùng sở hữu niết bàn cảnh cường giả 5 vị, trong đó 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, 1 vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả, tông sư cường giả hơn 10 vị. Lý Chính Yên lặng gật gật đầu, xem ra trấn quốc phủ lại nhiều phái 1 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả cùng mấy vị tông sư cảnh cường giả trợ giúp Tần Lâm quân. Sau đó lại hỏi, cái kia ba đại thế gia phái bao nhiêu người tiến đến chèn ép Tần Lâm quân? Triệu Cao nói, ba đại thế gia phái 7 vị niết bàn cảnh cường giả, trong đó 4 vị niết bàn cảnh đỉnh phong, 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ, cùng hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả tại Yến Lương phủ bên trong Yến Lương quận áp chế Tần Lâm quân thế lực phát triển. Vậy bọn hắn song phương hiện tại động tĩnh như thế nào? Lý Chính tiếp tục hỏi. Triệu Cao ngẩng đầu lên nhìn Lý Chính liếc một chút tiếp tục nói, nguyên bản bọn họ song phương còn kịch liệt đối chiến, đều có thắng bại. Nhưng từ khi điện hạ trở về Yến Châu về sau, bọn họ bây giờ tạm thời dừng lại, song phương lâm vào bình tĩnh. Quả nhiên. A. Lý Chính sắc mặt lộ ra cười lạnh. Lý Nho lắc đầu cảm thán nói, xem ra cái kia Tần Lâm quân đối Tần Vương phủ hợp tác thái độ đã phát sinh cải biến. Hiện tại Tần Lâm quân hẳn là muốn ổn định vừa mới trưởng khống Hùng Cử quận, cũng là nghĩ nhìn xem chúng ta Tần Vương phủ động tác kế tiếp đi. Dù sao chủ công chính là Yến Châu tổng đốc, tương lai tất nhiên sẽ đem Tần Lâm quân đuổi đi ra. Lý Chính theo dõi ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân tình huống, trịnh trọng nói, các ngươi nói nếu như chúng ta cầm xuống Yến Ngọc phủ về sau, ba đại thế gia có thể hay không cùng Tần Lâm quân ngắn ngủi dừng tay giảng hòa, ba đại thế gia sẽ đem lực lượng tập trung đặt ở chúng ta Tần Vương phủ trên thân, đối phó chúng ta. Mà Tần Lâm quân nhất định cũng muốn nhìn đến chúng ta Tần Vương phủ thực lực suy yếu, không muốn nhìn thấy chúng ta thế lực càng ngày càng mạnh. Lý Nho nghe Lý Chính, không khỏi trầm tư một chút, sau đó tỉnh táo mở miệng nói. Chủ công dự đoán khả năng này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không được. Lý Chính mày nhíu lại đến sâu hơn, một khi Tần Lâm quân dừng tay giảng hòa, ba đại thế gia lại đem lực lượng tập trung đối phó chính mình, vậy mình đến lúc đó liền phiền toái. Mà lại nắm trong tay Yến Ngọc phủ về sau, tất nhiên sẽ cùng Tần Lâm quân thế lực hướng tới gần, đến lúc đó Tần Lâm quân lại đối với mình ra tay thì phiền toái hơn. Yến Châu Trung Bảy phủ, Yến Dương quận tại Yến Châu phía nam, Yến Dương phủ tới gần Yến Ngọc phủ tiếp cận Trung Yến phủ. Mà Yến Ngọc phủ tới gần Yến Dương phủ, Trung Yến phủ. Trung Yến phủ chính là Yến Châu trung tâm vị trí. Phương nam là Yến Dương phủ, tây dựa vào Yến Ngọc phủ, tây bắc là Yến Dương phủ. Mà Trung Yến phủ phía bắc hướng đông chính là ba đại thế gia chỗ ba phủ, Yến Chu phủ, Yến Hà phủ, Yến Chu phủ. Lý Nho nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói, chủ công, coi như Tần Lâm quân muốn dừng tay giảng hòa để ba đại thế gia muốn đối phó chúng ta, cái kia cũng phải nhìn ba đại thế gia người có nguyện ý hay không a. Nguyên bản ba đại thế gia thì cùng Trấn Quốc phủ có huyết hải thâm cửu, hợp tác tỷ lệ vốn là rất nhỏ. Nếu như chúng ta lại để bọn hắn cửu hận lại sâu một chút, chém giết thảm liệt, bọn họ muốn dừng tay giảng hòa đều không được. Lý Nho cười lạnh vài tiếng tiếp tục nói, coi như ba đại thế gia muốn đối phó chúng ta, cũng nhất định trước áp chế Tần Lâm quân ngăn chặn Tần Lâm quân thế lực phát triển. Đến lúc đó Tần Lâm quân coi như không muốn trợ giúp chúng ta, cũng đã gián tiếp trợ giúp chúng ta ngăn chặn ba đại thế gia một bộ phận thực lực. A. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho biểu lộ liền biết Lý Nho có ý nghĩ gì có thể đối phó Tần Lâm quân. Không biết Văn Ưu nghĩ đến cái gì biện pháp. Lý Nho nhìn về phía bên cạnh Triệu Cao, như có điều suy nghĩ nói, lần này chủ yếu dựa vào Triệu thủ lĩnh cùng La Võng. Hả? Dấu ở bóng mờ Triệu Cao chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt sáng ngời. Sau đó Triệu Cao nhìn lấy Lý Nho, giống như minh bạch Lý Nho ý tứ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lý Nho đối với Triệu Cao mỉm cười gật đầu nói, Tần Lâm quân người này tương đương bất phàm, đa mưu túc trí văn võ song toàn, khó có thể tìm kiếm được điểm. Nhưng là những thủ hạ của nàng thì dễ dàng đối phó. Nếu như chúng ta tại bọn họ hiện tại cùng ba đại thế gia lâm vào cục diện bế tắc thời điểm giúp bọn hắn thêm một mùi lửa, tỉ như vu oan hãm hại, ám sát, mang cái mũ, chọc giận song phương tâm tình, để bọn hắn lẫn nhau cừu hận càng sâu, chém giết. Triệu Cao nghe Lý Nho, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vu oan hãm hại, ám sát, kích tình song phe thế lực cừu hận, một bộ này quá trình. Ta quân a. Triệu Cao nội tâm hưng phấn tiếp tục nghe Lý Nho kể rõ. Đến lúc đó sẽ giúp Tần Lâm quân một thành, để cho nàng cảm thấy nàng có thể đánh bại ba đại thế gia có cơ hội cầm xuống Yến Lương quận, đến lúc đó nàng chịu đựng cái này dụ hoặc sao? Coi như nàng chịu đựng dụ hoặc, nguyên bản những thủ hạ của nàng đã tràn đầy cừu hận, tức giận bọn họ nguyện ý ngưng chiến sao? Đến lúc đó ba đại thế gia mất đi Yến Lương quận, Tần Lâm quân thế lực lại làm lớn ra, bọn họ sẽ nguyện ý dừng tay sao? Lý Nho ánh mắt để lộ ra băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Lý Chính một mặt bình tĩnh nghe Lý Nho nói chuyện xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Cao, Triệu Cao ngươi cùng ngươi La Vong hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cái này. Nghĩ hết tất cả biện pháp không từ thủ đoạn trở nên gây gắt bọn họ song phương mâu thuẫn, lúc cần thiết trợ giúp Tần Lâm quân thế lực một thanh. Triệu Cao âm trầm nói, Triệu Cao minh bạch, điện hạ yên tâm. Triệu Cao cùng Lý Nho liếc nhau, đều lộ ra thần bí nụ cười. Xem ra có thời gian có thể cùng vị này Lý Nho lãnh giáo một chút. Sáng ngày thứ hai, Lý Chính 6 người đã chờ xuất phát, bí mật tiến về Dũng Dụ quận. Bởi vì Lý Chính 6 người đều là tông sư cùng nhất bản cảnh tu vi, hành tẩu lộ trình rất nhanh, một đường đi cả ngày lẫn đêm, 3 ngày sau chạy tới Dũng Dụ quận. Tại Dũng Dụ quận quận phủ bên trong, bây giờ đã trọng binh chấn giữ, chặt chẽ phòng thủ. Quận phủ bên trong, Trần Cung cùng Trương Hợp đã nên đón Lý Chính bọn người tiến vào trong phủ. Quận phủ trong đại sảnh, Lý Chính bọn người hào hào ở đây, bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm nhiệt liệt. Lữ Bố vô vô Trần Cung tràn ngập ý cười nói, công đại, mấy tháng không thấy, ngươi đột phá tông sư cảnh. Trần Cung một mặt cảm khái nói, nào có phụng tiên ba người các ngươi thiên phú như vậy, bây giờ đều đã niết bàn cảnh, chúng ta thực sự hổ thẹn a. Ha ha, công đại không cần như thế. Ngươi khác cùng bọn hắn so a. Lý Chính hài lòng nhìn lấy Trần Cung, dù sao Trần Cung đột phá tông sư cảnh, Tần Vương phủ thực lực lại tăng cường một phần. Lý Chính nhìn lấy Trương Hợp động viên nói, Tuyển Nghĩa, có các ngươi tọa trấn Dũng Dụ ba quận, để bản vương an lòng a. Trương Hợp nhìn lấy Lý Chính toát ra cảm động nói, vì chúa công phân ưu chính là mạt tướng bản phận. Sau đó mọi nhân kiệt một trận hàn huyên sau đó, ào ào ngồi xuống. Lý Chính nhìn phía dưới Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Lý Nho, Trần Cung, Trương Hợp cùng Dung bà, nội tâm nhất thời an tâm lại. Đội hình như vậy thế nhưng là nói là Lý Chính hiện tại trong tay có thể xuất ra cường đại nhất chiến lực. Lý Chính trực tiếp mở miệng nói, công đài, trước đó Văn Ưu nói tới sử dụng muốn ném dựa vào chúng ta thế lực người dẫn dụ ba đại thế gia người, ngươi cảm giác đến kế hoạch có thể hay không thuận lợi chấp hành. Trần Cung nội tâm đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, trả lời nói, chủ công, Văn Ưu nói tới kế sách, ta cho rằng cũng có thể thực hành, bất quá ngày hôm trước ta đã để La Vong trong bóng tối liên hệ bọn họ, xem bọn hắn phải chăng còn nguyện ý đầu nhập vào Tần Vương phủ. Hiện tại còn La Vong còn không có tin tức truyền đến, chúng ta còn đang chờ đợi.
Chương 143, nội ứng. Nghiêm gia là Yến Ngọc phủ nhưỡng thành thế lực lớn nhất, cũng là trước kia cùng Trần Cung bí mật liên hệ thế lực một trong. Lúc này Nghiêm gia gia chủ cùng mấy vị dòng chính trưởng lão tại dạy trong phòng một mặt ngưng trọng thương lượng Trần Cung truyền đến tin tức. Phòng bên trong bầu không khí mười phần bình tĩnh, tóc hơi trắng bệnh Nghiêm gia chủ cúi đầu, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên đang tự hỏi chuyện này lợi và hại. Mà mấy vị trưởng lão chăm chú nhìn Nghiêm gia chủ, bởi vì lần này quyết định liên quan đến lấy Nghiêm gia vận mệnh. Nghiêm gia chủ tựa hồ ánh mắt kiên định lên, ngẩng đầu nhìn cái này mấy vị trưởng lão, mở miệng dò hỏi, các ngươi cảm giác cho chúng ta Nghiêm gia muốn đầu nhập vào Tần Vương, vẫn là liên hợp ba quận thế lực chống cự Tần Vương? Còn bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn trái ngó phải, quan sát các phe sắc mặt, muốn nhìn một chút người nào phát trước nói. Trong lúc nhất thời trong đường rơi vào trầm mặc, Nghiêm gia chủ nhìn lấy các vị trưởng lão cũng không dám mở miệng, trực tiếp điểm danh đạo, đại trưởng lão, nơi này ngài nhiều tuổi nhất, ngươi mở miệng trước đi. Sau đó mọi người hào hào nhìn về phía một vị dáng người trung đẳng, tóc mai điểm bạc đại trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, trầm giọng nói, chúng ta Nghiêm gia ngay từ đầu liền đã chuẩn bị tốt đầu nhập vào Tần Vương, lần này Tần Vương phủ Trần Cung truyền tin đến, hẳn là muốn xác nhận địch bạn. Ý kiến của ta cũng là kiên trì trước đó ý nghĩ, đầu nhập vào Tần Vương. Nghiêm gia chủ nhìn lấy đại trưởng lão ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía các trưởng lão khác. Trong đó một vị trưởng lão có chút chần chờ nói, vậy chúng ta nguyên bản đáp ứng ba đại thế gia người liên hợp lại chống cự Tần Vương, nếu như chúng ta đầu phục Tần Vương, vậy chúng ta nhưng là muốn đem ba đại thế gia cùng ba quận thế lực làm mất lòng. Mà lại Tần Vương phủ thế lực bây giờ căn bản không đối phó được tại Yến Ngọc thành trấn thủ ba đại thế gia người. Chúng ta phải chăng còn phải lại cân nhắc cân nhắc? Ừm, ta cũng cảm thấy chúng ta có thể hai bên liên hệ, trước kéo lấy, đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể như thế nào rồi quyết định làm thế nào. Bên cạnh hắn khác một trưởng lão nói theo. Nghiêm gia chủ nhìn lấy cái này hai vị trưởng lão thở dài một hơi nói, nếu như là thế lực khác chúng ta có thể hai đầu đầu tư, mà Tần Vương cùng ba đại thế gia không thể lại để cho chúng ta có dạng này may mắn. Trước đó chúng ta đã cùng cái kia Tần Vương phụ Trần Cung liên hệ nhiều lần, nếu như chúng ta cự tuyệt Tần Vương mời chào, đến lúc đó cái kia Trần Cung đem chúng ta bí mật liên hệ tin truyền cho bây giờ ba quận liên hợp thế lực, chúng ta nên như thế nào? Coi như ba đại thế gia bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng bọn hắn sẽ còn tín nhiệm chúng ta Nghiêm gia à? Ba quận thắng, đến lúc đó chúng ta tổn bình hào tướng, cái gì lợi ích cũng không chiếm được. Nếu như thua, ngươi cảm thấy Tần Vương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghiêm gia chủ nhìn lấy các vị trưởng lão sắc mặt phức tạp suy nghĩ chính mình vừa mới nói tới sự tình, liền minh bạch nội tâm của bọn hắn dĩ nhiên minh bạch Nghiêm gia chủ nói tới sự tình đem về rất có thể phát sinh. Nghiêm gia chủ thở một hơi thật dài kiên định nói, chúng ta Nghiêm gia muốn đầu nhập vào Tần Vương, thì toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, toàn lực làm tốt nội ứng. Tần Vương một khi đánh bại ba quận liên hợp thế lực, ngươi cảm thấy Tần Vương sẽ thua thiệt đối đãi chúng ta sao? Đang ngồi các vị trưởng lão nội tâm chấn động, sau đó nội tâm dần dần kiên định, chống đỡ Nghiêm gia chủ quyết định. Vậy liền đầu nhập vào Tần Vương. Thua cuộc, cùng lắm thì rời đi Nhũng Thành, bỏ chạy Tần Vương đất phong bên trong, làm lại từ đầu. Cực thắng, cái kia Nghiêm gia nhất định lên một tầng nữa. Nghiêm gia chủ nhìn lấy mọi người hào hào giúp đỡ chính mình, trầm trọng gật đầu một cái. Lập tức nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ hồi âm Trần Cung đại nhân, biểu thị Nghiêm gia toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Tần Vương, chờ đợi bọn họ chỉ thị tiếp theo. Tốt. Tất cả trưởng lão hào hào trả lời. Ngoại trừ Nghiêm gia bên ngoài, Trần Cung còn liên hệ mấy cái nhà thế lực, có hai nhà liền như là vừa mới vị kia Nghiêm gia trưởng lão nói, muốn hai đầu đầu tư, một bên qua loa Trần Cung, một bên chống đỡ ba quận liên hợp thế lực. Mà sau cùng Ngô gia thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Bởi vì bọn hắn cho rằng Tần Vương không thể nào là ba đại thế gia đối thủ, bọn họ dùng cảm thấy hai đầu ngoảnh đầu không được, trực tiếp đầu nhập vào ba đại thế gia người. Mà lại bây giờ Ngô gia gia chủ xuất hiện ở Yến Ngọc thành quận phủ bên trong, dự định trực tiếp bàn giao trước đó cùng Tần Vương phủ Trần Cung liên hệ. Lúc này Ngô gia gia chủ đứng tại trong hành lang ở giữa, đứng thẳng bất an nhìn lấy phía trên lâm vào trầm tư Chu Dương Lâm ba người. Hà Tất Ý mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy có chút hoảng sợ Ngô gia gia chủ, âm dương quái khí mà nói, Ngô gia chủ tính toán thật hay à? Nếu như chúng ta tam đại thế gia không có đến đây, ngươi có phải hay không dự định muốn làm ba quận phản đồ đâu? Đến lúc đó Tần Vương đạt được các ngươi Ngô gia trợ giúp, có phải hay không rất dễ dàng liền cầm xuống Yến Ngọc quận? Mà Ngô gia đến lúc đó cũng là Tần Vương phủ đại công thần. Ngô gia chủ nhất thời vội vàng nói, Hà trưởng lão oan uổng à, vốn là chúng ta Ngô gia cũng không muốn dạng này, đều là cái kia Trần Cung ý hiếp chúng ta Ngô gia à, Tần Vương thế lực đối Ngô gia tới nói quá cường đại, chúng ta Ngô gia làm sao có thể dám ngỗ nghịch Tần Vương, chỉ có thể bị ép cùng cái kia Trần Cung liên hệ. Nhưng là chúng ta bây giờ thế nhưng là một chút cũng không có trợ giúp qua Tần Vương phủ người a. Các vị trưởng lão minh giám. Mà lại bởi vì các ngươi đến, để cho chúng ta có phấn khích có thực lực ngăn cản Tần Vương thế lực, bởi vậy chúng ta Ngô gia thì không chút do dự đầu nhập vào các ngươi a. Hà Tất Ý nghe Ngô gia chủ, thu hồi vẻ trêu tức, bắt đầu có chút tán dương nhìn lấy Ngô gia chủ. Mà Ngô gia chủ nhìn lấy Hà Tất Ý ánh mắt, nội tâm bừng lòng, sau đó dùng kiên định giọng nói,
chúng ta cho rằng Tần Vương không thể nào là các ngươi đối thủ, bởi vậy chúng ta Ngô gia nguyện lấy ba đại thế gia duy bài là xem, tuyệt không hài lòng. Nhìn lấy Ngô gia chủ trung thành như vậy, Chu Vô Nôn cùng Hà Tất ý lộ ra hài lòng thần sắc. Bên cạnh Chu Dương Lâm càng là tán thưởng nói, Ngô gia chủ các ngươi có lòng, đã có thể thẳng thắn như vậy Ngô gia cùng Tần Vương phủ liên hệ, chúng ta làm sao có thể không rõ Ngô gia trung tâm đâu. Mà chúng ta tam đại thế gia chi người tuyệt đối sẽ không để Ngô gia thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Chờ qua trong khoảng thời gian này về sau, chúng ta nhất định thật to khen thưởng Ngô gia. Ngô gia chủ chính là vì câu nói này mà đến, làm Ngô gia chủ nghe được mình muốn lời nói sau, nhất thời lập tức ngã đầu hạ bái nói, đà tạ Chu trưởng lão. Ừm. Ngô gia chủ ngươi ngồi xuống trước đã. Chu Dương Lâm mỉm cười một chút nói. Chu Vô Nôn nhìn lấy híp mắt nhìn lấy Ngô gia chủ sau khi ngồi xuống, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm đối với Ngô gia chủ nói, Ngô gia chủ, hiện tại Trần Cung liên hệ ngươi, ngươi còn không có về hắn đi. Ngô gia chủ nhất thời ngồi thẳng lên cung kính nói, cái kia Trần Cung liên hệ thuộc hạ, thuộc hạ liền trực tiếp đang tìm các vị lớn lên già rồi. Không còn dám cùng Trần Cung có bất cứ liên hệ gì. Chu Vô Nôn nghe được Ngô gia chủ tự xưng thuộc hạ về sau, nụ cười sâu hơn, ý vị thâm trường nói. Ngô gia chủ, ngươi còn có lưu liên hệ Trần Cung phương thức cả, chúng ta cho phép ngươi tiếp tục liên hệ Trần Cung. Nghe Chu Vô Nôn, hai bên Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý ánh mắt sáng lên, ào ào minh bạch Chu Vô Nôn ý tứ. Mà phía dưới Ngô gia chủ cũng là trừng lớn hai mắt, có chút run rẩy nói, Chu trưởng lão có ý tứ là muốn thuộc hạ tiếp tục liên hệ Trần Cung làm nội ứng, sau đó điều tra tình báo của bọn hắn. Chương 144, dẫn dụ. Không sai, nếu như các ngươi Ngô gia đi làm Tần Vương phủ nội ứng, các loại đánh bại Tần Vương phủ về sau, các ngươi Ngô gia cũng là hạng nhất công thần, chúng ta tam đại thế gia cảm giác tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Dương Lâm hứa lợi lớn nói, Ngô gia chủ ngươi có nguyện ý hay không? Ngô gia chủ run rẩy nghe Chu trưởng lão, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như mình thật làm như vậy, quả thực đem Tần Vương làm mất lòng a. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Ngô gia đem không còn tồn tại a. Làm Ngô gia chủ nhìn lấy phía trên ba vị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng thời điểm, thì mặc dù biết là hỏi ý kiến hỏi mình có nguyện ý hay không, nhưng mình dám không nguyện ý sao? Không muốn thử a. Ngô gia chủ sắc mặt trắng bệnh, nội tâm cười khổ không lấy, dù sao đã đắc tội Tần Vương, thì một con đường đi đến đen, ta cũng không tin ba đại thế gia tăng thêm nội ứng của mình còn không thể đánh bại Tần Vương. Ngô gia chủ cắn răng nhìn lấy phía trên ba vị trưởng lão, kiên định nói, thuộc hạ nguyện ý làm nội ứng, vì ba đại thế gia cống hiến một phần lực lượng. Tốt. Chu Vô Nôn hài lòng đứng lên đi qua vỗ Ngô gia chủ bả vai nói, chúng ta tam đại thế gia sẽ không bạc đãi Ngô gia, đã Ngô gia chủ đồng ý, chúng ta thì hiện tại khen thưởng ngươi một cái thiên linh quả. Về sau ngươi chính là chúng ta số một đại công thần, đến lúc đó càng là trùng điệp có thưởng. Ngô gia chủ nghe được Chu Vô Nôn, kích động đứng lên. Đây chính là thiên linh quả à. Gia tộc mình hiện tại cũng chỉ bất quá hai vị tông sư cảnh cường giả mà thôi. Nếu như đạt được một khỏa thiên linh quả, Ngô gia liền có thể lại nhiều một vị tông sư cảnh. Đừng nhìn hiện tại Lý Chính thủ hạ nhanh như vậy đã có niết bàn cảnh chiến lực, đó là lại bởi vì Lý Chính có hoa hạ nhân kiệt. Đối với cái khác trung tiểu thế lực tới nói nắm giữ tông sư cảnh cường giả thế nhưng là hiếm có át chủ bài một trong a. Ngô gia chủ trong nháy mắt kích động nói, thuộc hạ nguyện ý, nhất định toàn lực điều tra Tần Vương phủ tình báo. Ừm. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, hài lòng gật đầu. Thiên linh quả tại ba đại thế gia bên trong cũng là tính toán tương đương chân quý, bình thường đều là dùng ban thưởng có trọng đại cống hiến kiệt xuất người. Nhưng nếu như dùng để ban thưởng Ngô gia, để Ngô gia khăng khăng một mực làm nội ứng vẫn là đáng giá. Đại thế lực chỗ lấy tông sư cảnh giới nhiều, cũng là nội tình thâm hậu, công pháp cường đại, có cường giả hệ thống bồi dưỡng. Bởi vậy đại thế lực càng ngày càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều, nội tình càng ngày càng dày, liên tục tuần hoàn. Cái này cũng bởi vì là tại Đại Hiên hoàng triều bên trong thế lực, Đại Hiên hoàng triều chính là sở thiên vực cường đại nhất hoàng triều. Chiếm lĩnh lớn nhất màu mỡ đất này, lớn nhất tài nguyên phong phú, địa linh nhân kiệt, cường giả nhiều vô số kể. Giống một số biên cảnh địa hoang người lưa thưa tiểu vương triều bên trong tông sư cảnh cũng đã là tướng quân. Sau một ngày, Dũng Dụ quận quận phủ bên trong, Trần Cung thì đã nhận được Nghiêm gia cùng Ngô gia hồi âm. Nghiêm gia cùng Ngô gia đều biểu thị nguyện ý đầu nhập vào Tần Vương phủ, hiệu trung Tần Vương. Lúc này Lý Chính mọi người hào hào ngồi trong sảnh đường, phân tích Nghiêm gia cùng Ngô gia. Lý Chính nhìn lấy Nghiêm gia cùng Ngô gia gửi thư, đối với Trần Cung dò hỏi, công đại, ngươi cảm thấy hai nhà này người nào lớn nhất có thể tin, có thể từ nhà kia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra. Ban đầu vốn có chút vui mừng Trần Cung trong nháy mắt hơi nhíu mi đầu phân tích nói, điện hạ, thuộc hạ vốn cho là bốn nhà thế lực, nếu có một nhà có thể quay người ném dựa vào chúng ta Tần Vương phủ cũng không tệ rồi, bây giờ có hai nhà ném dựa vào chúng ta Tần Vương phủ. Trần Cung trầm tư một chút tiếp tục nói, thuộc hạ cho rằng Nghiêm gia lớn nhất có thể tin, trước lúc này chỉ có Nghiêm gia ném dựa vào chúng ta mục đích sâu nhất, Ngô gia, thuộc hạ cũng một mực cùng bọn hắn có liên hệ. Mà bọn họ nhanh như vậy thì ném dựa vào chúng ta, thuộc hạ thì hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ kiên định như vậy đầu nhập vào Tần Vương phủ. Đối diện Lý Nho nghe Trần Cung mà nói mắt sáng lên, xem ra Trần Cung liếc một chút, không biết nghĩ cái gì. Lý Chính nghe Trần Cung, trầm tư nói, đã như vậy vậy chúng ta cần dò xét thăm dò bọn họ là có hay không có thể dựa vào, nếu như bọn họ có thể tin, liền từ Nghiêm gia để hoàn thành lần này dẫn dụ kế hoạch. Trần Cung Trịnh trọng gật đầu, thuộc hạ mấy ngày nay cùng La Vong dò xét thăm dò bọn họ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Cung không ngừng thăm dò Nghiêm gia cùng Lô gia, tìm hiểu bọn họ động tĩnh. Bởi vì Nghiêm gia đã quyết định đầu nhập vào Tần Vương, đều nghiêm túc bí ẩn hoàn thành Trần Cung thăm dò. Mà Ngô gia trực tiếp nói cho ba đại thế gia người, ba đại thế gia trưởng lão vì Ngô gia có thể được đến Tần Vương tín nhiệm, không bỏ được hải tử không bắt được lang, cũng ào ào tổn thất một số lợi ích, hoàn thành Trần Cung thăm dò. Sau 10 ngày quận phủ bên trong, Trần Cung trực tiếp báo cáo Nghiêm gia cùng Ngô gia tình báo, biểu thị có thể chấp hành dẫn dụ kế hoạch. Lý Chính nhìn lấy Nghiêm gia cùng Ngô gia lần này thăm dò tình báo, nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta đã đi tới Dũng Dụ quận không sai biệt lắm nửa tháng, nếu như kế hoạch còn không áp dụng, ba đại thế gia người chú ý tới chúng ta không tại Yến Dương phủ, bọn họ cái kia muốn đem lòng sinh nghi. Nhân kiệt phía dưới đều là gật gật đầu. Lý Chính trực tiếp đối với Lý Nho mở miệng nói, Văn Ưu, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Lý Nho trịnh trọng đối Lý Chính gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, trước đó ta đã cùng công đài thương lượng một chút, chúng ta dự định để Nghiêm gia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra. Lý Nho vừa nói vừa nhìn về phía Trần Cung, mà Trần Cung cũng nhẹ gật đầu. Lý Nho theo sau tiếp tục nói, lần này chúng ta dự định để Nghiêm gia dẫn dụ ba đại thế gia người đi ra Yến Ngọc Thành, tiến về Nhưỡng Thành, chúng ta tại Nhưỡng Thành vì thiết lập mai phủ. Bởi vậy chúng ta nhất định phải bí mật tiến về Nhưỡng Thành cùng Nghiêm gia tụ hợp. Trần Cung tiếp tục nói tiếp, mấu chốt nhất một chút thì là như thế nào dẫn dụ cái kia ba đại niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả ra đến rồi. Mọi người hào hào nhìn về phía Trần Cung, muốn biết nên như thế nào dẫn dụ bọn họ đi ra. Trần Cung cười cười nói, ba ngày sau chủ nhà họ Nghiêm đại thọ, sẽ đặc biệt mời ba đại thế gia người tiến về, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tại Yến Ngọc Thành thông hướng Nhưỡng Thành trên đường mai phục. Mà lúc này Lý Nho lại lộ ra thần bí nụ cười. Yến Ngọc Thành quận phủ bên trong, Chu Vô Nôn bọn người nhận được Nghiêm gia thư mời. Chu Vô Nôn nhìn lấy Nghiêm gia người tới, mở miệng hỏi, các ngươi chủ nhà họ Nghiêm sau ba ngày đại thọ bởi vậy muốn mời chúng ta ba người tiến đến. Nghiêm gia người tới hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết là gia chủ phái hắn tới mời ba vị trưởng lão tiến về Nghiêm gia tham gia đại thọ. Nghiêm gia người lần thứ nhất nhìn thấy ba vị cường đại như thế người, đơn độc ba vị trưởng lão ngồi ở kia khí thế, liền để hắn có chút run rẩy. Đúng vậy, gia chủ của chúng ta nói bây giờ Yến Ngọc phủ cao quý nhất cũng là ba vị đại nhân, bởi vì đặc địa này mời ba vị đại nhân tiến đến. Hà Tất Ý nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, tốt, ngươi trở về nói cho Nghiêm gia chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ buông xuống Nghiêm gia. Đúng, đại nhân. Nghiêm gia người dường như hoàn thành chính mình nhiệm vụ giống như cung kính hô. Sau đó vội vàng cáo lui. Mà Chu Dương Lâm chăm chú nhìn lấy Nghiêm gia người đi đến bóng người, gương mặt trầm tư. Hà Tất Ý cười đối với hai người nói, trong khoảng thời gian này tại Yến Ngọc Thành đợi ngán, đến lúc đó vừa vặn có thể đi Nghiêm gia buông lòng một chút. Chu Vô Nôn mỉm cười gật đầu. Mà lúc này Chu Dương Lâm đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc sao? Hả? Chu Vô Nôn hai người nhìn lấy Chu Dương Lâm. Làm sao có cái gì chỗ kỳ hoặc? Hà Tất Ý nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm nhíu mày, ta cũng không biết chỗ kỳ hoặc ở đâu. Chu Vô Nôn nhìn lấy Chu Dương Lâm biểu lộ, mở miệng cười nói, ngươi có phải hay không đang nghi? Nếu có cái gì chỗ kỳ hoặc, Nô gia sẽ không biết sao? Nô gia? Chu Dương Lâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn lấy đỏ thắm vô lượng người, từng chữ phun ra. Đã Tần Vương phủ có thể liên hệ Nô gia, như vậy bọn họ cũng rất có thể liên hệ thế lực khác. Chương 145, phản gián. Lúc này Chu Vô Nôn ánh mắt lạnh lẽo, minh bạch Chu Dương Lâm muốn nói là cái gì. Ngươi nói là Nghiêm gia đầu phục Tần Vương, sau ba ngày Nghiêm gia gia chủ đại thọ có thể là cái bây dập sao? Hà Tất Ý nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm thấp cái cằm, cầm trong tay cây kéo nhẹ cắt bỏ bên cạnh bồn cây cảnh, một cây đại thụ càng lớn, rễ của nó cũng là sẽ hướng xuống, mà càng nhiều sợi rễ càng giấu ở chỗ sâu. Ta không bài trừ loại khả năng này, chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Chu Vô Nôn nhìn lấy Chu Dương Lâm nói, không bằng chúng ta để Ngô gia người thăm dò Nghiêm gia. Không thể. Chu Dương Lâm cự tuyệt nói, Ngô gia tuyệt đối phải bí ẩn làm tốt nội ứng, hiện tại tuyệt đối không thể xuất hiện một chút chỗ sơ suất, nếu như Nghiêm gia thật có vấn đề, đến lúc đó gây nên Tần Vương phủ người lại hoài nghi Ngô gia sẽ không tốt. Chu Vô Nôn hơi cau mày, nhìn lấy Chu Dương Lâm, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Chu Dương Lâm buông xuống cây kéo, chậm rãi uống một ngụm trà về sau, mang theo tự tin mỉm cười nói, các ngươi không nên gấp, Nghiêm gia không nhất định thật sự có vấn đề, cái này chỉ là phán đoán của ta. Nhưng là nếu như Nghiêm gia thật có vấn đề, vậy cũng là một chuyện tốt. Vậy liền cho thấy Tần Vương phủ người muốn thiết trí bẫy dập vụng trộm đối phó chúng ta. Vậy liền biểu thị Tần Vương trên mặt nổi không có chính thức có thể cùng đối kháng thực lực của chúng ta. Điểm ấy thì để cho chúng ta yên tâm không ít. Hà Tất Ý nhìn lấy Chu Dương Lâm biểu lộ sau trực tiếp mở miệng nói, nếu là như vậy, bọn họ vì cái gì không đem chúng ta tách ra dẫn dụ, dạng này không phải càng tốt sao? Mà chính là để ba người chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Chu Dương Lâm dựa vào trên ghế, lộ ra cười lạnh nói, cái kia chính là biểu thị Tần Vương phủ người muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi, kế điệu Hồ Lý Sơn. Điệu hổ ly sơn, như vậy Tần Vương phủ muốn làm gì? Chu Vô Ngôn nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cúi đầu không ngừng suy tư, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói, đơn giản cũng là hai cái mục đích. Cái thứ nhất đơn giản cũng là đem chúng ta rời đến Nghiêm gia sau đối chúng ta tam đại thế gia chi người hạ thủ. Bất quá không phải là đối chúng ta ba vị ra tay, bọn họ hành động nhanh như vậy, căn bản không có khả năng có đối kháng ba người chúng ta niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực, cần phải đối với chúng ta lưu tại Yến Ngọc thành người hạ thủ. Chu Vô Nôn mi đầu thoáng giãn ra, nếu như chúng ta ba người đi, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ lưu đỏ thắm vô lợi ba người tại Yến Ngọc thành trấn thủ, đỏ thắm vô lợi ba người cũng là niết bàn cảnh trung kỳ, nếu như tiêu diệt bọn họ ba người, đối với chúng ta cũng là một loại rất tổn thất lớn. Chu Dương Lâm tiếp tục nói bổ sung, không sai, Tần Vương phủ thực lực có lẽ không có đối kháng ba người chúng ta thực lực, nhưng bọn hắn dám như thế nhanh đối với chúng ta ra tay, như vậy bọn họ nhất định có đối kháng niết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Đến lúc đó nếu như chúng ta thiếu khuyết ba vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão, bọn họ hẳn là có thể miễn cưỡng có thể chống cự ba người chúng ta thực lực. Cái kia còn có một mục đích khác là cái gì? Hà Tất Ý nghiêm nghị nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cười lạnh nói, mục đích thứ hai nếu như không phải là đối chúng ta ra tay, cũng là đối ba quận thế lực khác ra tay, phá hư liên hợp thế lực. Mặc kệ bọn hắn hoàn thành cái nào cái mục đích, đều là đả kích thật lớn chúng ta vừa tới tạo thành liên hợp khí thế, đây đối với chúng ta chống cự Tần Vương phủ cực kỳ bất lợi. Tốt một cái Tần Vương, như kế hay a. Hà Tất Ý trong mắt để lộ ra hàn quang, chỉ bất quá chúng ta thế nào mới biết được bọn họ muốn làm cái nào. Chu Dương Lâm âm lanh nói, nếu như Nghiêm gia thật đầu phục Tần Vương, như vậy Tần Vương nhất định cũng sẽ liên hệ Ngô gia, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ Ngô gia tình báo giải mục đích của bọn hắn. Mà Chu Vô Ngôn cười lạnh liên tục, lộ ra âm hiểm chi sắc. Bây giờ chúng ta đã đem mưu kế của bọn hắn thấy rõ xem rõ ràng, như vậy chúng ta có thể phản lấy tiến hành giết Tần Vương phái người tới, để Tần Vương thực lực thẳng tiếp bị thương nặng. Lúc này mọi người hào hào lộ ra cười lạnh, nguyên bản cổ hương cổ sắc trong đại sảnh phảng phất có một cô âm u chi khí. Lúc này Nghiêm phủ bên trong không ít hạ nhân cùng thị nữ vội vã xuyên thẳng qua tại các trong hành lang, trong tay không ngừng cầm lấy các chồng đồ vật, hiển nhiên là chuẩn bị sau 3 ngày đại thọ yến hội làm chuẩn bị. Lúc này dạo bước tại Nghiêm phủ Nghiêm gia chủ lại không có đại thọ sắp xảy ra vui mừng. Hắn hết sức rõ ràng, sau 3 ngày cũng là quyết định Nghiêm gia vận mệnh thời điểm. Nếu như Tần Vương kế hoạch thật thành công, Tần Vương sẽ lập tức phái quân đội bài trước cầm xuống Nhũng Thành, đến lúc đó Nghiêm gia bạo không bại lộ cũng không đáng kể, về sau Nghiêm nhà thế lực nhất định lên một tầng nữa. Nhưng là nếu như Tần Vương thất bại, cái kia Nghiêm gia đem không còn tồn tại. Coi như thật có thể đào tẩu, cái kia Nghiêm gia còn có thể còn lại bao nhiêu? Có lúc trung tiểu thế lực cũng là như thế, bình thường có thể có cái an ổn sinh hoạt ổn định phát triển, đạt được mọi người hâm mộ tôn kính ánh mắt. Nhưng là một khi lâm vào đại thế lực ở giữa đấu tranh, hoặc là phấn đấu đặt cược đánh cược một lần, cực thắng cái gì cũng có, thua cuộc không có cái gì. Hoặc là nước chảy bèo trôi trở thành đại thế lực ở giữa phá hôi, mặc kệ thắng bại thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt, liền miệng cạnh đều uống không đến. Dũng Du quận trong phủ, Thanh Nhã độc đáo lầu nhỏ bên trong, Lý Chính cùng Trần Cung, Lý Nho, Trương Cư Chính 4 người phân ngồi tại bàn nhỏ tứ phía, 4 người trong lúc nhất thời nhàn tình nhã trí, thanh mai trừ tiểu. Theo mùi hương thoang thoảng tiểu khí tán phát ra, Lý Chính cầm lấy hâm rượu uống rượu một chén, sau đó nhìn về phía hào hoa phong nhã tướng mạo đường đường ba người, ánh mắt bên trong mang theo ý cười nói, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Ngô gia có chút vấn đề. Ba người liếc nhau liền minh bạch ý tứ lẫn nhau, đồng thời cười một tiếng. Ba người đều là tài trí thông minh thế hệ, càng thêm vào Ngô gia trước kia tình báo, cùng tác phong đến xem, làm sao lại không có phát hiện nguyên bản một cái đối Tần Vương phủ còn đang quan sát bên trong Ngô gia, đột nhiên liền định toàn lực đầu nhập vào Tần Vương, làm sao có thể không có điểm đáng ngờ đây. Muốn là giống vẫn luôn là hướng Tần Vương phủ dựa sát vào Nghiêm gia trực tiếp đầu nhập vào Tần Vương phủ, còn khiến người ta cảm giác phải tin tưởng. Hoặc là giống như còn lại hai nhà tiếp tục dự định quan sát, hai đầu đầu tư mới là bình thường thao tác. Lý Nho dạng này người, không có việc gì thì ưa thích suy nghĩ người. Làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng những người khác, thì liền Nghiêm gia cũng chỉ bất quá nói cho một phần trong đó mà thôi, mà Ngô gia điểm đáng ngờ tại Lý Nho trước mặt vô hạn phóng đại. Trương Cư Chính cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần loại chuyện này, quả thực tập mãi thành thói quen. Mà một mực cùng Ngô gia liên hệ Trần Cung làm sao có thể không phát hiện Ngô gia cũng điểm đáng ngờ đây. Lý Nho trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật ta vẫn muốn qua một vấn đề, cũng là đã chúng ta làm cho Nghiêm gia làm nội ứng, như vậy ba đại thế gia người làm sao không biết cũng như vậy chứ. Mà lại ba đại thế gia tại Yến Châu uy tích đã lâu, tất nhiên sẽ có thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia, lấy bao la lợi. Ngô gia điểm đáng ngờ rất lớn. Trương Cư Chính gật đầu ca ngợi, trên cái thế giới này tuyệt đối không thiếu ăn ý thế hệ, có người sử dụng cơ hội lần này trực tiếp nói cho ba đại thế gia người. Nhu cầu lớn nhất đại lợi ích đúng là bình thường, mà ba đại thế gia người lại trái lại đối phó chúng ta, rất bình thường hành động. Trần Cung mỉm cười nói, vô luận Ngô gia có phải hay không ba đại thế gia người, chúng ta rất nhanh liền biết. Lý Chính nhìn lấy ba người lóe lên một vẻ tự tin, lộ ra nụ cười, nâng chén bốn người cộng ẩm xuống. Quả nhiên, tại Chu Dương Lâm suy đoán dưới, Ngô gia chủ rất nhanh liền thu đến Trần Cung gửi thư. Chương 146, đi hướng Yến Ngọc quận. Yến Ngọc Thành bên trong Nô phủ, Nô gia chủ thu đến Trần Cung gửi thư về sau, lập tức bí mật tiến về quận phủ. Ngươi nói Trần Cung để Nô gia chờ chúng ta sau khi rời đi, bí mật tiếp Tần Vương phủ người nhập Yến Ngọc Thành. Quận phủ trong mật thất Chu Dương Lâm ba người nghe Nô gia chủ báo cáo. Chu Dương Lâm đột nhiên nhìn lấy Nô gia chủ, ánh mắt sáng ngời trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chân trước Nghiêm gia người vừa đi, chân sau Ngô gia tin thì đến rồi. Quả nhiên Nghiêm gia cũng là Tần Vương phủ liên hệ một cái khác nội ứng. Ngô gia chủ cũng là một mặt hưng phấn, nội tâm hết sức kích động, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền có thể lập công. Chu Vô Nôn cùng Hà Tất Ý hai người cũng cùng thì lộ ra nụ cười. Xem ra mục tiêu của bọn hắn cũng là Yến Ngọc Thành. Chu Vô Nôn thần thái sáng láng nói: "Ha ha, đã như vậy chúng ta liền tại Yến Ngọc Thành mai phục bọn họ, để bọn hắn có đến mà không có về." Hà Tất Ý đắc ý nói: "Tần Vương phủ phái người tới nhất định là bọn họ mạnh nhất người, một khi đem bọn hắn đều tiêu diệt, Tần Vương tổn thất nặng nề chí ít trong vài năm cũng không dám có bất kỳ động tác gì." "Không, chúng ta muốn đi." Chu Dương Lâm cự tuyệt nói. "Hả?" Ba người đồng thời nghi hoặc nhìn Chu Dương Lâm. Chu Dương Lâm nhìn lấy mọi người nghi ngờ biểu lộ, tự tin giải thích nói: "Kể từ đó, có thể khẳng định Nghiêm gia nhất định cũng là Tần Vương phủ liên hệ nội ứng, khẳng định sẽ quan sát chúng ta động tĩnh. Nếu như chúng ta không đi, Tần Vương phủ người tất nhiên sẽ cảnh giác, đến lúc đó bọn họ không đến, chúng ta khó có thể bắt bọn hắn lại. Vậy chúng ta phái người giả trang chúng ta tiến đến Nghiêm gia như thế nào?" Chu Vô Nôn lập tức nghĩ đến một cái biện pháp mở miệng nói: "Phương pháp này có thể, chúng ta trực tiếp để tông sư cảnh tộc nhân giả trang chúng ta tiến về Nghiêm gia, đến lúc đó chúng ta sáu vị niết bàn cảnh cường giả tại chỗ này chờ đợi bọn họ. Thì coi như bọn họ đến lúc đó mạnh hơn, một cái cũng đừng hòng trốn." Hà Tất Ý cười lạnh nói. Chu Dương Lâm vẫn là yên lặng lắc đầu. "Tần Vương phủ người tới tất nhiên sẽ là niết bàn cảnh cao thủ, bọn họ tất nhiên sẽ xem chúng ta rời đi Yến Ngọc Thành về sau, mới có thể tiến vào Yến Ngọc Thành. Nếu như bọn họ phát hiện giả trang chúng ta người là tông sư cảnh, khẳng định biết có mai phục, đến lúc đó không chỉ sẽ trực tiếp rút lui, thậm chí trực tiếp đem Ngô gia cũng bạo lộ ra." Vừa dứt lời, Chu Vô Ngôn nhìn lấy Chu Dương Lâm nghĩ đến một cái biện pháp, không bằng ba người chúng ta bên trong có một người tiến về Nghiêm gia, lại để cho Chu Vô Lợi ba vị niết bàn cảnh trung kỳ lại đi theo ra hai người. Kể từ đó Yến Ngọc Thành liền có thể lưu lại hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cảnh cùng một vị niết bàn cảnh trung kỳ người. Dạng này đã có thể sử dụng niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức giấu giếm Tần Vương phủ người cảm giác chúng ta đi Nghiêm gia thực lực, lại có thể tại Yến Ngọc Thành sử dụng niết bàn cảnh trung kỳ khí tức giấu giếm tiến vào Tần Vương phủ người. Hà Tất Ý nhướng mày, có chút không xác định hỏi, dạng này có thể hay không thực lực không đủ, vạn nhất giữa chẳng được bọn họ làm sao bây giờ? Còn không bằng để Chu Vô Lợi ba người tiến về Nghiêm gia, dù sao đều là lộ ra niết bàn cảnh khí tức mà thôi. Mà lại ba người chúng ta thực lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn lại. Thực lực làm sao lại không đủ, hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong tăng thêm một vị niết bàn cảnh trung kỳ người đánh không lại Tần Vương phủ người sao? Chu Vô Nôn phản bác. Hà Tất Ý nhìn lấy Chu Vô Nôn nói, ngươi dám xác định Tần Vương phủ người nhất định không có niết bàn cảnh đỉnh phong người sao? Chu Dương Lâm nhìn lấy ý kiến của hai người xuất hiện phân cẩm, không khỏi mở miệng nói, tốt không được cầm ý. Lao Hà cẩn thận chút là đúng, nhưng là ta cảm thấy Lao Chu ý nghĩ càng vững vàng một chút. Hiện tại có thể khẳng định là Tần Vương phủ người tuyệt đối không có thực lực chúng ta cường đại, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo Lão Chu phân phối phương pháp đi làm, dạng này càng ổn thỏa một số. Đầu tiên thì sẽ không khiến cho Tần Vương phủ người hoài nghi, tiếp theo chúng ta muốn đi một người đi Nghiêm gia đem Nghiêm gia diệt, để ba quận các thế lực biết dám cùng Tần Vương hợp tác tuyệt đối không có kết cục tốt. Lại tiếp theo, còn lại tại Yến Ngọc Thành hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng một vị niết bàn cảnh trung kỳ người tăng thêm mấy vị tông sư cảnh người đã hoàn toàn có thể mai phục Tần Vương phủ người, thì coi như bọn họ có thể đào tẩu mấy vị chúng ta đến lúc đó có thể trực tiếp truy sát, mà các ngươi cũng có thể sẽ nghiêm trị nhà trở về vây quanh hắn nhóm. Làm ba người nghe Chu Dương Lâm phân tích giải thích, có lộ ra tán đồng chi sắc, hiển nhiên là công nhận. Cái kia đã như vậy ba người chúng ta ai đi Nghiêm gia? Hà Tất Ý nói. Chu Dương Lâm mở miệng nói, ta lưu tại Yến Ngọc Thành đi, lúc cần thiết có thể tùy thời cải biến kế hoạch. Sau đó Chu Vô Nôn cùng Hà Tất Ý liếc nhau, Chu Vô Nôn gật đầu mở miệng nói, nếu là ta nói lên, vậy thì do ta đi Nghiêm gia, thuận tiện đem Nghiêm gia diệt. Đã như vậy lão Chu ngươi chỉ huy Chu Nham Việt cùng Hà Dĩ Dũng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão tiến đến Nghiêm gia, ta cùng lão Hà cùng Chu Vô Lợi cùng phía dưới tông sư cảnh thuộc hạ lưu thủ tại Yến Ngọc Thành. Tốt. Hà Tất Ý cùng Chu Vô Nôn đồng thời gật đầu nói. Ngô gia chủ, Chu Dương Lâm nhìn lấy bên cạnh một mực cung kính Ngô gia chủ mở miệng nói, nếu như lần này chúng ta có thể đem Tần Vương phủ đỉnh phong thực lực diệt, các ngươi Ngô gia thì chiếm đại công, đến lúc đó nhất định trùng điệp có thưởng. Nhưng là hy vọng ngươi đừng làm đập, bằng không. Ngô gia chủ nghe xong, nội tâm run lên, bảo đảm nói, yên tâm đi Chu trưởng lão, đến lúc đó chúng ta nhất định nghe theo an bài, tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may chân ngựa. Ừm. Chu Dương Lâm hài lòng vỗ vỗ Ngô gia chủ. Được rồi, ngươi theo ám đạo trở về đi, các loại Tần Vương phủ người đến. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Lúc này Dũng Dụ quận biên cảnh núi rừng bên trong Lý Chính đám người đã chuẩn bị xuất phát bí mật tiến về Nhượng Thành phụ cận. Trong rừng Trần Cung lúc này một mặt nghiêm túc nhìn lấy chờ xuất phát Lý Chính nói, điện hạ, ngài thân vì chúa công, chính là tam quân đứng đầu, sao có thể tiến về Yến Ngọc quận mạo hiểm đâu, vẫn là lưu tại Dũng Dụ quận chủ trì đại cục đi.
Không sai, chủ công.
Đại cục làm trọng.
Trương Cư Chính, Lý Nho, Trương Hợp bọn người hào hào khuyên nhủ.
Lý Chính nhìn lấy chúng người quan tâm ánh mắt, nội tâm ấm áp, ta biết thân là tam quân đứng đầu cần phải tại lấy đại cục làm trọng, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là bây giờ các ngươi đi mạo hiểm, mà bản vương lưu thủ tại Dũng Dụ quận làm sao có thể an lòng.
Trương Cư Chính bọn người nghe Lý Chính mà nói cũng là trong lòng nóng lên.
Lý Chính nhìn lấy nét mặt của bọn hắn tiếp tục nói, mà lại các ngươi yên tâm, tuy nhiên bản vương hiện tại mới tông sư trung kỳ, cũng là niết bàn cảnh người bản vương cũng có thể chống đỡ một hai.
Không tin các ngươi hỏi Thành Đô.
Sau đó mọi người chuyển hướng nhìn Vũ Văn Thành Đô, mà Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên không nguyện ý Lý Chính đi mạo hiểm, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, không sai, ta có thể khẳng định điện hạ thực lực đã có thể so với niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực.
Trần Cung còn muốn nói gì, trực tiếp bị Lý Chính đánh gãy, tốt công đại, ngươi yên tâm đi, bản vương thực lực bây giờ gần như chỉ ở Dung bà phía dưới, hoàn toàn có thể cung cấp có lợi trợ giúp, mà công đại ngươi bây giờ chỉ có một người tại Dũng Dụ quận chủ trì đại cục, ngươi mới cần khá bảo trọng.
Trần Cung hít thở dài cũng không kiên trì nữa chắp tay nói, chủ công hết thệ cẩn thận, chư vị đồng liêu hết thệ cẩn thận.
Sau đó Lý Chính, Trương Cư Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Dung bà, Trương Hợp, Lý Nho bảy người cùng tại Yến Dương phủ tuyển nhận 8 vị tông sư cảnh cường giả chung 15 người bí mật tiến về Yến Ngọc phủ.
Chương 147, Mai phủ.
Ngay tại Lý Chính, Lý Nho các loại 15 người rời đi Dũng Dụ quận hướng Yến Ngọc quận tiến phát thời điểm, Hoán Dương quận Lương Thành Hoa Hùng cùng Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 200.000 đại quân xuất phát, tiến về Dũng Dụ quận cùng Trần Cung tụ hợp.
Ngay tại Nghiêm gia gia chủ đại thọ một ngày trước, quận phủ bên trong ba đại thế gia chi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chu Vô Nôn dẫn theo Hà Dĩ Dung cùng Chu Nham Việt xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ xuất phát, tiến về Nhưỡng Thành.
Yến Ngọc Thành chạy tới Nhưỡng Thành bình thường hành xử mà nói cần thời gian một ngày.
Chu Vô Nôn cùng Hà Dĩ Dũng, Chu Nham Việt cùng cưới một cỗ lộng lây xe ngựa trống, đằng sau đi theo 100 người tiểu đội. Kỳ thật nói là xe ngựa, nhưng không phải mã dạ, mà chính là một đầu tông sư cảnh xích diễm sư kéo, hỏa hồng bá khí ngoại hình, một đường khí uy trấn các phương.
Mặt trời chói chang trên, Yến Ngọc ngoài thành một đầu rộng lớn đại đạo thông hướng Nhưỡng Thành, Chu Vô Nôn một đoàn người bình thường hành xử trên con đường này.
Con đường này phía trên thương nhân đội xe, người đi đường người qua đường thỉnh thoảng xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn lấy Chu Vô Nôn xích diễm sư thời điểm, ào ào lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tách ra hai bên, không dám có nửa điểm ngăn cản chi ngại, sợ bị tác động đến.
Tại cách Nhưỡng Thành 7-80 dặm bên ngoài đầu này đường núi vốn lượn quay quanh, con đường hai bên quái thạch so le, khe nước ngang dọc, thường có dòng sông, mà bốn phía rừng cây rậm rạp, chung quanh dãy núi vờn quanh lúc gần lúc hiện.
Lý Chính, Trương Cư Chính, Lý Nho bọn người đã sớm ở đây chuẩn bị mai phục ba đại thế gia người.
Trong rừng rậm đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mặt trời gay gắt xuyên bất quá rừng cây dày diệp, bởi vậy Lý Chính một đoàn người mát mẻ hào hào ngồi xuống ở đây chỉnh đốn nghỉ ngơi.
Trong rừng chim nhỏ thỉnh thoảng đang kêu to lấy, một hai con yêu thỏ theo Lý Chính bọn người bên cạnh lanh lợi nhảy vào trong rừng.
Đột nhiên từ trong rừng rậm bắn ra một người xuất hiện tại Lý Chính trước mặt, chỉ thấy người này che mặt nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói:
"Điện hạ, bây giờ ba đại thế gia chi người đã theo Yến Ngọc Thành xuất phát, chung một chiếc xe ngựa, đằng sau đi theo 100 người, trong đó tông sư cảnh 5 người, tiên thiên cảnh 17 người. Bọn họ hiện tại đang chạy về nơi này, còn có 3-4 canh giờ đổi tới."
Lý Chính nhìn lấy La Võ người hỏi, "Ngươi có thể cảm nhận được xe ngựa kia bên trên có mấy người?"
"Bẩm báo điện hạ, trên xe ngựa có 3 vị tản ra niết bàn cảnh khí tức cường giả, bởi vì thuộc hạ tu vi không đủ, sợ bị phát hiện, không dám tới gần cụ thể dò xét."
"Ừm, ngươi đã làm rất không tệ. Tiếp tục trở về đi quan sát con đường của bọn họ."
Lý Chính khẽ gật đầu, đối với La Vong người nói.
Sau đó La Vong nhanh chóng trở về, tiến về điều tra Chu Vô Nôn lộ trình.
Lúc này Lý Nho đám người đã bốn phía.
"Xem ra chúng ta kế sách thành công."
Lữ Bố lộ ra hưng phấn nụ cười.
Lý Nho lắc lắc đầu nói, "Trước đó kế sách có thể nói thành công, cũng có thể nói không thành công."
"Ừm.
Vì sao?"
Trường hợp bọn người nhìn về phía Lý Nho.
Lý Nho lộ ra một tia thần bí nói, "Nếu quả như thật là ba đại thế gia cái kia 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đến đây, bọn họ căn bản không cần tản mát ra niết bàn cảnh khí tức, dạng này có vẻ hơi bị thai mà đi trộm chung chi thế. Đã bọn họ làm như thế, như vậy có thể khẳng định là Ngô gia đã đầu nhập vào ba đại thế gia, Ngô gia người đã đem chúng ta phát cho Ngô gia tin nói cho ba đại thế gia."
Trương Cư Chính híp mắt nói tiếp, "Bọn họ vì câu dẫn chúng ta tiến vào Yến Ngọc Thành, cố ý phái người giả trang 3 người bọn họ, để cho chúng ta cho rằng kế hoạch thành công. Đến lúc đó bọn họ tại Yến Ngọc Thành thiết trí bẫy dập các loại đối đai chúng ta buông xuống."
Lý Chính nghe hai người phân tích, cười lạnh một tiếng, "Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là, mục tiêu của chúng ta cũng là tiến về Nhưỡng Thành người."
"Ha ha, không sai."
Lý Nho cười nói,
"Ba đại thế gia người tất nhiên sẽ phái 3 vị niết bàn cảnh cường giả tiến về Nghiêm gia, hắn một là vì để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, dẫn chúng ta nhập Yến Ngọc Thành, thứ hai bọn họ cũng hiểu biết Nghiêm gia chính là nội ứng của chúng ta, muốn đi trước Nhưỡng Thành,
Diệt Nghiêm ra, lấy đó cảnh hiệu.
Ngạch, chúng ta vốn là không phải liền là đến đây mai phục tiến về Nhưỡng Thành cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả sao? Nghe các ngươi vừa nói như vậy, thật giống như hai chúng ta mai phục không phải bọn họ.
Lý Nho nhìn lấy hơi nghi hoặc một chút Lữ Bố các loại người cười nói, là bọn họ, cũng có thể nói không phải bọn họ.
Mục đích chủ yếu của chúng ta cũng là tiêu diệt bọn họ tồn tại 6 vị niết bàn cảnh cao thủ, chỉ cần không phải bọn họ 6 vị niết bàn cảnh cường giả đồng thời không cùng một chỗ, chúng ta hoàn toàn có thực lực tiến hành cùng lúc ở giữa tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy mặc kệ bọn hắn tới là cái gì 3 vị niết bàn cảnh cường giả, chỉ cần chúng ta hiện tại tiêu diệt bọn họ trong 6 người 3 vị niết bàn cảnh cường giả, cho dù là cái kia 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ 3 người, coi như đến lúc đó chúng ta lại đối phó 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể đánh bại bọn họ.
Lữ Bố bọn người nghe được Lý Nho sau khi giải thích, ánh mắt ảo ảo sáng lên, lộ ra không sai dĩ nhiên minh bạch Lý Nho dự định.
Lý Chính nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi có thể hay không phán đoán ra, ba vị này đến đây ba vị niết bàn cảnh cường giả, là tu vi gì sao?
Trương Cư Chính cùng Lý Nho nhìn nhau về sau, Trương Cư Chính đầu tiên mở miệng nói, căn cứ chúng ta đưa cho Ngô gia tin tức, để bọn hắn cho là chúng ta khẳng định là muốn chém giết nguyên bản lưu tại Yến Ngọc Thành ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Như vậy bọn họ hẳn là chia làm hai loại phân phối, loại thứ nhất cũng là trực tiếp phái ba vị niết bàn cảnh trung kỳ người tiến về Nhưỡng Thành, Diệt Nghiêm gia.
Khi mọi người còn đang nhìn Trương Cư Chính, muốn hỏi loại thứ hai thời điểm, trông thấy Trương Cư Chính đối với Lý Nho cười cười.
Sau đó bên cạnh Lý Nho tiếp tục mở miệng nói, loại thứ hai cũng là bọn họ sẽ phân một vị niết bàn cảnh đỉnh phong người cùng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người tiến về Nhưỡng Thành.
Bởi vì dạng này ổn thỏa nhất, đã có thể sử dụng khí tức giấu giếm chúng ta, đến lúc đó nếu như chúng ta chạy trốn, cũng có thể ra Nhưỡng Thành vây quanh chúng ta.
Nói cách khác mặc kệ người nào đến, chúng ta đều có thể ăn hết, mà còn lại những người kia hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta.
Đến lúc đó còn có thể vọt thẳng hướng Yến Ngọc Thành đem bọn hắn giải quyết hết.
Vũ Văn Thành Đô hưng phấn nói.
Lý Nho lộ ra nụ cười âm hiểm, không không không, tại sao muốn chúng ta tiến lên đâu, để bọn hắn xuống lại, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh không tốt sao?
Ừm.
Lý Nho không để cho bọn họ đợi bao lâu, liền tiếp tục nói, ta nghĩ bọn hắn rất có thể chấp hành loại người thứ hai mấy phân phối.
Nói cách khác đến lúc đó đến đây một trong tam đại thế gia nhất định có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong, cùng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người, đến lúc đó chúng ta giao chiến thời điểm, trước thả bọn họ đội ngũ mấy người trở về báo tin, mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liên thủ lấy tốc độ nhanh nhất giết vị kia niết bàn cảnh đỉnh phong người, lấy Giang Lăng Công cùng Dung Bà thực lực hoàn toàn có thể đối phó còn lại hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người.
Mà chúng ta người còn lại lấy vây giết phía sau đội ngũ.
Chúng ta nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết. Bởi vì đến lúc đó Yến Ngọc Thành niết bàn cảnh cường giả nhất định đến trợ giúp, nếu như lấy niết bàn cảnh cường giả tốc độ cao nhất chạy tới, không đủ một canh giờ liền có thể đến.
Bọn họ phái trở về báo tu nhất định là tông sư cường giả, bởi vậy chúng ta có tối đa nhất 3 canh giờ thời gian.
Mọi người đều gật gật đầu.
Lý Nho lại tiếp tục nói, nếu như bọn họ phái chính là 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả lời nói, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể lấy tốc độ nhanh nhất để bọn hắn toàn quân bị diệt. Như vậy chúng ta người nào đều không muốn buông tha, trực tiếp toàn bộ giết bọn họ. Mà đến lúc đó chúng ta lặng lẽ tiến về Yến Ngọc Thành.
Lại đến cái kế trong kế.
Chương 148, vây giết Chu Vông Nôn.
Hoàng hôn buông xuống, trời chiều thỉnh thoảng thông qua rừng rậm lá cây tản mát tại Lý Chính bọn người trên thân.
Lúc này Lý Chính bọn người nín thở liễm tức, chính hết sức chăm chú nhìn phía trước đường.
Bởi vì Chu Vông Nôn đám người đã lại tới, Lý Chính một đoàn người đã nghe được bọn họ xe ngựa tiếng vang.
Hiện tại Chu Vông Nôn, Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng ba người căn bản không có nguy hiểm ý thức ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vì bọn hắn 10 phần tin tưởng Ngô gia tình báo, bọn họ căn bản nghĩ không ra Lý Nho, Trần Cung, Trương Cư Chính ba người đã sớm cảm thấy Ngô gia có vấn đề.
Lúc này Chu Vô Nôn còn một mặt ngoan sắc nghĩ đến.
Đợi lát nữa đến Nghiêm gia về sau, thế nào sửa trị Nghiêm gia đâu.
Làm Chu Vô Nôn đội ngũ dần dần đi vào Lý Chính đám người vòng vây thời điểm.
Lữ Bố cùng bên cạnh Trương Cư Chính nhìn lấy đường đối diện Vũ Văn Thành Đô cùng Dung bà, bốn người đồng thời gật gật đầu.
Sau đó niết bàn cảnh khí thế toàn lực bạo phát, trong nháy mắt đi vào trên xe ngựa mới. Sử dụng mạnh nhất chiêu thức toàn lực công hướng xe ngựa.
Mà xe ngựa đột nhiên nổ tung, làm Lữ Bố bốn người phát ra khí thế thời điểm, Chu Vô Nôn ba người nhất thời cảm ứng được, trực tiếp nổ tung xe ngựa.
Sau đó làm Chu Vô Nôn ba người nhìn lấy bốn người cường đại tiến công, trong nháy mắt vận hành chiêu thức toàn lực ngăn cản.
Bành!
Nổ vang rung trời,
kinh khí đi loạn.
Theo bảy vị niết bàn cảnh toàn lực phát ra, trung quanh rừng rậm trong nháy mắt bạo liệt, lá cây vỡ nát, phấn mục bay loạn.
Mà lôi kéo xe ngựa tông sư Xích Diễm sư trực tiếp bạo thành xương máu.
Tần Vương phủ.
Theo bảy người đụng nhau về sau, Chu Vô Nôn ba người trực tiếp bị đánh lui, lúc này Chu Vô Nôn cắn răng hô.
Chu Vô Nôn lúc này mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thể nội khí huyết quay cuồng.
Mà Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng trực tiếp miệng phun máu tươi, hiển nhiên vừa mới một vòng đối bính về sau, bị không nhẹ thương tổn.
Mà lúc này Lữ Bố bốn người phân biệt phong bế ba người đông tây nam bắc tứ phía.
Lữ Bố bọn người một mặt cười lạnh,
sau đó không nói hai lời trực tiếp cầm lấy đi vũ khí xông đi lên. Mà Chu Vô Nôn ba người mặt mũi tràn đầy nộ khí, biết mình hiện tại khó có thể chạy trốn, chỉ có thể liều mạng. Sau đó ảo ảo phóng hướng thiên hư không, cùng Lữ Bố bốn người giao chiến.
Vâng! Vâng!
Mây bay chấn vỡ! Không khí bạo liệt! Khí lưu đi loạn! Trên không nhất thời vang lên bọn họ giao thủ khủng bố đụng nhau âm thanh. Phía dưới đều có thể cảm nhận được trên không cái kia khủng bố áp lực đến cực hạn khí thế.
Giết!
Theo một trận tiếng gào. Mà lúc này tại ba đại thế gia đội ngũ phía sau Trương Hợp Lý Nho bọn người trực tiếp xông lên đi, thẳng hướng ba đại thế gia đội ngũ.
A!
Không ít người đột nhiên bị chém giết, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Lúc này ba đại thế gia đội ngũ hào hào kịp phản ứng liều mạng chống cự, sau đó trong đội ngũ tông sư thống lĩnh nhìn lấy bây giờ nhận lấy mai phục, mà chính mình trưởng lão bị người ngăn chặn, lập tức đối với mặt khác tông sư hô, lão tam mau trở lại Yến Ngọc Thành, nói cho Chu trưởng lão. Mà vị này lão tam tông sư trung kỳ cường giả nghe được lời này, nhìn lấy đang bị thảm liệt sát hại thủ hạ phát ra trận trận kêu thảm, hai mắt đỏ bừng, lập tức một đao bổ ra đến đây mai phục tông sư về sau, toàn lực hướng phía sau bỏ chạy. Mà lúc này có mấy vị tông sư còn muốn đuổi theo, ngăn đón lão tam không cho rời đi.
Cản!
Cản! Đao kiếm ngang dọc, cắt bay đá chạy. Ban đầu vốn đã bị cày một lần đường, lại chiêu đến nghiêm trọng phá hư. Tông sư khí thế cường đại ào ào bạo phát, đao khí kiếm khí giao thoa. Trung quanh kình khí dư âm dập dờn, nhấc lên từng trận bụi mù. Trong đội ngũ còn lại 4 vị tông sư lại thêm hơn 10 vị thủ hạ liều mạng ngăn cản, trường hợp bọn người không có ngăn đón vị kia lão tam tông sư. Mà trường hợp dẫn theo 8 vị tông sư đoàn đoàn vây giết lấy ba đại thế gia đội ngũ. Mà Lý Nho ở phía sau bình tĩnh nhìn bọn họ, nhưng động tác trong tay không ngừng. Trung quanh dần dần có cỗ khí độc hướng bị đoàn đoàn vây quanh đội ngũ lướt tới. Mà lúc này giấu ở phía sau Lý Chính bình tĩnh nhìn lấy vị kia lão tam tông sư toàn lực trốn hướng phía sau. Mà trên không trung nhất bản cảnh sơ kỳ tay cầm Phương Thiên Họa Kích Lữ Bố cùng tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Thang Vũ Văn Thành Đô hai người liên thủ đối chiến nhất bản cảnh đỉnh phong Chu Vô Nôn. Ba người giao chiến cực kỳ khủng bố, kích thế vết đao ngang dọc, chiêu thức của bọn hắn dư âm xuyên đến phía dưới núi rừng bên trong trực tiếp quét một mảng lớn lồi lõm. Lúc này Chu Vô Nôn bị hai người đánh đến liên tục bại lui. Chu Vô Nôn đã sớm nghe nói Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô thần tướng chi uy, dù sao bọn họ thế nhưng là lấy tông sư cảnh thì có niết bàn cảnh trung kỳ chiến lược tuyệt thế võ tướng. Chỉ là Chu Vô Nôn hoảng sợ nhìn lấy hai người chính là nhưng đã niết bàn cảnh sơ kỳ. Theo ba người giao thủ, Chu Vô Nôn nội tâm không ngừng rơi xuống thâm nguyên. Không trung chấn động, mây bay đánh sơ xác. Các loại khủng bố chiêu thức trên không trung bạo liệt. Đinh hai nhức óc. Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố hai người liên thủ khí thế bức người, xét qua từng đạo vết kích không ngừng xé rách không gian. Chu Vô Nôn bị đánh đến liên tục thổ huyết. Mà lúc này Trương Cư Chính cũng để ép dùng cái gì dùng đánh, dùng bà theo Chu Nham Việt đối chiến. Bất quá mấy người cũng không dám tới gần trung gian chiến trường. Chỗ đó kinh khủng kinh khí, mấy người kia đều không nhất định đỡ được. Mà phía dưới trường hợp các loại 8 vị tông sư cũng dần dần diệt sắt còn lại đội ngũ, mà bị vây giết đội ngũ không ít người hoảng sợ nhìn lấy trường hợp phía sau Lý Nho, bởi vì tại Lý Nho tán phát khí độc bên trong, không ít người trong chiến đấu chậm rãi ngã xuống. Rất nhanh liều mạng chống cự 4 vị tông sư sắc mặt cũng dần dần phát xanh, động tác càng ngày càng chậm, sau đó Trương Hợp bọn người trực tiếp nắm lấy cơ hội một lần hành động diệt giết bọn hắn. Ngay tại Trương Hợp bọn người diệt sát hết đội ngũ về sau, đột nhiên một tiếng hét thảm, trên không trung bộc phát ra hào quang chói sáng, tại hoàng hôn bên trong phá lệ chói mắt. Tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người triển lãm một chiêu mạnh nhất, trực tiếp đem Chu Vô Nôn oanh bạo hóa thành xương máu. Sau đó Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố phân biệt phóng tới Chu Nha Việt cùng dùng cái gì dùng. Tại bốn người liên thủ, Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng trực tiếp bị chém giết. Sau đó tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn lấy chung quanh đã một mảnh hỗn độn, nguyên bản rừng rậm đã không phụ tồn tại. Sau đó Lý Chính đối với Lữ Bố bọn người phân phó nói, các ngươi nhanh nghỉ ngơi, khôi phục chân khí, bây giờ vị tông sư kia người đã trốn về Yến Ngọc Thành, thỉnh cầu chi viện. Lữ Bố bọn người ngưng tụ, ào ào tìm địa phương tĩnh tọa khôi phục chân khí. Mà lúc này vừa mới trải qua một trận đại chiến, đám yêu thú đã sớm chạy xa, mà còn lại chạy tới người nơi nào còn dám đi đường này. Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống. Lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi lão tam đã vội vã đuổi tới Yến Ngọc Thành, còn tại Yến Ngọc Thành mai phục Chu Dương Lâm bọn người nhìn lấy quần áo tả tơi, bản thân bị trọng thương lão tam, nhất thời vội vàng vào tới. Chu Dương Lâm nội tâm giật mình, vội vàng đỡ dậy lão tam hô, "Chu lão tam, các ngươi làm sao vậy? Lão Chu đâu?" Một mực toàn lực đi đường Chu lão tam đã có chút hôn mê, nhưng lúc này nghe được Chu Dương Lâm, nhất thời giật mình, kêu khóc nói, "Chu trưởng lão nhanh đi mau cứu Chu trưởng lão, chúng ta bị Tần Vương phủ người mai phục."
"Cái gì?"
Hà Tất Ý giật nảy cả mình, "Tần Vương phủ người không phải đến Yến Ngọc Thành sao?" Lúc này Chu Dương Lâm trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, có lẽ Ngô gia mới là cái bẫy. Chu Dương Lâm trực tiếp hô, "Nhanh, tất cả mọi người đi với ta trợ giúp Chu trưởng lão." Sau đó toàn lực bạo phát khí thế đằng không mà lên, phóng tới Nhượng Thành phương hướng. Mà Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi hai người tràn đầy lửa giận một mặt hàn ý đi theo tại Chu Dương Lâm đằng sau, mà phía dưới ba đại thế gia người cũng ào ào theo sát phía sau. Nhất thời toàn bộ Yến Ngọc Thành đều bị chấn động. Nô gia gia chủ hai mắt vô thần nhìn lấy ba đại thế gia rời đi, sắc mặt trắng bệnh tự nói khẽ lẩm bẩm.
Xong, hết thảy đều xong.
Chương 149, diệt sát. Lúc này Lý Chính, Lữ Bố đám người đã chỉnh đốn hoàn tất, Lý Nho trên chiến trường mỗi cái thi thể trên thân đều vung xuống không ít vật kịch độc, chung quanh đã tản ra một loại vô sắc vô vị khí thể. Sau đó Lý Chính, Lữ Bố bọn người lại hướng Yến Ngọc Thành phương hướng tiến lên 10 dặm, về sau toàn bộ mai phục trong rừng, chờ đợi ba đại thế gia người đến. Trời tối người yên, Lý Chính, Lữ Bố bọn người khí tức thu liễm, xa xa trong rừng thỉnh thoảng truyền ra dã thú giống lên một tiếng. Một phút sau, Lý Chính, Lữ Bố bọn người liền đã xa xa cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc chính nhanh chóng chạy đến. Chính là Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi ba người trực tiếp nhanh chóng từ không trung xẹt qua, mặt đất nhấc lên một đạo cự đại làn sóng. Mà lúc này Lý Chính bọn người lại không chút nào muốn động dấu hiệu, an ổn giấu ở hắc ám trong rừng. Rất nhanh Chu Dương Lâm, Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi mới ba người đã tới gần một mảnh hỗn độn, tàn rừng ngang vách tường chiến trường. Chu Dương Lâm nhìn về phía trước đã lặng yên không tiếng động chiến trường, lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Hà Tất Ý cùng Chu Vô Lợi đồng thời ngừng lại, cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Ba người nhìn nhau về sau, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, khôi phục vừa mới toàn lực chạy đến tiêu hao chân khí, chung quanh khí kình bao phủ toàn thân, thời khắc để phòng chung quanh. Chu Dương Lâm mặt bên trong lóe qua cuống cuồng chi sắc, vốn cho là Chu Vô Nôn ba người thực lực hẳn là có thể kiên trì chính mình đến, không nghĩ tới chiến trường nhanh như vậy thì kết thúc. Mà lại trên chiến trường an tĩnh như thế, không thể không khiến Chu Dương Lâm ba người đề phòng. Chu Dương Lâm ba người trên không trung hạ thấp độ cao, cách mặt đất cao một thước thời điểm, chậm rãi phủ tiến lên nhập chiến trường. Làm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy phế tích con đường phía trên tất cả đều là ba đại thế gia người, nhất thời ánh mắt thì đỏ lên. Chu Vô Lợi trực tiếp phía dưới tới trên mặt đất, vừa định muốn đi đụng ba đại thế gia thi thể thời điểm. Tỉ mỉ Chu Dương Lâm nhìn lấy không ít thi thể không thích hợp, nhất thời đối Chu Vô Lợi hô to một tiếng, đừng đụng. Các ngươi nhìn xem những thi thể này có chút là xanh cả mặt, rất có thể là chúng độc mà chết. Rất có thể Tần Vương phủ phái người tới, có một vị là độc sư. Cẩn thận trên thi thể còn có kịch độc. Chu Vô Lợi nghe được Chu Dương Lâm, nội tâm ngưng tụ. Nhất thời ba người đều nín thở lên, lúc này bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn đã biết lần này tiến về Nhưỡng Thành tất cả mọi người đã chết. Chu Dương Lâm càng là suy nghĩ minh bạch, Tần Vương phủ người cũng sớm đã hoài nghi Ngô gia người, bởi vậy Tần Vương muốn mai phục cũng là tiến về Nhưỡng Thành người. Chu Dương Lâm nghĩ tới đây, khí thế bạo phát hét lớn một tiếng, khí thế bốn phía tác động đến, tàn thạch đoạn nhánh khí lãng lan lộn, gió lớn gào thét, vù vù rung động. Mà tại ngoài 10 dặm Lý Chính bọn người rốt cục chờ đến đằng sau tốc độ cao nhất chạy tới ba đại thế gia người, chung 12 vị tông sư cảnh, trong đó 5 vị tông sư đỉnh phong cường giả. Sau khi cái này 12 vị tông sư cảnh cường giả đến mai phục phạm vi lúc, Lữ Bố trực tiếp hét lớn một tiếng, Vũ Văn Thành Đô, trường hợp bọn người nghe tin mà hành động, trực tiếp vận hành chiêu thức khí thế cường đại phóng tới bọn họ. Thế mà tất cả mọi người bày ra chiêu thức không có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như thế chói sáng. Chỉ thấy Lữ Bố nhảy bước phía trước tay cầm Phương Thiên Họa kích xích diễm hùng hồn, dùng lực vung lên, xích diễm giống cuồng thiên như cự long quét ngang mà đi. Phía sau Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết cường đại vàng dược khí thế, tiếng gió rít gào, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới 12 vị tông sư. Tại các loại chiêu thức bên trong, chói mắt nhất không ai qua được cuồng long giống như xích diễm, cùng hoàng kim đúc kim loại giống như kim thang ảnh, trong đêm tối lập loè tinh không. Mà toàn lực đi đường ba đại thế gia 12 vị tông sư căn bản còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp bọn họ mở to mắt bóng, hoảng sợ nhìn lấy công kích đến, thế mà bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, khói bụi cuốn sương mù, rộng lớn con đường trực tiếp bị hoành thành hố lớn. Ba đại thế gia 12 vị tông sư đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Là ngoài 10 dặm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy phía sau dâng lên khí thế, quang mang lập loè thời điểm. Không tốt. Thần Vương phủ người ở phía sau mai phục chúng ta người. Nhất thời không trung bạo liệt, Chu Dương Lâm ba người nước xoáy mà đi. Làm Lý Chính bọn người nhìn phía xa ba vị niết bàn cảnh cường giả khí thế bạo phát thời điểm, cấp tốc chỗ đứng. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung bà bốn người trực tiếp nổi giữa không trung. Lý Chính, trường hợp bọn người đối với Lữ Bố bốn người nhẹ gật đầu về sau, lập tức xông về Yến Ngọc Thành. Không đến 10 hô hấp, 10 dặm lộ trình trong chớp mắt. Làm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy lơ lửng trên không trung bốn người, đồng tử co rụt lại. Đặc biệt nhìn lấy Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người người thời điểm, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hà Tất Ý giọng căm hận nói, khó trách Tần Vương dám xuất thủ như thế. Nguyên lai là hai người các ngươi đã đột phá niết bàn cảnh. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích quét ngang, khí trùng vân tiêu. Bớt nói nhảm, hôm nay các ngươi tất vong. Nhất thời bốn người khí thế ngút trời, vọt thẳng hướng Chu Dương Lâm ba người. Chu Dương Lâm ba người cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, nội tâm đã biết không thể tránh né, sau đó hét lớn một tiếng về sau, cũng phóng tới bốn người. Song phương trùng trùng điệp điệp khí thế như là vỡ đê đồng dạng đánh phía đối phương. Oeng! Dưới trời sao đêm tối vang lên tiếng vang, song phương đối bính sau khí sóng, trong nháy mắt nổ tung. Trung tâm phạm vi một dặm nội sơn rừng sụp đổ, rừng cây dã thú đều bị đánh chết. Song phương bị chấn khai về sau, toàn thân phiếm hồng lữ bố vọt thẳng hướng về phía Chu Dương Lâm. Hòa hồng xích diễm cuồng long trực tiếp chấn vỡ mây đen, phóng tới Chu Dương Lâm. Mà lúc này Chu Dương Lâm phảng phất là núi lửa, chất đống mấy chục năm, nhất chiều phun trào, khí thế dồi dào trực tiếp nên tiếp lữ bố. Nhất thời không trung xích diễm lan lộn, không khí trong nháy mắt bốc hơi.
Cản, cản.
Vũ khí giao tiếp âm thanh, đinh hai nhức óc. Tại yên tĩnh trong đêm tối, vang lên từng trận tiếng bạo liệt. Chiến trường trực tiếp phân ba chỗ, lữ bố đối với Chu Dương Lâm. Tản ra ánh sáng màu vàng Vũ Văn Thành Đô đối chiến Hà Tất Ý. Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang phía trên ngưng kết khí thế khổng lồ, kim sắc quang mang giả thiên thế nhật, một đầu giống như hoàng kim đúc kim loại chân long hình thành, trùng trùng điệp điệp phóng tới Hà Tất Ý. Bầu trời lúc sáng lúc tối, tựa hồ chung quanh bầu trời đêm toàn bộ bị cô khí thế này lập lòe. Mà Hà Tất Ý đao thế vô song, trong nháy mắt huyền hóa vạn thiên đao ảnh kết hợp thành một thanh cự trường đao, đao phách đất nước chi thế, bổ về phía Vũ Văn Thành Đô. Bành, bành, bành. Đao quang kích ảnh đêm tối, hàn đao như nguyệt, kim thang như ngày, hai người đối đầu trong nháy mắt lập lòe bầu trời đêm. Đã chạy tại ngoài 30 dặm xa xa Lý Chính bọn người có thể trông thấy quang mang kia bắn ra bốn phía. Mà Trương Cư Chính cùng Dung bà trực tiếp đối với Chu Vô Lợi. Ken, cản, bành, ken ken. Tam phương chiến trường 10 phần kịch liệt, chỗ đến núi đá sụp đổ, rừng cây bay tứ tung. Mặt đất đều là vết tàn đá vụn, bị uy nghiêm chấn nát trái tim dã thú nằm ngang tại tàn nhánh nát lá bên trong. Rất nhanh lại bị đẩy trời phi thạch bụi mù chốt chôn. Tam phương chiến đấu kịch liệt một mực không ngừng, không trung bạo liệt, các loại chiêu thức ảo hảo đánh phía đối phương. Mà lúc này lớn nhất không kiên trì nổi trước chính là Chu Vô Lợi. Chương 150, tiến vào Yến Ngọc Thành. Theo Chu Vô Lợi dốc hết toàn lực cản trở Trương Cư Chính cùng Dung bà liên hợp, thế mà cuối cùng lộ ra một sơ hở, cái này sơ hở tại Trương Cư Chính trong mắt vô hạn phóng đại, Trương Cư Chính toàn thân chân khí ngưng tụ, chân khí hóa giống như ảnh trực tiếp đạp ở Chu Vô Lợi trên thân, Chu Vô Lợi trong nháy mắt xương vỡ vụn, bay ngược mà ra. Dung bà xem thời cơ vọt thẳng đến Chu Vô Lợi trên không, vừa che thiên thần trưởng từ trên xuống dưới chụp về phía Chu Vô Lợi. Chu Vô Lợi trong mắt trợ to, hai tay ngưng thế hóa thành cự trưởng đối hoành thần trưởng. Bành! Hai trưởng va nhau, khí kình bốn phía tác động đến, sơn lâm sụp đổ. Mà Chu Vô Lợi trực tiếp bị tức kình đánh trúng, đồng nhiên phun ra máu tươi, lùi lại mấy bước. Thế mà còn không có đợi Chu Vông Nôn kịp phản ứng, đã sớm chuẩn bị xong Trương Cư Chính đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đồng nhiên Trương Cư Chính khí thế dồi dào, hai tay chống trời trong nháy mắt biến ảo voi lớn như là chân đạp đất nước chi thế, thực sự giống như Chu Vô Lợi. Chu Vô Lợi căn bản bất lực lại cản, thoáng chốc toàn bộ thân thể bị voi lớn trực tiếp từ không trung thực sự xuống dưới đất. Bành! Loạn thạch lan lộn, núi lở đất nước. Voi lớn tiêu tán, chỉ thấy thân sâu trong lỗ đen, Chu Vô Lợi đã bị thực sự đến huyết nhục tương liên trực tiếp biến thành bánh hình dáng. Vô Lợi! Chu Dương Lâm nhìn lấy Chu Vô Lợi chết đi, sợ đến vỡ mật, nhất thời có muốn chạy trốn ý thức. Thế mà bây giờ niết bàn cảnh đỉnh phong Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý lại chậm rãi bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô áp chế. Lại thêm Trương Cư Chính cùng Dung bà đã giải quyết xong đối thủ, bắt đầu hào hào vây quanh Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý hai người thỉnh thoảng nhúng tay. Chu Dương Lâm, Hà Tất Ý hai người quả thực khổ không thể tả. Tăng thêm Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cường thế dũng mãnh, trận chiến đấu này dần dần cây cân đã hoàn toàn khuynh hướng Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung bà bốn người. Cuối cùng Chu Dương Lâm đầu tiên bị Lữ Bố đột nhiên một chiêu phương thiên hóa đánh chém bên trong. Trương Cư Chính nắm lấy máy sẽ trực tiếp một chiêu bạch tượng dồn sức đụng, chấn choáng Chu Dương Lâm 10% giây. Thế mà 10% giây tại loại này trong chiến đấu quá dài. Cuối cùng Lữ Bố xích diễm hoành không, Lữ Bố hai tay dựng thẳng lên phương thiên hỏa kích đột nhiên chém về phía Chu Dương Lâm. Chu Dương Lâm trong nháy mắt từ đầu tới đuôi bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Hà Tất Ý nhìn lấy Chu Dương Lâm sau khi chết, nội tâm sụp đổ, một cái sơ sẩy bị Vũ Văn Thành Đô nắm lấy cơ hội, tại Dung bà trợ công dưới. Kim sắc thang ảnh tại Hà Tất Ý ánh mắt kinh sợ phía dưới bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đụng phải Hà Tất Ý, khí thế bạo liệt, Vũ Văn Thành Đô mãnh liệt khua tay phượng xí lưu kim thang đem Hà Tất Ý trực tiếp vênh thành một mịn, sinh tử đạo tiêu. Sau đó niết bàn cảnh sơ kỳ Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính cùng niết bàn trung kỳ Dung bà bốn người đứng thẳng dưới tinh không. Trong đó niết bàn cảnh trung kỳ Dung bà vậy mà khí thế yếu tại niết bàn cảnh sơ kỳ ba người. Mà trên mặt đất chạy xuôi theo hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng niết bàn cảnh trung kỳ thi thể. Bốn người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Trương Cư Chính mở miệng nói, bây giờ điện hạ đã đạt tới Yến Ngọc Thành chuẩn bị cầm xuống Yến Ngọc Thành, Lữ Bố tướng quân, Vũ Văn tướng quân hai người các ngươi tiến đến bảo hộ điện hạ, ta cùng Dung bà chạy về Nhương Thành cùng Nghiêm gia hợp tác cầm xuống Nhương Thành. Thời gian này công đài đã xuất lĩnh đại quân đến đây, ngày mai liền có thể đến. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp chia ra bốn đường cầm xuống bốn thành, cầm xuống Yến Ngọc quận. Nghe Trương Cư Chính, Lữ Bố ba người đồng thời gật đầu, sau đó bốn người hướng ngược lại hai cái phương hướng bay đi. Mà bây giờ Lý Chính dẫn theo trường hợp, Lý Nho các loại 8 vị tông sư cảnh cường giả đi tới Yến Ngọc Thành. Mà ba đại thế gia người đã toàn bộ đều rời đi Yến Ngọc Thành mà bị Lý Chính tiêu diệt. Lúc này Yến Ngọc Thành tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh tất cả đều sợ mất mật, bởi vì Lữ Bố đám người cùng Chu Dương Lâm đối chiến, đã sớm bị bọn họ phái đi ra thám tử tìm hiểu đi ra. Chủ yếu là Lữ Bố đám người đối chiến tác động đến quá hết, phương viên trăm dặm đều cảm thấy chấn động. Lúc này Yến Ngọc Thành các cái thế lực thủ lĩnh lòng nóng như lửa đốt, bọn họ không biết hiện tại là người nào thắng. Nếu như người ba đại thế gia người thắng còn tốt, nhưng nếu như là Tần Vương thắng, vậy bọn hắn nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói Tần Vương sẽ đem bọn hắn làm sao bây giờ. Đúng lúc này, toàn bộ Yến Ngọc Thành vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Bản vương chính là Yến Châu Tổng đốc Tần Vương Lý Chính, Yến Ngọc Thành tất cả quan viên, cùng tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, lập tức đến đây quận phủ khâm gặp. Lúc này toàn bộ Yến Ngọc Thành người nhất thời chấn động. Nô gia gia chủ nghe được cái thanh âm này nhất thời thì bày ra xuống. Tần Vương đến rồi. Vậy liền biểu thị ba đại thế gia người bại, thậm chí bọn họ đã bị Tần Vương tiêu diệt. Yến Ngọc Thành thế lực khác còn tốt, nhưng Ngô gia căn bản sống không được a. Sau đó Ngô gia chủ lập tức triệu tập đã đem thu thập xong chuẩn bị thoát đi Ngô gia người lập tức tiến về mật đạo, chuẩn bị ra Yến Ngọc Thành. Ngay tại lúc Ngô gia chuẩn bị thoát đi thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm tại Ngô phủ vang lên, "Ngô gia chủ, các ngươi Ngô gia chuẩn bị đi nơi nào?" Ngô gia trong mọi người tâm giật mình, định mắt nhìn đi, bất ngờ phát hiện mái nhà phía trên xuất hiện 7 vị tản gia tông sư khí thế bóng người. 7 người này chính là Lý Chính, Lý Nho cùng 5 vị tông sư đỉnh phong cường giả. Đến mức trường hợp chỉ huy 3 vị tông sư đã tiến về quân doanh chỉnh lý quân đội, bởi vì Lý Chính các loại 11 vị tông sư ngay từ đầu liền trực tiếp tiến về Yến Ngọc Thành quân doanh trực tiếp đánh giết Yến Ngọc Thành đều ý, cùng cao cấp đầu lĩnh. Tại Tần Vương uy hiếp dưới, cùng 11 vị tông sư trấn nhiếp, Yến Ngọc Thành quân đội trực tiếp đầu hàng, bây giờ từ trường hợp 4 người người thống lĩnh phong bế Yến Ngọc Thành, trấn thủ Yến Ngọc Thành công thành. Thì Lý Chính cùng Lý Nho 6 người về sau trực tiếp tới nói Ngô phủ. Ngô gia chủ nhìn lấy phía trên Lý Chính bọn người, nội tâm khẽ run rẩy. Trực tiếp đi hướng về phía trước quỳ trên mặt đất, Tần Vương điện hạ tha mạng a, tiểu nhân một mực trung tâm Tần Vương điện hạ đó a, trước đó ta cùng Trần cung liên hệ, bị cái kia đang chết ba đại thế gia người phát hiện, là bọn họ bức tiểu nhân làm nội ứng. Làm Ngô gia người trông thấy Ngô gia chủ quỳ xuống về sau, cũng ào ào sợ hãi quỳ xuống. Lý Chính nhìn lấy toàn bộ quỳ xuống Ngô gia người, đối với Ngô gia chủ nói, "Hả, này bản vương còn đoan của ngươi?" Ngô gia chủ run rẩy nói, "Không, Tần Vương điện hạ anh minh thần võ, là nhỏ đáng chết, tiểu nhân nguyện ý đã chết tạ tội. Hy vọng Tần Vương điện hạ tha Ngô gia." Lý Chính trong mắt hơi híp, "A, bản vương có thể cho các ngươi Ngô gia cơ hội này, các ngươi Ngô gia một cái khác tông sư đâu, cũng gọi hắn ra đây." Lúc này tất cả mọi người minh bạch Lý Chính ý tứ. Mà lúc này toàn bộ quỳ trên mặt đất Ngô gia người trong đám, một người có mái tóc trắng bệch lão giả sắc mặt trắng bệch đứng lên, tràn đầy lửa giận đến xem ra Lý Chính liếc một chút về sau, lập tức lại đem đầu thấp xuống, tập tễnh đều đi đến phía trước đi. Mà quý Ngô gia mọi người cúi đầu, nắm thật chặt quyền đầu, trong mắt đều là cừu hận. Ngô gia gia chủ nhìn lấy một vị khác tông sư đi vào bên cạnh, một mặt bi ai nhìn lấy Lý Chính, "Chúng ta sau khi chết, Tần Vương điện hạ thực hiện ngài hứa hẹn thẳng Ngô gia." Lý Chính một mặt không nhịn được nói, "Các ngươi hai cái tự sát về sau, bản vương lập tức rời đi Ngô gia, tiến về quận phủ." Ngô gia chủ nhìn lấy Lý Chính trong lúc biểu lộ tâm nhất định, lập tức nhìn lấy vô cùng cường đại 6 vị tông sư, biết mình căn bản là không có cách phản kháng. Ngô gia tăng thêm chính mình cũng bất quá 2 vị tông sư cảnh mà thôi. Ngô gia chủ nhìn thoáng qua Ngô gia người về sau, trực tiếp đập hướng mình chán, nhất thời thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Mà một cái khác tông sư đồng dạng một động tác, ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này quỳ tại địa phương Ngô gia mọi người hào hào run rẩy lên, cái này khắc cốt minh tâm cừu hận cơ hồ dẫn in vào trong đầu. Lý Chính nhìn phía dưới cơ bản đem cừu hận đặt ở sắc mặt Ngô gia người, khinh thường cười cười, theo sau đó xoay người rời đi, tiến về quận phủ. Mà Lý Nho mấy người cũng ào ào đi theo Lý Chính mà đi. Làm Ngô gia thiếu chủ nhìn lấy Lý Chính đám người rời đi, rời đi đứng lên, trên mặt lộ ra ngập trời hận ý. Thế mà còn chưa chờ hắn nói ra miệng, đột nhiên cái mũi của mình có chút ngứa, đột nhiên hắn quay đầu nhìn sang phát hiện Ngô gia người từng cái ngã xuống, khí tức đã hoàn toàn không có. Ngô gia thiếu chủ nhìn lấy Lý Chính đi phương hướng, rồi duỗi tay, thế mà còn chưa chờ hắn duỗi thẳng tay, trước mắt đen kịt một màu, bất lực ngã trên mặt đất. Không đến một phút đồng hồ từ trên xuống dưới nhà họ Ngô toàn bộ bị độc chết. Chương 151, cầm xuống Yến Ngọc Thành. Đã đi hướng xa xa Lý Nho dường như đã thấy Ngô gia ngã xuống chẳng cảnh, lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Mà tại Lý Nho đằng sau nửa bước mấy vị tông sư dùng cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn lấy Lý Nho. Nếu để cho mấy cái này tông sư toàn giết Ngô gia người vẫn là có thể, nhưng như thế vô thanh vô tức hạ độc, trong nháy mắt Ngô gia từ trên xuống dưới toàn bộ hạ độc chết, người nào nhìn không sợ. Ngay tại Lý Chính bọn người đạt tới quận phủ về sau, quận phủ cửa lớn mở rộng. Tiễn Ngọc Thành không ít quan viên lục tục chạy đến, gương mặt khẩn trương. Mà những cái kia thông minh thế lực người minh bạch bây giờ ba đại thế gia người vẫn chưa về, vậy khẳng định biểu thị Tần Vương thắng lợi, mà chính mình thế lực cũng không có làm cái gì hư hao Tần Vương sự tình, còn muốn tiếp tục sống, nhất định phải đến đây bái kiến Tần Vương. Mà lại Tần Vương triệu kiến tất cả mọi người, nói rõ liền sẽ không đại khai sát giới. Người nào không đến, người nào ngu ngốc. Cố ý làm được bản thân gây Tần Vương điện hạ không nhanh à, làm một cái Tần Vương điện hạ giết gà dọa khỉ đối tượng. Trốn. Bây giờ ba đại thế gia chi người đã thua, chính mình từ bỏ tại Yến Ngọc Thành mấy chục năm tích lũy bỏ chạy chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Mà lại có thể trốn được xa sao. Ban đêm hạ quận phủ 10 phần sáng ngời, Yến Ngọc người đến nơi này nhìn đến lại là quận phủ một chỗ thi thể, tất cả đều là ba đại thế gia lưu lại người. Quận phủ trên đất bằng, tản ra cao quý uy nghiêm khí thế Lý Chính đứng ở giai cấp phía trên, Lý Nho cùng một vị tông sư cường giả đứng tại Tần Vương sau lưng, còn lại bốn vị tông sư đứng ở bốn phía cao trên tường, khí thế bao phủ toàn bộ quận phủ. Không ít la vong người hào hào từ trong bóng tối hiện lộ ra, đứng sừng sững ở phòng trên mái hiên, hoặc là góc tường phía dưới tư thế không đồng nhất, duy nhất giống nhau là mỗi người trong tay đều nắm lợi kiếm, kiếm lạnh lẽo liệt, thần bí mà phủ đầy sắc cơ. Lý Chính trong bóng tối hài lòng gật đầu, xem ra la vong tại Triệu Cao xuất lĩnh dưới càng ngày càng có tần thời la vong dáng vẻ. Làm người tiến vào hãi hùng khiếp vía đi vào trên đất bằng, nơm nớp lo sợ nhìn lấy phía trên tản ra vương giả chi thế Tần Vương. Lý Chính nhìn phía dưới hơn 10 vị Yến Ngọc Thành người có mặt mũi toàn bộ đều tại một mực cung kính nhìn lấy chính mình, một cô vương đạo chi thế tự nhiên sinh ra. Bản vương chính là Tần Vương Lý Chính, thụ phụ Hoàng Sở Phong vì cái này Yến Châu tổng đốc, trưởng quản Yến Châu hết thảy quyền lực. Các ngươi cũng đã biết được đi. Lý Chính dùng uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn mọi người. Mà phía dưới Yến Ngọc Thành quan viên, thế lực thủ lĩnh ào ào túi lầu xuống, cung kính nói: "Vi thần, tại hạ, nghe theo bệ hạ chỉ thị, tuân theo Tần Vương điện hạ hiệu lệnh." Lý Chính hài lòng nhìn lấy mọi người, lập tức cười lạnh nói: Trước đó Yến Ngọc Thành Ngô ra ý đồ mưu hại bản vương, như là tạo phản, bản vương đã phái người khám nhà diệt tộc. Các ngươi muốn coi đây là phòng bị, không muốn làm công việc. Phía dưới mọi người nghe xong, thoáng chốc tứ phương trung quanh, hai hai nhìn nhau, phát hiện Ngô ra người thật không ở nơi này. Mà bọn họ cũng sẽ không cho là Tần Vương điện hạ sẽ lấn lừa bọn họ, bởi vì chỉ muốn trở về cha một cái liền biết. Nhất thời tất cả mọi người thất kinh quỳ trên mặt đất, vi thần, tiểu nhân, không dám, thể sống chết hiệu trung điện hạ. Ngay tại lúc này hai cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí thế trong nháy mắt liền đến quận phủ bầu trời. Lý Chính gặp này cười một tiếng, hai người chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Chỉ thấy hai vị tuyệt thế mãnh tướng, dường như thiên thần hàng lâm giống như, đi vào trên đất bằng đối với Lý Chính cung kính nói: "Điện hạ, sáu vị niết bàn cảnh loạn thần tặc tử đã toàn bộ đều đầu." Lúc này Hiến Dương Thành mọi người cảm nhận được Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cái kia khí thế kinh khủng, nguyên bản thấp vùi đầu đến thấp hơn. "Tốt, hai vị ái tướng khổ cực." Lý Khi thấy Vũ Văn Thành Đô trong tay còn mang theo một cái người, mắt sáng lên tiếp tục nói: Vũ Văn tướng quân trong tay ngươi dẫn theo là ai? Vũ Văn Thành Đô lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay người ném tại mọi người phía trước. Điện hạ, ta cùng đại ca chạy đến Yến Ngọc Thành thời điểm, đột nhiên phát hiện người này lén lén lút lút thoát đi Yến Ngọc Thành, chúng ta lập tức liền cảm thấy người này hẳn là Yến Ngọc Thành đại nhân không, trực tiếp đem hắn vô tới. Dưới đấy mọi người thấy Vũ Văn Thành Đô ném qua đến bóng người quen thuộc, trước mặt mấy vị quan viên khẳng định bóng người khuôn mặt, nhất thời kêu sợ hãi đến, quận thủ đại nhân. Ồ, Yến Ngọc quận lô quận thủ. Lý Chính lạnh lùng nhìn lấy nằm dưới đất Lô Quận Thủ. Lô Quận Thủ nghe Lý Chính thanh âm lúc, hắn nội tâm run lên, Lô Quận Thủ tâm lý khó chịu à, vốn là hắn trông thấy ba đại thế gia sáu vị niết bàn cảnh cường giả ra Yến Ngọc Thành thời điểm, hắn thì có loại dự cảm xấu. Theo thời gian trôi qua, dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, hắn vừa ngoan tâm một thân một mình cầm lấy chính mình lớn nhất bảo vật chân quý sau trực tiếp trước thoát đi Yến Ngọc Thành. Chỉ cần mình còn sống mới là trọng yếu nhất, nếu như là ba đại thế gia người thắng, cùng lắm thì trở lại a. Cứ như vậy Lô Quận Thủ một đường hướng đường nhỏ đào tẩu, thế mà vừa tốt bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người phát hiện. Sau đó liền bị bắt trở lại. Lúc này Lô Quận Thủ cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ chết rồi, lập tức đứng dậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tần Vương Điện Hạ tha mạng a, vi thần nguyên bản liền muốn đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ, nhưng không nghĩ tới ba đại thế gia người đột nhiên liền đến, đều là ba đại thế gia bức vi thần không thể không tại tuân theo bọn họ a. Điện Hạ minh giám. Ồ, đã như vậy vậy vì sao phải chạy ra Yến Ngọc Thành? Lý Chính cười lạnh nói. Lô Quận Thủ khóc ròng ròng, nhìn lấy Lý Chính nói, vi thần trông thấy ba đại thế gia người đều rời đi Yến Ngọc Thành, vi thần linh cơ nhất động muốn vội vàng đến Tần Vương Điện Hạ trước mặt báo tin, để cầu đem công đến qua, không nghĩ tới Tần Vương Điện Hạ như thế anh minh thần võ, trực tiếp đem ba đại thế gia người tiêu diệt. Thật sự là thật đáng mừng a. Lô Quận Thủ càng nói càng kích động, càng xem càng sùng bái nhìn lấy Lý Chính. Mà phía sau hắn quỳ xuống bò trên mặt đất mọi người hào hào dùng không biết xấu hổ ánh mắt nhìn lấy Lô Quận Thủ. Trước đó còn hướng chó một dạng lấy ba đại thế gia người niềm vui, còn kém cái đuôi lắc tới lắc lui. Hiện đang len lén chạy trốn, còn muốn nói là Tần Vương Điện Hạ báo tin. Lý Chính nhìn lấy sùng bái nhìn lấy chính mình Lô Quận Thủ, trong tay nội kình ngưng tụ, trực tiếp một cái phiên thiên trưởng như núi lửa bạo phát giống như bổ về phía Lô Quận Thủ. Tại Lô Quận Thủ sợ hai ánh mắt bên trong, trực tiếp bị bổ nổ tung ra. Lô Quận Thủ huyết ào ào rơi vào Yến Ngọc Thành trên thân mọi người. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được giọt máu tại sắc mặt của mình phía trên, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Đầu trực tiếp phục trên đất. Lý Chính nhìn lấy dưới đáy mọi người, ánh mắt bình tĩnh nói, bản vương tại Yến Ngọc Phủ chính là vì ba chuyện. Chuyện thứ nhất, công bình. Chuyện thứ hai, công bình. Chuyện thứ ba, còn là công bằng. Bởi vậy các ngươi chỉ cần an phận thủ thường, phối hợp tốt bản vương chữa trị bách tính, để bách tính an cư lạc nghiệp, bản vương cam đoan các ngươi không có chuyện gì. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, cao giọng nói, Tần Vương điện hạ nhân nghĩa. Vi thần, tiểu nhân, thể sống chết hiệu trung điện hạ. Tốt. Buổi sáng ngày mai Yến Ngọc Thành tất cả quan viên toàn bộ nhất định phải đến bản vương bên cạnh Lý Nho báo cáo chuẩn bị. Từ Lý Nho một lần nữa an bài các ngươi. Mà các ngươi những thế lực này người, ngày mai nhất định phải đến đây báo cáo chuẩn bị các ngươi thế lực tình huống. Tuân theo điện hạ chi lệnh. Chương 152, cầm xuống Yến Ngọc quận. Ngày thứ hai, theo Lý Chính hy vọng, tại Lý Nho cùng Trương Hợp phối hợp xuống, đã bắt đầu toàn diện trưởng khống Yến Ngọc Thành. Mà lúc này Trần Cung, Hoa Hùng đám người đã xuất lĩnh 300.000 đại quân đi vào Nhượng Thành dưới thành. Mà Nhượng Thành bây giờ cũng sớm đã đầu hàng, tại Nhượng Thành đại mở cửa thành dưới, đại quân tiến quân thần tốc. Sớm liền đang chờ đợi đã lâu Nghiêm gia gia chủ chỉ huy Nghiêm gia mọi người chờ đợi Trần Cung đến. Mà Trương Cư Chính, Dung bà đứng tại phía trước chờ, tối hôm qua Trương Cư Chính cùng Dung bà trở về thời điểm, trước tiên liền đem Nhượng Thành phụ thành chủ tiêu diệt. Rộng lớn đại trên đường phố, Nhượng Thành bách tính đứng ở hai bên, Dung hoảng sợ cùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy huấn luyện nắm chắc đại quân đi qua. Đại quân phía trước cầm đầu chính là Trần Cung cùng tản ra nồng đậm mãnh tướng Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân ba người. Làm Trương Cư Chính đám người nhìn thấy Trần Cung xuất lĩnh đại quân đến lúc, hào hào lộ ra nụ cười. Mà Trần Cung bọn người hào hào xuống ngựa đi đến Trương Cư Chính phía trước. Trương đại nhân, Dung bà, chủ công tại Yến Ngọc Thành có mạnh khỏe hay không? Trần Cung câu đầu tiên mở miệng cũng là hỏi Lý Chính an toàn. Trương Cư Chính lộ ra nụ cười nói, công đại, ngươi cứ yên tâm đi, có Phụng Tiên cùng Vũ Văn tướng quân tại, Yến Ngọc Thành đã bị điện hạ cầm xuống. Hoa Hùng bọn người nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười. Lúc này Nghiêm gia gia chủ chỉ huy Nghiêm gia mấy vị trưởng lão đi đến Trần Cung trước mặt, Nghiêm gia chủ cung kính hành lễ nói, hoan nghênh Trần đại nhân đến. Trần Cung nhìn lấy khom lưng hành lễ Nghiêm gia chủ, trực tiếp đỡ nàng dậy, mặt tươi cười nói, Nghiêm gia chủ, lần này các ngươi Nghiêm gia không thể bỏ qua công lao a. Nghiêm gia chủ hết sức kích động nói, vì Tần Vương điện hạ cống hiến sức lực, chính là Nghiêm gia chi phúc. Ha ha. Trần Cung cùng Trương Cư Chính liếc nhau, Trần Cung nhẹ gật đầu, Trương Cư Chính cười nói, ha ha, Tần Vương điện hạ sẽ không quên Nghiêm gia công lao. Tần Vương điện hạ nói bây giờ Nhượng Thành thành chủ đã đền tội, nhưng Nhượng Thành không thể một ngày vô chủ, nhận mệnh Nghiêm gia gia chủ vì Nhượng Thành thành chủ. Nghiêm gia mọi người nhất thời hưng phấn ngẩng đầu lên. Nghiêm gia gia chủ càng là trực tiếp té quỵ dưới đất, kích động nói, vi thần tạ Tần Vương điện hạ kính yêu, tất không phụ điện hạ nhờ vả. Nghiêm gia các trưởng lão ào ào lộ ra kích động nụ cười, quả nhiên hồi báo đến rồi. Mà ở bên cạnh Nhượng Thành bách tính cũng ào ào lộ ra nụ cười bắt đầu hoan hô lên, nội tâm của bọn hắn an tâm lại. Dù sao Nghiêm gia đánh giá thái độ tại Nhượng Thành rất tốt, tăng thêm Nghiêm gia gia chủ chính là Nhượng Thành quen thuộc người, làm Nhượng Thành thành chủ thực sự không tệ, tổng tựa như tới một cái xa lạ thành chủ. Trần Cung lại một lần đem Nghiêm gia gia chủ nâng đỡ, cười nói, Nghiêm thành chủ hôm nay chính là ngươi đại thọ, thật sự là song hỷ lâm môn a. Nghiêm gia chủ nghe Trần Cung gọi hắn Nghiêm thành chủ, nhất thời khiêm tốn nói, Trần đại nhân, chớ có chiết sát hạ quan, hôm nay chính là hạ quan đại thọ, khẩn cầu các vị đại nhân quang lâm Nghiêm phủ. Mà lúc này Trần Cung nghiêm mặt nói, Nghiêm thành chủ, bây giờ Yến Ngọc quận còn có hai thành không có cầm xuống, binh quý thần tốc, bởi vậy chúng ta đại quân bây giờ cần lập tức khởi hành xuất phát, xuống lần nữa hai thành. Nghiêm gia chủ nghe đến lời này, cũng minh bạch lúc này tầm quan trọng, nhất thời cung kính nói, hạ quan minh bạch, nguyện Trần đại nhân kỳ khai đã thắng. Trần Cung lại đối Dung bà nói, Dung bà trận chiến này khổ cực, bây giờ Yến Dương phủ còn cần Dung bà trở về trấn thủ, Dung bà có thể đi đầu trở về. Dung bà lộ ra vẻ hưng phấn, Dung bà quan tâm nhất cũng là mộ Dung Liên Tuyết, nàng đương nhiên ưa thích nhanh điểm trở về. Mà Trương Cư Chính cũng mỉm cười ra hiệu Dung bà. Dung bà gật đầu một cái nói một tiếng cáo lui về sau, lập tức cưỡi lên máu me đầy đầu dao lập tức chạy về Tần Vương phủ. Mà Trần Cung bọn người một lần nữa cưỡi lên huyết dao lập tức xuất lĩnh đại quân bắt đầu xuyên qua Nhượng Thành, Nghiêm gia chủ một đường đưa tiễn. Mà lúc này 300.000 đại quân chia ra ba đường, một đường là từ Hoa Hùng chỉ huy 100.000 đại quân, cùng Trần Cung, Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về còn lại hai thành. Còn lại 100.000 đại quân, 50.000 đại quân đi theo Trương Cư Chính lưu thủ Nhượng Thành. Còn lại 50.000 đại quân tiến về Yến Ngọc Thành, tụ hợp Lý Chính bọn người, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Yến Ngọc quận. Mà lúc này Tần Vương đã đem ba đại thế gia người tiêu diệt tin tức đã bắt đầu truyền ra, đặc biệt là còn lại hai thành thành chủ thu đến tin tức này sự tình, bắt đầu còn thật không thể tin được. Ngày hôm qua ba đại thế gia sáu vị niết bàn cảnh cường giả còn rất tốt tại Yến Ngọc Thành trấn thủ, còn đã tính trước chống cự Tần Vương. Nhưng đi qua liên tục xác nhận rốt cục tin tưởng sự thật này. Đặc biệt, một buổi tối thời gian liền không có, ba đại thế gia thật đặc biệt phế vật. Đặc biệt là hai vị thành chủ thu đến Tần Vương đã xuất lĩnh đại quân cầm xuống Yến Ngọc Thành cùng Nhượng Thành thời điểm, nội tâm là mười phần lạnh lẽo, minh bạch chính mình căn bản cản không được. Bởi vậy sau một ngày, làm hai lộ đại quân ào ào đuổi tới hai thành lúc, hai vị thành chủ nằm trong dự liệu đầu hàng. Sau đó Hoa Hùng cùng Trần Cung hai lộ đại quân tại thời gian kế tiếp bên trong bắt đầu trưởng khống hai thành, cùng chung quanh tiểu trấn. Đến tận đây tại Tần Vương phủ nhân kiệt mưu kế phối hợp xuống, theo hành động đến kết thúc, cũng bất quá 5 ngày thời gian liền cầm xuống Yến Ngọc quận. 3 ngày sau, làm Lý Chính bọn người còn tại triệt để trưởng khống Yến Ngọc quận thời điểm. Tin tức này đã truyền khắp sau cùng hai quận. Trong đó cái này hai quận quận thủ phân biệt cũng là Trương gia cùng Tống gia gia chủ. Lương Dụ quận bên trong quận phủ bên trong Trương quận thủ nổi trận lôi đình, không ngừng nện đồ vật, toàn bộ quận phủ đều có thể nghe thấy hắn gào thét. Phế vật, tất cả đều mẹ nó phế vật. Trương quận thủ hiện tại tức phẫn nộ lại sợ, phẫn nộ cái kia ba đại thế gia người như thế phế vật, đoạn thời gian trước đã tính trước nhất định phải thành lập một cái liên hợp thế lực chống cự Tần Vương, cái này tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Tần Vương diệt. Chính mình bây giờ còn bị kéo xuống nước, liên hợp thế lực bắt đầu thế nhưng là từ chúng ta mấy cái dẫn đầu a. Trương quận thủ nội tâm tức giận cùng cực, mà nhớ tới Tần Vương phủ bây giờ thực lực vậy mà như thế mạnh, tại ba quận thế lực không có phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đem ba đại thế gia người đoàn diệt, Trương quận thủ nội tâm nhất thời sợ mất mật, mười phần hoảng sợ. Chính mình làm như thế nào cản a? Đầu hàng, thế lực khác đầu hàng khả năng còn có được cứu, nhưng là mình chính là liên hợp thế lực người dẫn đầu, Tần Vương không diệt chính mình mới quái. Trương quận thủ tại một chỗ bừa bộn trong phòng, đi tới đi lui. Đột nhiên Trương quận thủ tốt như nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Thật lâu Trương quận thủ ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, tự nhủ, không sai, cứ như vậy, cái kia Tống gia Tống quận thủ khẳng định cũng giống như mình, căn bản không có khả năng đầu hàng. Như vậy vì sao không liên thủ với hắn chống cự Tần Vương, kéo ở một thời gian ngắn, đến lúc đó ba đại thế gia kịp phản ứng, khẳng định sẽ phái người đến đây trợ giúp. Ngay tại Trương quận thủ âm thầm đắc ý kế sách này thời điểm, nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới kế sách này Tần Vương sẽ chờ hắn sao. Theo thời gian trôi qua, hai quận các thành phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu chuyển lên tới một cái dân ca. Tần Vương đến rồi. Tần Vương đến rồi. Yến Ngọc Phủ liền thái bình. Tần Vương nói hắn đến Yến Ngọc Phủ chỉ làm ba chuyện. Công bình. Công bình. Vẫn là đặc biệt công bình. Chương 153, hai quận thế lực. Lúc này Yến Ngọc Phủ, Yến Ngọc Thành bên trong Lý Chính cùng Lý Nho hai người tại quận phủ trong đình viện trăm hoa đua nở, cảnh sát hợp lòng người, Lý Chính thưởng thức bị máu tươi nhiễm qua mở càng thêm tươi đẹp nhóm hoa. Bởi vì Ngô gia hủy diệt, để Yến Ngọc Thành cái thế lực đặc biệt là dịu dàng ngoan ngoãn, để bọn hắn làm cái gì đều mười phần ra sức, để bọn hắn hướng đông, bọn họ cưỡi ngựa chạy hướng đông. Lý Chính theo miệng hỏi, Văn Yêu, còn lại hai quận nên như thế nào? Ở bên cạnh không người tùy ý hái bông hoa hoa mảnh Lý Nho nghe được Lý Chính, mỉm cười, chủ công, bây giờ đã để La Vong đem lời đồn đại truyền vào hai quận bên trong. Chúng ta có thể lại để cho lời đồn đại bay một hồi. Gấp đến độ không phải chúng ta, mà chính là hai quận các vị thành chủ các thế lực. Lý Nho nói đến đây, chăm chú nhìn Lý Chính nói, chủ công ngài nghĩ biện pháp này thực sự cao a. Trước hết để cho lời đồn đại định trụ hai quận nhân tâm, đã có thể thu nạp dân tâm lại có thể trấn trụ thế lực khắp nơi, đến lúc đó dân tâm sở hướng, chính bọn hắn liền sẽ ném dựa đi tới. Nguyên bản Lý Nho nghĩ không phải biện pháp này, nhưng đi qua Lý Chính thoáng đề một cái ý kiến về sau, trực tiếp chuyển hướng phương pháp này. Trước mắt mà nói rất không tệ. Lý Chính hiện tại lo lắng chính là ba đại thế gia động tác, tuy nhiên không có khả năng có thể nhanh như vậy ngăn cách một cái phủ chạy đến. Nhưng còn cần cảnh giác Yến Ngọc phủ bên ngoài thế lực, dù sao hai quận lấy đến trong tay mới có thể an tâm a. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, ngay tại chủ công mình đang suy nghĩ gì, tự tin nói, chủ công an tâm, sáu vị niết bàn cảnh tổn thất, coi như ba đại thế gia đều sẽ mười phần đau lòng. Nếu như bọn hắn lại muốn phái người đến lời nói, nhất định phải mạnh hơn sáu vị niết bàn cảnh thực lực, mà thực lực như vậy không có khả năng muốn phái liền có thể phái, thì coi như bọn họ nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Cứ như vậy một lần, chúng ta chí ít có một tháng thời gian. Ừm. Lý Chính điểm nhẹ đầu, các loại chỉnh đốn hết Yến Ngọc quận về sau, trực tiếp cầm xuống hai quận liền có thể. Mà Yến Ngọc quận còn lại ba thành tại mọi nhân kiệt chấn áp xuống, đã cơ bản trưởng khống các thành. Theo hai ngày liên quan tới Tần Vương đến lời đồn đại, để hai quận bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các ở trong đó thế lực càng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ào ào truyền tin trước đó liên hợp thế lực, muốn biết hiện tại các thế lực ý nghĩ như thế nào. Mà có chút thông minh thế lực, cũng sớm đã vứt bỏ liên hợp thế lực, trực tiếp truyền tin cho Tần Vương Điện Hạ, biểu thị chính mình muốn 10 phần chiêm ngưỡng Tần Vương Điện Hạ, chờ đợi Điện Hạ đến. Tại hai quận bên trong, hai vị quận thủ đã liên hợp một thể, biểu thị chung cùng tiến lùi ngăn cản Tần Vương tiến công. Hai vị quận thủ tích cực liên hệ quận bên trong ba vị thành chủ cùng các cái thế lực. Lương Dụ quận tràn thành tới gần Yến Ngọc quận. Lúc này Tràn Thành Lộ thành chủ nhìn lấy Trương quận thủ đến nội dung bức thư, biểu thị để Lộ thành chủ liên hợp lại kiên quyết ngăn cản Tần Vương. Tại phủ thành chủ trong đình viện, dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường Lộ thành chủ lại phát ra một luồng khí chất đặc biệt. Lúc này Lộ thành chủ tại cảnh sắc ưu mỹ trong đình viện biểu lộ lại gương mặt khịt mũi coi thường. Cầm trong tay Trương quận thủ truyền đến tin, giễu cợt nói, "Hừ, Trương lão tặc ngươi ngược lại là tính toán thật hay, chính mình đắc tội Tần Vương không dám đầu hàng, còn định đem chúng ta lôi xuống nước." Lộ thành chủ có thể không phải người ngu. Nếu như Tần Vương tiến công Lương Dụ quận, chính mình Tràn Thành đứng mũi chịu sào, chính mình làm sao cản? cái kia sáu vị ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả nguyên bản cũng lời thề son sắt nói ngăn cản Tần Vương a. Sau đó thì sao? Thực lực cường đại như vậy, một buổi tối liền bị Tần Vương diệt. Chính mình có lẽ tại Tràn Thành xem như thế lực cường đại nhất, nhưng ở Tần Vương phủ thế lực trước mặt thì xem là cái gì? Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Bây giờ mà lại chính mình vốn chính là chung với triều đình, chung với Tần Vương điện hạ. Lộ Thành chủ nghĩ tới đây, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Không sai. Tần Vương điện hạ bây giờ là cao quý Yến Châu tổng đốc, bổn thành chủ vốn chính là hiệu trung Tần Vương điện hạ. Tuy nhiên trước đó từ ba đại thế gia người cưỡng ép đem ba quận thế lực liên hợp lại, nhưng rõ ràng cũng là ba đại thế gia ép buộc chúng ta, Tần Vương điện hạ nhất định có thể nhìn ra được, tin tưởng Tần Vương điện hạ sẽ không cũng bởi vì chuyện như vậy thì nhất định muốn diệt sát chính mình. Hiện tại đi vào Yến Ngọc phủ ba đại thế gia người đều chết, mà lại Tần Vương điện hạ cũng không có đem Yến Ngọc thành tất cả thế lực đều giết ta. Chính mình lại đi chống cự Tần Vương, vậy nếu không có náo tử. Lộ Thành chủ trong lòng càng ngày càng kiên định. Sau đó Lộ Thành chủ trực tiếp trở lại trong thư phòng, cho Tần Vương viết thư, biểu thị chính mình tuân theo Tần Vương hiệu lệnh, đợi Tần Vương đại quân lúc đến, trực tiếp đại mở cửa thành hoang nên điện hạ đến. Lương Dụ quận bên trong ngoại trừ Tràn thành chủ bên ngoài, còn lại hai thành thành chủ cũng ào ào làm quyết định như vậy. Mà ba thành thế lực trông thấy biết được các vị thành chủ quyết định như vậy về sau, cũng ào ào viết lên thỉnh nguyện thư, khẩn cầu Tần Vương điện hạ tới đây quận chủ trì đại cục. Một cái khác quận còn Ngọc quận quận phủ bên trong. Hỗn đản, nguyên một đám tham sống sợ chết chi đồ. Sảnh đường bên trong Tống quận thủ một mặt tức hổn hển dáng vẻ. Không sai, hiện tại hai quận bên trong ngoại trừ hai vị quận thủ bên ngoài cái khác thế lực đều ào ào biểu thị cự tuyệt liên hợp, đã hướng Tần Vương viết thỉnh nguyện tin. Lúc này ngồi phía dưới tất cả đều là một mặt sầu bi Tống gia mọi người. Bên phải Tống quận thủ chi tử Tống Yết đứng lên mở miệng nói, phụ thân, không bằng chúng ta cũng đầu hàng đi. Tống quận thủ nghe lời của con trai mình, lộ ra cười thảm, nhìn phía dưới Tống gia người thống khổ nói, đều tự trách mình lòng quá tham, biết rõ không ngăn cản được Tần Vương, nhưng vẫn là muốn ôm may mắn có thể tiếp tục ngồi quận thủ vị trí, đem Tống gia phát dương quang đại, trước đó vốn cho là có thể dựa vào ba đại thế gia cường giả ngăn cản Tần Vương, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu thì kết thúc. Thế lực khác còn có thể đầu hàng, nhưng chúng ta Tống gia cùng tấm kia nhà tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi không có trông thấy Yến Ngọc quận lô quận thủ trực tiếp bị Tần Vương xử tử sao? Trong đó một vị Tống gia trưởng lão trực tiếp hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Bây giờ quận bên trong đã không có thế lực khác cùng chúng ta hợp tác. Còn bên cạnh một vị trưởng lão khác bất đắc dĩ nói, hiện tại Yến Ngọc phủ, ngoại trừ Lương Dụ quận Trương gia cùng chúng ta Tống gia bên ngoài, toàn bộ thế lực đều đã thần phục Tần Vương. Thì coi như chúng ta cùng Trương gia liên thủ, cũng không thể nào là Tần Vương đối thủ a. Đối thủ? Ha ha, chúng ta có tư cách làm Tần Vương đối thủ sao? Tống quận thủ một mặt bất đắc dĩ. Tần Vương thủ hạ hai vị tuyệt thế thần tướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô các ngươi có thể đỡ nổi sao? Bây giờ trong tay chúng ta chung nắm giữ 50.000 hộ thành quân mà thôi, Tần Vương thủ hạ tất cả đều là tinh binh cường tướng, một khi Tần Vương xuất lĩnh đại quân đến đây, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong. Phía dưới Tống Yết nghe được cha mình, một mặt hoảng sợ nói, cái kia phụ thân, chúng ta nên làm cái gì à? Mọi người hào hào lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Tống quận thủ. Mà Tống quận thủ nhìn lấy Tống gia cao tầng, nhắm mắt lại thống khổ nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trốn. Trốn. Phía dưới mọi người sợ hãi, nhưng cũng không có phản bác. Không sai, thừa dịp hiện tại Tần Vương còn chưa tới đến, chúng ta Tống gia trực tiếp thoát đi Yến Ngọc phủ, rời đi Yến Châu. Tống quận thủ ánh mắt kiên định nói. Mà phía dưới Tống gia cao tầng yên tĩnh không nói, bọn họ cũng minh bạch cái này là biện pháp tốt nhất, trốn có thể đạt được một đường sinh cơ, không trốn cũng chỉ có thể chờ chết. Tống quận thủ nhìn lấy chúng nhân nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động, thu dọn đồ đạc, lập tức chạy khỏi nơi này. Mọi người gặp này, trung điệp gật đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nảy sinh đột biến. Chương 154, Thần Lâm quân phản ứng. Thế mà quận phủ bầu trời, đột nhiên một đạo khí thế kinh khủng buông xuống. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quận phủ, trong đại sảnh Tống gia tất cả mọi người trực tiếp bị khí thế ngưng kết lên, động đều không động được. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo bá khí âm thanh vang lên, các ngươi không cần phiền toái như vậy, ta chính là Tần Vương phủ Lữ Bố, phụng Tần Vương mệnh lệnh, đặc biệt đến đây diệt môn. Đột nhiên tại quận phủ trên đất bằng, một đạo tản ra không thể diễn tả màu đỏ khí tức như là ma thần bóng người vọt thẳng tới đất phía trên, trong nháy mắt mấy cái 10 mét vuông mặt đất trực tiếp rùa đã nứt ra, phi thạch tóe lên trực tiếp xuyên qua đại sảnh trước cửa thủ vệ thân thể, nhất thời huyết nhục vang tung tóe. Lữ Bố chậm rãi thẳng lên cao lớn cương mãnh thân thể, cặp kia đen nhánh như là thâm viên giống như trong mắt bắn phá tại Tống quận thủ bọn người trên thân. Nhất thời Tống quận thủ bọn người nhịp tim đập đều ngừng dừng một chút. Ngay tại lúc Tống quận thủ chật vật mở miệng lúc, phía trước Lữ Bố lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó khí thế toàn bộ bạo phát. Mặt đất nhanh chóng rạn nước, một mực lan tràn đến nơi xa. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích trực tiếp hướng bọn họ vung lên, một đạo cự đại xích diễm cuồng long tản ra vô tận ngọn lửa hồng tại Tống quận thủ bọn người cực kỳ ánh mắt sợ hãi bên trong, trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ. Oeng, oeng, ầm ầm. Theo xích diễm cự long xuyên thấu thân thể của bọn hắn, Tống quận thủ bọn người trong nháy mắt bị bốc hơi, xích diễm cự long tiếp tục hướng sau phóng đi, gặp chi vật trực tiếp biến mất, phòng ốc sụp đổ, xích diễm khắp nơi đi loạn trực tiếp đem quận phủ biến thành một vùng phế tích. Mà lúc này cả tòa thành người đều cảm nhận được quận phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại, thâm bất khả trắc khí thế. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy quận phủ phương hướng, căn bản không người dám đi qua. Lữ Bố cảm nhận được phế tích bên trong đã không có người sống khí tức về sau, trực tiếp đằng không mà lên. Bên trong thành nhìn về phía quận phủ tất cả mọi người nhất thời thấy được tản ra cực hạn cường giả khí tức Lữ Bố, như là thần tướng giống như bóng người. Giữa không trung Lữ Bố đối với tất cả mọi người nói, ta chính là Tần Vương phủ Lữ Bố, Tống gia bởi vì cùng loạn thần tặc tử cấu kết, ý đồ mưu phản, phụng Tần Vương chi mệnh, chuyên tới để diệt môn. Làm toàn thành người nghe thấy Lữ Bố bá khí thanh âm, nhất thời hơi hơi há to mồm. Tại Con Ngọc quận, làm mưa làm gió, thế lực cường đại nhất Tống gia cứ như vậy bị diệt môn. Lữ Bố nói xong chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, bay thẳng đi. Lương Dụ quận Lương Dụ thành bên trong, cũng là theo một tiếng vang thật lớn, quận phủ trực tiếp hóa thành phế tích. Lóe ra ánh sáng màu vàng như là kim giáp thần tướng giống như Vũ Văn Thành Đô rừng ở giữa không trung, uy trấn tứ phương. Ta chính là Tần Vương phủ Vũ Văn Thành Đô, Trương gia bởi vì cùng loạn thần tặc tử cấu kết, ý đồ mưu phản, phụng Tần Vương chi mệnh, chuyên tới để diệt môn. Sau đó tại mọi người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt hóa thành một vệ kim quang, phóng tới nơi xa. Làm hai quận các cái thế lực tiếp đãi tin tức này về sau, nhất thời hù đến run lẩy bẩy. Sau đó lộ ra may mắn biểu lộ, còn tốt chính mình sớm một chút đầu nhập vào Tần Vương điện hạ. Liên nhau Yến Ngọc phủ Yến Ưng phủ phía Bắc Hùng Cử quận, chính là Tần Lâm quân nắm trong tay quận. Gần nhất Tần Lâm quân thế lực không có có hành động lớn, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Bởi vì nguyên bản tại Hùng Cử quận đầu nhập vào Tần Lâm quân một số thế lực, đột nhiên cùng Tần Lâm quân một số thủ hạ bắt đầu căm thù, tựa như là tại nào đó thành thủ vệ một vị nào đó tướng lãnh cùng một vị tiểu thư riêng tư gặp bị phát hiện, mà lại vị tiểu thư kia lại là trong thành đại thế lực thiếu chủ vị hôn thê. Lại có một cái, mà lại nguyên bản ăn ý giữ vững bình tĩnh ba đại thế gia bởi vì các loại nguyên nhân các loại lý do, lại không thể không cùng Tần Lâm quân thế lực ma sát không ngừng. Hùng Thành quận phủ bên trong Tần Lâm quân thế lực cao tầng đều ở đây, chủ vị khí thế càng ngày càng sắc bén. Tần Lâm quân thân mặc áo trắng, tóc dài phất phới, tản ra nồng đậm anh tuấn uy vũ chi khí. Thế mà Tuyệt Mỹ mặt phía trên thoáng nhíu mày, đôi môi đỏ thám lộ ra trắng đoán răng ngọc, ngươi nói Tần Vương Lý Chính trong vòng một đêm liền đem ba đại thế gia phái người tới toàn bộ tiêu diệt. Phía dưới cầm tới Yến Ngọc phủ tin tức vội vàng gấp trở về Diệp Hân Ngữ một mặt trầm trọng nói, không sai, thiếu chủ, bây giờ tin tức đã truyền khắp, Tần Vương Lý Chính đã cầm xuống Yến Ngọc quận. Ba đại thế gia phái đi ngăn cản Tần Vương phủ người, có 6 vị niết bàn cảnh cường giả, 16 vị tông sư cường giả, trong đó 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Trong vòng một đêm toàn bộ lại bị Tần Vương tiêu diệt. Tần Vương thế lực càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng đáng sợ. Một mực đi theo Tần Lâm quân Tần Liệt lộ ra cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt. Bây giờ Tần Vương thủ hạ có bao nhiêu vị niết bàn cảnh cường giả? Tần Lâm quân hỏi. Diệp Hân Ngữ lộ ra ánh mắt không thể tin nói, tin tức này đã tại Yến Ngọc quận chứng thực tới, Tần Vương phủ hết thảy có 4 vị niết bàn cảnh cường giả, mà lại bọn họ tất cả cũng không có bị trọng thương. Trong đó tu vi cao nhất chỉ có một vị niết bàn cảnh trung kỳ Dung Bà, cùng 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ. Cái gì? Không có khả năng. Theo trấn quốc phủ mới tới trợ giúp niết bàn cảnh đỉnh phong Dịch lão, một mặt không tin nói, một vị trung kỳ cùng 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ người có thể diệt 3 vị đỉnh phong 3 vị trung kỳ người, cái này sao có thể? Coi như cái kia Tần Vương phủ 4 người đến đây một mình ta liền có thể diệt đi. Dịch lão gương mặt ngạo nghễ, không nói 4 vị niết bàn cảnh đối lên 6 vị niết bàn cảnh, nếu như là ngang nhau tu vi, ta coi như ngươi mưu kế cao siêu. Nhưng ngươi thì một cái niết bàn cảnh trung kỳ, mang lên 3 cái vướng víu giống như sơ kỳ, vô hại đem 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ người xử lý, ngươi mẹ nó lừa gạt ai? Mà lúc này đồng dạng niết bàn cảnh đỉnh phong Mai Di nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, cái kia 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ người là cái nào 3 vị? Nhất thời Lôi lão, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt bọn người hào hào nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Diệp Hân Ngữ cười khổ nói, ba người này không phải bất chợt tới người khác, đúng là chúng ta người quen, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Cư Chính. Quả nhiên, trước đó còn tại Yến Dương phủ Tưởng Bá, Tần Liệt bọn người ám đạo đến. Tần Lâm quân mang theo kinh dị nói, xem ra thật là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị này tuyệt thế manh tướng. Nhưng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị kia Trương Cư Chính vậy mà cũng đột phá đến niết bàn cảnh. Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt các loại mưu sĩ hào hào gật gật đầu, bọn họ đã sớm biết Trương Cư Chính là vị đại tài, không nghĩ tới hắn thực lực còn mạnh như vậy. Cái này, những người này Tần Vương Lý Chính là làm sao tìm được, nguyên một đám cùng cái quái dị. Phương Tư Vũ Tần Liệt bọn người vụng trộm không chỉ một lần dạng này mang thầm. Hả? Vừa mới xuất khẩu cùng ngôn Dịch lão nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, hoài nghi nói, thì là các ngươi một mực truyền thuyết hai vị tuyệt thế mãnh tướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô sao? Mai Di nhìn vẻ mặt không tin Dịch lão giải thích nói, lão Dịch, ngươi khác không tin, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng có yêu nghiệt như thế người. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tại tông sư cảnh lúc đều có niết bàn cảnh chiến lực,
bây giờ đột phá niết bàn cảnh có thể có niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực cũng không kỳ quái.
Không kỳ quái.
Một cái vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh lại có niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực người tại trong mắt các ngươi cảm thấy không kỳ quái.
Là các ngươi biến hóa quá nhanh, vẫn là thế đạo này thay đổi.
Dịch Lao không thể tin nhìn lấy mọi người.
Niết bàn cảnh sơ kỳ 20 người liên hợp lại đều đánh không lại niết bàn cảnh đỉnh phong người.
Mọi người nghe nói, cười khổ không thôi.
Ai?
Chúng ta cũng muốn a.
Có thể là đối phương thực sự quá yêu nghiệt.
Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy lâm vào trầm tư Tần Lâm Quân, cùng bất đắc dĩ mọi người mở miệng nói, hiện tại chúng ta cái kia nếu như ứng đối Tần Vương.
Chương 155, ba đại thế gia phản ứng.
Nghe được Lâm Ngọc Kiệt, mọi người hào hào lâm vào trầm tư.
Bọn họ đều là thông minh người, biết Tần Vương Lý Chính đã đem ba đại thế gia phái đi người tiêu diệt, bây giờ toàn bộ Yến Ngọc Phủ, căn bản không có người có thể ngăn cản.
Mà Tần Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cầm xuống Yến Ngọc Phủ, chính mình căn bản không ngăn cản được.
Mà mọi người vừa nghĩ tới, nguyên bản thường thường không có gì lạ Tam Hoàng tử Lý Chính vừa đến Yến Châu liền như là cất cánh một dạng, cũng bất quá thời gian hơn một năm, lập tức liền có thể trưởng khống hai phủ chi địa, thủ hạ người tài ba cường tướng càng là yêu nghiệt vô cùng. Mà bên mình thế lực tại đánh chết, thảm liệt chém giết, bây giờ mới chăm chú chiếm lĩnh nhất quận chi địa.
Mà Tần Lâm Quân cũng nghĩ tới đây, lần thứ nhất có một tia hối hận tâm tình.
Nếu như mình lúc ấy không có lựa chọn Tam Hoàng tử Lý Chính, mà lựa chọn hoàng tử khác, sẽ có hay không có khác biệt kết quả?
Vốn cho là có thể tìm được một cái thường thường không có gì lạ dễ dàng trưởng khống hoàng tử, sau đó rời đi Ngọc Kinh Thành.
Không nghĩ tới vậy mà giải phong một đầu ấu long,
mà lại bây giờ đã chậm rãi trưởng thành.
Tần Lâm Quân nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau, ung dung không vội nói, bây giờ Tần Vương thế lớn, lớn nhất nóng này không phải là chúng ta.
Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào cầm xuống Yến Ứng Phủ.
Mọi người nghe được Tần Lâm Quân, ánh mắt sáng lên, sau đó chậm rãi phân chấn.
Không sai.
Cái kia nóng này là ba đại thế gia, mà không phải chúng ta. Chúng ta thậm chí còn có thể mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển.
Chỉ là,
Phương Tư Vũ hơi khẽ cau mày nói, thiếu chủ, bây giờ chúng ta trở ngại lớn nhất cũng là tại Yến Ưng quận ba đại thế gia người, nếu như không đem bọn hắn tiêu diệt, chúng ta căn bản bất lực phát triển.
Mọi người đều gật gật đầu.
Tường Bá đột nhiên đứng lên kích động nói, các ngươi nói bây giờ ba đại thế gia khẳng định sẽ phái càng nhiều người tiến về ngăn cản Tần Vương phát triển, vậy liệu rằng sẽ đem tại Yến Ưng quận một số niết bàn cảnh đỉnh phong người rút đi, đến lúc đó cơ hội của chúng ta không liền đến sao?
Thần Lâm Quân nghe Tường Bá yên lặng lắc đầu.
Mà Lâm Ngọc Kiệt trầm tư một hồi, cười khổ nói, không có khả năng, ba đại thế gia không có khả năng lại để cho một phương thế lực khác quật khởi, khẳng định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta.
Còn Tần Vương phủ bên kia, ba đại thế gia cũng sẽ không rất nhanh liền phái người tới.
Vì cái gì?
Tưởng Bá nghi vấn hỏi.
Diệp Hân Ngữ trực tiếp giải thích nói, Tần Vương một khi cầm xuống Yến Ngọc phủ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại có đại động tác, muốn khôi phục nguyên khí, bọn họ tuyệt đối phải chỉnh đốn chữa trị Yến Ngọc phủ sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm.
Tần Lâm Quân gật gật đầu, mở miệng nói, mà lại Tần Vương phủ còn có một cái thế yếu, đó chính là bọn họ niết bàn cảnh chiến lực phòng thủ có dư, nhưng tiến công không đủ.
Tính toán đâu ra đấy, Tần Vương phủ cũng bất quá có 2-3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực mà thôi.
Tần Vương cũng là sử dụng xuất kỳ bất ý mới có thể đem 6 vị niết bàn cảnh cường giả tiêu diệt hết, nếu như ngay từ đầu bọn họ có phòng bị, Tần Vương căn bản khó có thể tiêu diệt bọn họ.
Mọi người nghe được Tần Lâm Quân phân tích, đều là gật gật đầu, nội tâm đối Tần Vương phủ rung động chậm rãi biến mất.
Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người hỏi, bây giờ còn lại mấy cái quận mấy vị quận thủ thái độ như thế nào?
Phương Tư Vũ cùng mấy người liếc nhau về sau, trầm giọng nói, thiếu chủ, bọn họ bây giờ căn bản sẽ không vì chúng ta mà thay đổi, tại chúng ta cùng ba đại thế gia không có phân ra thắng bại trước đó, bọn họ sẽ không ném dựa vào chúng ta.
Mọi người đều gật đầu, bây giờ ba đại thế gia người giống một ngọn núi đặt ở Hùng Cử quận phía trước, không nhảy tới căn bản lại khó mà tiến lên.
Chúng ta phải chăng cũng có thể giống Tần Vương như thế, lợi dụng mưu kế phân mà tiêu diệt chi?
Diệp Hân Ngữ híp mắt nói,
khó, rất khó.
Bây giờ bọn họ cũng khẳng định sẽ 10 phần đề phòng.
Lâm Ngọc Kiệt yên lặng lắc lắc đầu nói.
Bất quá Tần Lâm Quân biểu lộ ngược lại là có chút ý vị thâm trường.
Ngược lại cũng không phải là không thể được.
Ừm.
Mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm Quân.
Lúc này Yến Châu Bắc hướng Đông ba phủ giao nhau chi địa.
Một chỗ rộng lớn trang phủ đứng ngồi tại cái này ba phủ giao nhau chi địa, là ba đại thế gia ở đây thương lượng chi địa.
Lúc này trang phủ bên trong truyền đến từng trận khí tức kinh khủng.
Rộng rãi sáng ngời trên đại sảnh ba đại thế gia gia chủ mỗi cái tản ra hàn khí. Phía dưới ba đại thế gia người đều tức giận không thôi.
Một mặt Hàn Ý Chu Quế Tín lạnh lùng nói, Tần Vương Lý Chính quá phách lối.
Đừng tưởng rằng Tần Hoàng còn tại liền có thể tùy ý giết người của chúng ta.
Còn lại hai vị gia chủ cũng là gương mặt nộ khí.
Không nghĩ tới sáu vị niết bàn cảnh tổn thất đối với ba đại thế gia tới nói tổn thất tương đối lớn, đủ để đau đến thực chất bên trong.
Dù sao đây chính là ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng ba vị niết bàn cảnh trung kỳ người a.
Nhưng là chúng ta bây giờ nên như thế nào?
Bình phục bên trong tâm nộ khí Chu Vô Tận hỏi.
Hiện tại Tần Vương Lý Chính cầm xuống Yến Ngọc Phủ, chúng ta không ngăn cản được, mà lại Tần Vương chính là Yến Châu Tổng Đốc,
chúng ta trên mặt nổi căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành trả thù.
Hà Dụng không cam lòng nói, nguyên bản phái người tới ngăn cản Tần Vương thế lực phát triển, còn tính là vụng trộm tiến hành, dù sao Tần Vương không được ưa chuộng, bị bách tính chống cự, chúng ta ở nơi đó giúp đỡ khuyên giải cũng không phải là không thể được a. Đến mức buổi tối mai phục Tần Vương phủ người, không có ý tứ. Ban đêm quá hắt thấy không rõ lắm người, ai biết là Tần Vương phủ người, mà lại lén lén lút lút muốn làm gì. Mà lại loại chuyện này, vốn chính là đánh dụng Giang Hướng trong bụng ướt. Được làm vua thua làm giặc mà thôi.
Hừ. Tần Vương phủ khiếm khuyết vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại cũng chỉ bất quá 2-3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lược mà thôi. Bây giờ cũng chỉ bất quá không thể bên ngoài đối phó hắn mà thôi, một khi thần hoàng chết rồi, tiện tay có thể diệt. Chu Vô Tận khinh thường nói. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn lấy Tần Vương tiếp tục khuyết trương đại thế lực sao.
Hà Dụng không cam lòng nói. Chu Quế Tín lạnh lùng nói, đừng nóng đội, căn cứ tin tức truyền ra, thần hoàng nhiều nhất còn thừa lại thời gian nửa năm, đã chúng ta không ngăn cản được Tần Vương phủ chiếm Linh Yến Ngọc phủ, vậy thì do hắn cầm trước, đến lúc đó Tần Vương phủ thế lực tất cả đều là chúng ta. Kế tiếp thời gian ngắn Tần Vương Lý Chính cũng không có dư lực đang khuyết đại thế lực, chúng ta chỉ cần duy trì cục diện này chờ đợi thần hoàng sau khi chết, các đại thế lực bạo phát thời điểm, đến lúc đó toàn lực cầm xuống Yến Châu, Tần Vương cũng bất quá hải cốt chi mộ thôi.
Không sai. Đã sự tình đã không cách nào vãn hồi, vậy liền bảo toàn thực lực, chờ đợi thời cơ đến.
Chu Vô Tận khuyên giải nói.
Hà Dụng trong lòng cũng minh bạch, hiện tại không có gì có thể tìm Tần Vương phủ phiền phức, chỉ có thể chờ đợi cơ hội.
Cái kia Tần Lâm quân chúng ta muốn tiếp tục áp chế sao?
Hà Dụng khôi phục bình tĩnh, theo miệng hỏi.
Tần Lâm quân trước không cần phải để ý đến nàng, triển lãm dạng này áp chế là được rồi, một khi áp chế quá mức, Trấn Quốc phủ tất nhiên sẽ tiếp tục phái người trợ giúp, thần hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó gia tăng phiền toái không cần thiết.
Chờ đến lúc đó tính cả Tần Vương duy nhất một lần giải quyết.
Chu Vô Tận nghiêm túc nói.
Hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều các cái thế lực trong bóng tối tích lũy lấy thực lực, cơ bản đều đang đợi thần hoàng sau khi chết bạo phát.
Mà lúc này đến Ngọc Quận bên trong, Tần Vương phủ đại quân đã chờ xuất phát, tiến về cầm xuống hai quận.
Chương 156, hai lần triệu hoán.
Lúc này Lý Chính cùng Trương Cư Chính trực tiếp tại Yến Ngọc Quận tòa chấn.
Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Nho, Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Lương Dụ Quận.
Lữ Bố cùng Trần Cung, Trường Hợp xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Còn Ngọc Quận.
Bởi vì hai quận quận thủ đã bị tiêu diệt, các cái thế lực đã sớm bị dọa đến khiếp đảm, lại thêm các cái thế lực đã toàn bộ đầu hàng, đại quân lái hướng, toàn bộ thế lực lớn mở cửa thành, hoan nghênh đại quân vào thành. Tại tất cả thế lực phối hợp xuống, rất nhanh liền cầm xuống hai quận.
Bây giờ từ Trần Cung chỉnh đốn an trí Còn Ngọc Quận, Lý Nho tại Lương Dụ Quận.
Sau 5 ngày, Thần Vương phủ nhất thống Yến Ngọc Quận.
Lúc này đến Ngọc Quận quận phủ bên trong, Lý Chính triệu tập 3 quận tất cả thế lực đến đây.
Khi tất cả thế lực thủ lĩnh đi tới nơi này cái quen thuộc đại sảnh lúc, nội tâm cảm khái không thôi.
Quen thuộc địa phương, quen thuộc nơi hẻo lánh, nhưng phía trên chủ đạo người đã đổi.
Làm Lý Chính tản ra uy nghiêm chi khí đi đến phía trên lúc, phía dưới tất cả thế lực thủ lĩnh tất cả đều tất cung tất kính hành lễ nói:
"Bái kiến Tần Vương điện hạ."
Lý Chính nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng mọi người, không khỏi cười lạnh nói:
"Chư vị chắc hẳn chẳng phải trước đó cũng là tại cái này địa phương chuẩn bị liên hợp lại, đối kháng bản vương đi."
Nhất thời phía dưới mọi người lập tức quỳ xuống. Hai tay bỏ trên mặt đất, Tần Vương điện hạ hoan uổng, chúng ta không dám.
Không có cách, bây giờ thế lực khắp nơi không có khả năng giống trước đó ở chỗ này thương lượng liên hợp một dạng, dù sao khi đó ba đại thế gia còn cần bọn họ.
Nhưng bây giờ Tần Vương Lý Chính căn bản không cần bọn họ, thậm chí giết bọn hắn giống nhau trở bàn tay.
Hoan uổng, bản vương nhìn chưa hẳn đi.
Là không dám vẫn không thể.
Trước đó không phải có không ít người một mực tại qua loa bản vương sao?
Các ngươi quả thực cả gan làm loạn, vậy mà ý đồ tạo phản sao?
Lý Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn.
Sau đó mọi người cao giọng kêu oan nói, điện hạ, trước đó chúng ta đều là hành động bất đắc dĩ, bị buộc ba đại thế gia người bức bách, nhưng chúng ta tâm vẫn là tâm hướng triều đình, tâm hướng điện hạ a.
Nguyện điện hạ minh giám.
Phía dưới mọi người nguyên một đám tố khổ nói.
Lý Chính nhìn lấy phía dưới nguyên một đám như thế biểu lộ, tiếp tục cười lạnh nói, bản vương cũng cảm thấy trước đó các ngươi bị loạn thần tặc tử bức bách, bản vương cũng đều không so đo, nhưng là bản vương đã phái người đi xuống quản lý các nơi, tạo phúc bách tính, thế mà lại còn có người qua loa bản vương, quả thực tâm hoài quỷ thai.
Mọi người trong lòng giật mình, túi đầu lẫn nhau nhìn lấy người xung quanh, đến cùng là ai?
Lý Chính trực tiếp chỉ phía dưới 4 người nói, Lương gia chủ, Phương môn chủ, Yến thành chủ, Nô gia chủ, các ngươi nói cho bản vương, vì sao tâm hoài quỷ thai, tại mỗi người trong thành lá mặt lá trái, cố ý chỉ hoãn bản vương ban bố đi xuống lợi quốc lợi dân chính sách, các ngươi muốn làm cái gì?
Mấy người này thế lực chính là hai quận sức ảnh hưởng lớn hơn thế lực, thế mà bọn họ còn cho là mình đầu hàng, liền có thể gối cao không lo.
Mấy ngày nay trần cùng, Lý Nho hai người không ngừng sửa trị hai quận. Để hai quận triệt để trưởng khống tại Tần Vương phủ phía dưới, thế mà mấy cái này thế lực còn không có thấy rõ ràng tình huống hiện tại.
Tại Trần Cung, Lý Nho mệnh lệnh dưới, phàm là suy yếu bọn họ thế lực thực lực, tất cả đều lá mặt lá trái, càng là ý đồ sử dụng Tần Vương phủ người vừa tới đến, còn không thể hiểu rõ trong thành tình huống,
vụng trộm còn vụng trộm liên hệ trong thành nhân viên quan trọng, vọng muốn tiến một bước phát sinh chính mình thế lực, tự mình làm các loại tiểu động tác qua loa cho xong, còn tưởng rằng Trần Cung, Lý Nho hai người không biết. Chỉ bất quá Trần Cung, Lý Nho hai người căn bản không thèm để ý, tiếp tục để bọn hắn bí mật còn có thể dẫn xuất người nào đến, cũng là muốn nhìn một chút đến cùng còn có bao nhiêu người có dị tâm, có bao nhiêu thai hoàng ẩm. Đến lúc đó trực tiếp một mẹ hốt gọn, đã có thể một lần thanh trừ trở ngại, càng vì hơn lập uy, như thế lại càng dễ triệt để trưởng khống hai quận. Cũng tỉ như hiện ở thời điểm này, bây giờ mấy cái này thế lực tại các trong thành đã bị Lý Nho, Trần Cung nhổ tận gốc. Nghe được Lý Chính trực tiếp điểm nói chính mình tên bốn người, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, rất có thể mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng nói. Tần Vương Điện Hạ, chúng ta vẫn luôn chung với Điện Hạ ngài A, không có khả năng không phục tùng Điện Hạ mệnh lệnh A.
A, đây là cái gì ư?
Lý Chính trực tiếp đem Trần Cung, Lý Nho truyền đến chứng cứ trực tiếp vung ở trước mặt mọi người. Bốn người nhìn lấy chứng cứ phía trên rõ ràng viết mấy ngày nay chính mình tiểu động tác lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, biến đến trắng xám vô cùng. Mà những người khác cũng ngắm đến trên thư chứng cứ, nhất thời tin tám điểm, nhìn lấy bốn người bọn họ biểu lộ, nội tâm đều là cười lạnh không thôi. Bên cạnh Lộ Thành chủ nhìn lấy sắc mặt tái nhợt bốn người, trong lòng cười lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn, loại thời điểm này, còn thấy không rõ lắm hiện tại hình thức. Tần Vương suy yếu chúng ta thế lực là tất nhiên, mà chúng ta còn muốn 10 phần cảm tạ đi tiếp thu, sinh sợ làm cho Tần Vương điện hạ chú ý, các ngươi ngược lại tốt, còn ngoảnh đầu trước mắt lợi ích không bỏ xuống được. Sau đó Lộ Thành chủ nhìn lấy phía trên một mực cười lạnh Tần Vương, sau đó lập tức túi đầu, nhìn phía dưới những người khác sợ hãi thần phục ánh mắt, Lộ Thành chủ ánh mắt híp lại. Cái này chưa chắc không phải Tần Vương cố ý hành động. Lý Chính nhìn phía dưới tất cả mọi người bá khí nói, các ngươi cho bản vương nhớ kỹ. Bản vương cho đồ vật các ngươi mới có thể muốn, phàm là dám lá mặt lá trái người, liền như là bốn người này. Lập tức ở bên cạnh Trương Cư Chính khí thế bạo phát, toàn bộ bên dưới đại sảnh mới không gian nhất thời bị ngưng kết. Chỉ thấy Trương Cư Chính khí tức trực tiếp bao phủ bốn người nhất thời ánh mắt trợn to đồng tử nổi bật, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Tại tất cả mọi người ánh mắt sợ hai dưới, bốn người khí tức chậm rãi biến mất, theo Trương Cư Chính tay một nắm, bốn người cổ bị chật đến cùng bánh quai trèo mở dạng. Phía dưới mọi người tâm như cùng bị rút chúng một dạng, sợ mất mật nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới mọi người chậm rãi nói, các ngươi nghe rõ chưa? Nhất thời phía dưới mọi người tranh nhau chen lấn nói, chúng ta minh bạch, mặc cho điện hạ phân phó, tuyệt đối hoàn thành điện hạ mệnh lệnh. Lý Chính chậm rãi gật gật đầu. Ừm, chỉ muốn các ngươi an phận, phục tùng bản vương hiệu lệnh, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta thể sống chết hiệu trung Tần Vương điện hạ, tuân theo điện hạ hiệu lệnh. Mọi người kiên định nói. Theo Lý Chính vừa dỗ vừa dọa về sau, Tiến Ngọc phủ ba quận thế lực hoàn toàn phục đi theo, rất nhanh trưởng khống các bên trong thành bên ngoài, Tiến Ngọc phủ các phương diện đều triệt để trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Tiến Ngọc thành quận phủ bên trong, trong lầu các Lý Chính đối với bên cạnh Trương Cư Chính nói, Giang Lăng công, bây giờ xử lý hai phủ chi địa sự vụ nhiều từ ngươi đến vất vả. Trương Cư Chính nghiêm mặt nói, điện hạ yên tâm, vi thần quyết không phụ điện hạ hậu ái. Lý Chính hài lòng gật đầu, xử lý hai trong phủ chính sự tình vẫn là từ Trương Cư Chính loại này đỉnh phong nội chính nhân kiệt chủ trì mới được, Lý Nho cùng Trần Cung ở tại bên cạnh hiệp trợ. Theo Trương Cư Chính cáo lui về sau, Lý Chính não hải hệ thống rốt cục vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ lần thứ nhất đánh hạ một phủ chi địa. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút ra một lần. Lý Chính nội tâm một trận kinh hỉ, bởi vì 3 tháng một lần rút thưởng thời gian cũng đến, nói cách khác có thể rút ra hai vị nhân kiệt. Chương 157, hai vị nhân kiệt. Theo ánh mặt trời chiếu tại trong lầu cát, tắm ánh sáng mặt trời mấy cái buồn cây cảnh bên trong, mấy giọt hạt sương phản xạ đến Lý Chính hưng phấn trên mặt. Lý Chính trong đầu mặc niệm nói, hệ thống tới trước nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Theo Lý Chính mặc niệm xong, xa cách đã lâu bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Lý Chính nói thẳng, bắt đầu. Bàn quay chuyển lên, dường như trong nháy mắt cũng giống như qua một thế kỷ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhị lưu nhân kiệt. Lý Chính hơi hơi mở to hai mắt, nguyên lai là hắn nha. Không biết Hoa Hùng so sánh với hắn đến cùng ai mạnh. Dù sao kiếp trước có không ít người âm mưu luận, lần này Hoa Hùng cần phải có thể đường đường chính chính cùng hắn chiến một trận. Lý Chính nhắm mắt lại bắt đầu nói, hệ thống, một lần nữa rút thưởng. Náo hải bàn quay lại bắt đầu chuyển lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhị lưu nhân kiệt. Lý Chính ánh mắt hơi sáng, nguyên lai là hắn à, chiến quốc thời kỳ có thiên tài danh xưng nhân vật, chỉ tiếc bắt đầu thì gặp phải siêu cấp đại lao. Lý Chính híp mắt trầm tư, tuy nhiên bây giờ thêm ra hai vị này nhân kiệt, nhưng bọn hắn tại Tần Vương phủ tác dụng không lớn. Dù sao Tần Vương phủ nhân kiệt, võ tướng có Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hợp, Hoa Hùng. Nội chính có Trương Cư Chính, mưu sĩ có Lý Nho, Trần Cung, tình báo có Triệu Cao. Mà lại mình đã cầm xuống Yến Ngọc phủ, đến đón lấy cũng không có khả năng có cái gì đại động tác, hết thể muốn lấy ổn định phát triển làm chủ, nếu như mình thủ hạ lại nhiều ra hai vị nhân kiệt, cái kia nhất định lại dẫn lên thế lực khác vốn không cần thiết chú ý. Lý Chính Minh tư khổ tưởng, muốn thế nào mới có thể đem hai vị này phát huy đến lớn nhất đại lợi ích đâu? Hiện tại chính mình khẳng định không thể lại có đại động tác, bằng không khẳng định sẽ gây nên ba đại thế gia bán ngược,
mà Tần Lâm Quân bên kia cũng không thể lại nhìn lấy chính mình thế lực lần nữa mở rộng.
Hả? Tần Lâm Quân?
Lý Chính ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn tốt muốn biết cái kia an bài thế nào hai vị này nhân kiệt. Lúc này liền nhau Yến Ngọc phủ Yến Ưng phủ bên trong, tại một đạo hắc ám trong mật thất, một mặt hung ác nham hiểm Triệu Cao thân giấu tại trong bóng tối. Trong khoảng thời gian này, Tần Lâm Quân trong thế lực loạn không ngừng, cùng ba đại thế gia người ma sát càng ngày càng kịch liệt, Triệu Cao không thể bỏ qua công lao a. Triệu Cao cầm lấy Lý Chính truyền cho hắn tin, Lý Dung Sĩ đã nói để Triệu Cao sử dụng La Vong giúp đỡ tạo ra hai người hư giả thân phận. Triệu Cao nhìn lấy Lý Chính, ánh mắt híp lại, làm Triệu Cao nhìn lấy hai người tên lúc. Hắn bình sóng bất động ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, có một người hắn nhận biết, nhưng hắn tại Triệu Cao trong mắt, cũng là đáng thương cùng sỉ nhục tồn tại. Lúc này Trung Yến phủ cùng Yến Ưng phủ đụng vào nhau trong núi rừng, cây cao vần quanh, bốn bể toàn núi. Một đầu rộng lớn đường lớn nối thẳng hai châu, người đi đường thương đội không ngừng, lúc này trên đường lớn đột nhiên xuất hiện hai người, nhưng mà lại như vậy hợp lý, trên đường lớn người lại không cảm thấy bất ngờ. Hai người này tuy nhiên đồng hành, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt. Trong hai người, trong đó một vị nam tử thân hình cao lớn uy mãnh, ánh mắt hung khí mười phần, mà trong tay càng nắm một cây búa to, một cỗ hung hãn khí thế để người đi đường ảo ảo nhường cho. Mà một vị khác so với bưu hình đại hán đối lập gầy nhỏ một chút, một cỗ nho nhã chi khí phát ra, rõ ràng cũng là một thư sinh văn nhân, thế mà eo bên trong lại buộc lại một thanh trường kiếm, tăng thêm ba phần sát khí. Nhìn lên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, lại để lộ ra một cỗ ngạo khí bắn ra. Mà hai người sóng vai tiến lên, lại đồng thời tản ra đồng dạng một cỗ sầu não bất ức, có chí không lúc nào, có tài vô mệnh khí chất. Hai người một mực tại trên đường lớn đi lại, hai người liếc nhau, muốn lên chủ công mình đối với mình ủy thác, cùng La Vong cho thân phận tin tức, ánh mắt dần dần kiên định. Một đường lên bước nhanh đi về phía trước đi, hành tẩu phương hướng chính là Hùng Cử quận. Mà lúc này Hùng Cử quận quận phủ bên trong, Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ, Mai Di ba người tại hoa trong đỉnh. Ba người vô ý thưởng thức hoa đình bên ngoài trăm hoa đua nở bông hoa, lúc này Tần Lâm Quân gương mặt trầm tư, mà Diệp Hân Ngữ gương mặt vẻ u sầu. Bởi vì tại Triệu Cao cùng La Vong can thiệp dưới, Tần Lâm Quân thủ hạ nhân tài tướng lãnh không thể không tiến về các thành trấn áp. Mà ba đại thế gia người cũng ào ào tới gần Hùng Cử quận, Tần Lâm Quân không thể không phái niết bàn cảnh cao thủ tiến về tòa trấn. Tường Bá chuyện bên kia giải quyết sao? Tần Lâm Quân hỏi. Nghe đến lời này Diệp Hân Ngữ vẻ mặt buồn thiu nói, Tường Bá tướng quân bọn họ đã giải quyết, đang đánh tính toán trở về, thế nhưng là thế lực khác. Tần Lâm Quân lại lộ ra sát ý nói, không cần quản thế lực khác ý kiến đến gì, phàm là dám cùng ba đại thế gia liên hệ người, trực tiếp diệt môn.
Ừm.
Diệp Hân Ngữ yên lặng gật đầu, nhưng thiếu chủ, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao có một số việc quá xào hợp, cũng tỉ như lần này Chu gia, trước đó chúng ta không phải đã điều giải qua sao? Tuy nhiên Chu gia thiếu chủ vị hôn thê cùng chúng ta Dương Cao Hâm tướng lãnh riêng tư gặp, hai người là thật tâm yêu nhau, mà chúng ta đã cùng Chu gia thương lượng, càng làm cho một chút lợi ích qua bọn họ, mà lại đã một lần nữa giúp Chu gia lại quan hệ thông gia nhất thế lực chi nữa sao? Vì sao cái kia Chu gia thiếu chủ lại còn đi riêng tư gặp cái kia đã bỏ rơi vị hôn thê, mà lại Dương Cao Hâm vừa tốt trông thấy, hai người gặp nhau hết sức đỏ mắt, sau cùng Dương Cao Hâm thất thủ giết Chu gia thiếu chủ. Tần Lâm Quân nghe Diệp Hân Ngữ, cũng minh bạch có chút chỗ kỳ hoặc, tại Dương Cao Hâm giết Chu gia thiếu chủ về sau, Chu gia lại trực tiếp liên hệ ba đại thế gia người, đầu nhập vào ba đại thế gia, dự định nội ứng ngoại hợp cầm xuống Hùng Cử quận bốn thành một trong anh thành. Mà khi đó bị Tần Lâm Quân kịp thời phát hiện, lập tức phái Tưởng Bá bọn người tiến về trực tiếp diệt Chu gia, thuận tiện lại phái Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt bọn họ tiến về các thành Trần An. Hiện tại tuy nhiên đã tạm thời an ổn định các thế lực, nhưng bọn hắn nội tâm lại xuất hiện một tia vết rách. Nhưng Tần Lâm Quân căn bản không quản được nhiều như vậy. Tần Lâm Quân vuốt vuốt giữa lông mày, nhẹ giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, có người hay không xin vào dựa vào chúng ta? Diệp Hân Ngữ nghe nói, có chút bất đắc dĩ nói, tuy nhiên có một ít người ném dựa vào chúng ta, nhưng cũng bất quá một số xem như có chút người thông tuệ, cũng chỉ có thể làm một số cơ sở quan văn công tác. Vậy liền tăng lớn khen thưởng, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách nhân tài, không phải vậy thì coi như chúng ta làm lớn ra thế lực, cũng không có đầy đủ nhân tài sử dụng.
Ừm, thuộc hạ minh bạch.
Diệp Hân Ngữ trịnh trọng gật đầu nói. Ngày thứ hai, Tưởng Bá bọn họ đều về tới Hùng Thành, bẩm báo Tần Lâm Quân hiện tại các thành tình huống. Tần Lâm Quân nghe được bọn họ báo cáo, gật đầu nói, bây giờ các ngươi phải cẩn thận hơn chú ý các thế lực tình huống, trước đó sự tình chắc hẳn cũng là ba đại thế gia thiết kế, ba đại thế gia đến đón lấy nhất định tiểu động tác không ngừng. Tưởng Bá, Tần Liệt bọn người nghe nói ánh mắt lộ ra hung quang, Tưởng Bá trực tiếp mở miệng nói, cái này ba đại thế gia thật hèn hạ, liền loại này âm hiểm sự tình làm ra được. Mà Phương Tư Vũ lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, bây giờ chúng ta song phương xem như không chô không cần, trước đó chúng ta cũng không phải để bọn hắn bị thiệt lớn sao. Mọi người nghe nói hào hào gật gật đầu, lộ ra hả giận thần sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị hộ vệ đi đến cung kính nói, thiếu chủ, bên ngoài phủ có hai vị tản gia tông sư cảnh tu vi, khí thế bất phàm người cầu kiến, nói là muốn đầu nhập vào thiếu chủ.
Ừm, để bọn hắn vào đi.
Tần Lâm Quân ánh mắt hơi sáng, tông sư cảnh tu vi cũng không tệ, nàng càng muốn nhìn hơn nhìn hai vị này khí thế bất phàm người là có hay không bất phàm.
mà phía dưới mọi người lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Sau đó tại mọi người xem kỹ dưới ánh mắt, cầu kiến hai người ngạo nghễ bước vào trong đại sảnh, hai người khí thế mười phần, mắt không ngó hai bên nhìn lấy phía trên Tần Lâm Quân mở miệng nói. Chúng ta một đường nghe nói Tần thiếu chủ sự tích, lên chiêm ngưỡng chi ý, đặc biệt đến đây đầu nhập.
A,
Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người quả thật bất phàm, liền mỉm cười nói. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Hai người liếc nhau, cao giọng nói. Tại hạ Phan Phượng.
Tại hạ Triệu Quát.
Chương 158, rồi. Lúc này mọi người hào hào nhìn chằm chằm hai người, dường như muốn từ trông được ra thứ gì. Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy Triệu Quát, mà Tử Bá, Tần Liệt thì nhìn lấy Phan Phượng.
Triệu Quát, Phan Phượng.
Mời ngồi. Tần Lâm Quân trực tiếp để hai người ngồi tại hai bên vị trí bên trên. Hai người lạnh nhạt tự nhiên ngồi đấy, Diệp Hân Ngữ mí mắt nhất động, tự tin như vậy người hoặc là thật sự có bản sự, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại chi đồ. Không biết hai vị từ đâu mà đến. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người sau khi ngồi xuống hài lòng gật đầu hỏi. Triệu Quát một mặt tự tin nói, ta cùng Phan huynh hai người theo Trung Yến phủ Lâm Giang thành mà đến.
A,
hoan nghênh hai vị đại tài đầu nhập vào ta Trấn Quốc phủ. Tần Lâm Quân mỉm cười nói. Làm Triệu Quát cùng Phan Phượng nghe được Trấn Quốc phủ ba chữ thời điểm bộ mặt lưu hòa. Còn bên cạnh phía dưới Phương Tư Vũ thì một mặt xem kỳ nói, hai vị huynh đài, tha thứ ta nói thẳng, hai vị vì sao như thế ở xa tới đến Hùng Cử quận ném dựa vào chúng ta Tần phủ. Lấy các ngươi tông sư cảnh thực lực tại Trung Yến phủ đi đâu đều là khách quý. Sau đó mọi người mặt mắt cười không cười nhìn lấy hai người. Triệu Quát nội tâm cười một tiếng, biết bọn họ khảo hiệu đến rồi. Triệu Quát trực tiếp đáp trả, Trung Yến phủ thế lực bất quá tiểu ngươi mà thôi, bây giờ Yến Châu tình hình, Trung Yến phủ tất sẽ thành các thế lực tranh đoạt chi địa. Bởi vậy vốn là dự định ẩn cư chúng ta, không thể không tìm kiếm cư trú chỗ. Mà bây giờ Yến Châu có tam đại thế lực có năng lực có cơ hội có thể tranh đoạt cái này nhất châu chi địa. Mọi người yên lặng nhìn lấy Triệu Quát, tiếp tục nghe hắn. Triệu Quát tiếp tục nói, cái kia chính là ba đại thế gia thế lực, Tần Vương phủ thế lực cùng Tần phủ thế lực. Vậy ngươi vì sao thêm vào chúng ta Tần phủ thế lực, còn lại hai thế lực cần phải càng mạnh một số. Tưởng Bá chen miệng nói. Triệu Quát nhìn lấy Tưởng Bá nhìn lấy như là ngu xuẩn thần sắc chợt lóe lên, nhưng người nơi này vẫn luôn tại chăm chú nhìn Triệu Quát, bọn họ cái nào không phải thực lực phi phàm, sao có thể nhìn không thấy.
Ngươi.
Tưởng Bá kém chút giận lên, thế mà Tần Lâm Quân trấn áp nói.
Tưởng Bá.
Không được vô lễ. Triệu Quát một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Mọi người đều biết ba đại thế gia chính là lấy gia tộc dòng chính đảm nhiệm trách nhiệm, như hai người chúng ta đi qua, chẳng biết lúc nào mới có thể ra đầu. Đến mức Tần Vương phủ sao? Triệu Quát lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Mà mọi người đều nhìn lấy Triệu Quát, muốn biết Triệu Quát đối Tần Vương phủ hình ảnh như thế nào. Triệu Quát ngưng trọng nói, Tần Vương hùng tài đại lượng, rất có thần hoàng chi phong, có được hai phủ chi địa thủ hạ người tài ba võ tương có chút mạnh mẽ, mà lại lương tựa triều đình đúng là tốt nhất lựa chọn. Vậy các ngươi vì sao không đi Tần Vương phủ đâu? Tưởng Bá nhìn lấy Triệu Quát như thế tôn sùng Tần Vương phủ, không phục nói. Triệu Quát yên lặng lắc đầu, Tần Vương phủ tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng nguy cơ từ phía. Thần Hoàng tuy nhiên lựa chọn để Tần Vương là cao quý Yến Châu tổng đốc, nhưng mà lại không có phân ra gì thực lực trợ giúp Tần Vương, cái kêu biểu thị Thần Hoàng căn bản không thèm để ý Tần Vương, hoặc là nói Thần Hoàng chính thức chú ý chỉ có Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người. Lại thêm Tần Vương đằng sau căn bản không có thế lực chống đỡ, bởi vậy Tần Vương phủ đỉnh phong chiến lực không đủ, tăng thêm Tần Vương phủ chiếm cứ hai phủ chi địa, đợi triều đình nội biến. Ba đại thế gia trước phải đối nó xuất thủ, lấy Tần Vương phủ thực lực căn bản khó có thể ngăn cản. Lại thêm Tần Vương phủ người tài ba rất nhiều, ta tuy nhiên tự tin không so Trần Cung Lý Nho hàng ngũ kém, nhưng còn không thể nhanh chóng tiến vào hải tâm, khó có thể phát huy tự thân chi tài. Mà Tần phủ tại Yến Châu địa bàn ít nhất, nhưng thực lực mạnh mẽ, có Tần thiếu chủ chỉ huy, cùng sau lưng Trấn Quốc phủ chống đỡ, tin tưởng chúng ta có thể ở đây phát huy tự thân chi tài. Ta nhìn kỹ Tần thiếu chủ tại Yến Châu sự tích, chỗ lấy thế lực còn như thế thiếu, chủ yếu thủ hạ người vô năng rất nhiều. Cảm thấy Tần thiếu chủ vừa vặn thiếu khuyết hai chúng ta vị một văn một võ phụ trợ. Triệu Quát nói những lời này thời điểm, ánh mắt lại nhìn lấy Phương Tư Vũ. Phương Tư Vũ nhất thời đứng lên cả giận nói, ngươi là muốn nói ta là người vô năng.
Không không không.
Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm Triệu huynh ý tứ. Phan Phượng đứng lên giải thích nói. Mọi người vẻ mặt vừa mới có chút hòa hoãn, lại không nghĩ tới Phan Phượng lại nghe thấy mở miệng nói. Triệu huynh hắn không phải nhằm vào ngươi. Phan Phượng quét mắt mọi người tiếp tục nói, Triệu huynh có ý tứ là nói, đang ngồi các vị đều là hạng người vô năng.
Cuồng vọng.
Ngươi có ý tứ gì? Ngồi bên cạnh Phương Tư Vũ, Tần Liệt, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt tào hào đứng lên nhìn hằm hằm Triệu Quát, Phan Phượng hai người. Triệu Quát an ổn ngồi đấy, vốn đến trước khi hắn tới đã đoán trước kết quả như vậy. Hết thảy đều trong dự liệu. Triệu Quát khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhưng động tác này tại tất cả mọi người trước mặt liền như là khiêu khích, quả thực đổ dầu vào lửa.
Ngươi.
Cuồng vọng cùng cực. Nhất thời Tưởng Bá các loại người khí thế bạo phát, toàn diện áp hướng Triệu Quát, Phan Phượng hai người.
Hừ.
Đứng lên Phan Phượng khinh thường cười một tiếng. Sau đó tông sư trung kỳ thực lực trực tiếp bạo phát. Trực tiếp một người không áp lực đối kháng mọi người khí thế.
Bành.
Phan Vượng cùng bọn hắn khí thế đối kháng bên trong, trong nháy mắt đem chúng quanh bọn họ bàn trà cái ghế nổ thành phấn vụn, mảnh gỗ vụn tung bay. Phía dưới bây giờ duy nhất có Triệu Quát cái ghế hoàn hảo. Triệu Quát bình tĩnh uống lấy cầm trong tay trà. Tần Lâm Quân nhìn thấy như thế tình huống, tông sư đỉnh phong khí thế dồi dào, trực tiếp đại khiển trách một tiếng, các ngươi muốn làm gì, muốn đem đại sảnh mở ra sao? Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân nổi giận, nhất thời song phương đồng thời thu tay lại. Mà Tưởng Bá gương mặt nhìn hằm hằm Phan Phượng, nhưng Tần Liệt bọn người lại một mặt ngưng trọng. Rất mạnh a. Mà Phan Phượng lại gương mặt bình tĩnh. Thế mà bây giờ bọn họ đều chỉ có thể đứng thẳng lấy, cái bàn đã bị bọn họ làm vỡ nát. Phương Tư Vũ trực tiếp đối Tần Lâm Quân chắp tay nói, thiếu chủ bất giận. Chủ yếu là bọn họ quá cuồng vọng, vậy mà như thế xem thường chúng ta. Không sai. Mọi người hào hào trả lời nói, ánh mắt căm tức nhìn ngay tại yên ổn uống trà Triệu Quát. Mà Triệu Quát nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt khinh thường nói, cuồng vọng là cần thực lực, mà ta vừa vặn có. Ngươi. Phương Tư Vũ tức hổn hển chỉ nói, ngươi cái gì ngươi? Triệu Quát nhìn lấy Phương Tư Vũ lạnh lùng nói, ta rất hiếu kỳ, là cái gì để cho các ngươi có tự tin như vậy? Nhìn xem các ngươi trước đó từ bỏ hơn một cái cơ hội tốt, một cái suy yếu ba đại thế gia đánh vỡ hiện tại thăng bằng cơ hội, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chó sủa. Nghe thấy Triệu Quát, chúng người ánh mắt ngưng tụ, không để ý vừa mới trước đó cãi lộn, dù sao bây giờ đánh vỡ ba đại thế gia đối bọn hắn áp chế mới là trọng yếu nhất, chúng ta trước đó có cơ hội gì? Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát chân thành nói, Triệu tiên sinh xin chỉ giáo. Triệu Quát đứng lên chân thành nói, trước đó các ngươi như là đã biết Tần Vương phủ là như thế nào phân dẫn ba đại thế gia niết bàn cảnh cao thủ diệt chi, các ngươi vì sao không hấp thụ kinh nghiệm? Các ngươi như là đã biết anh thành Chu gia đã đầu nhập vào ba đại thế gia người, vì sao muốn trực tiếp diệt sát Chu gia? Vì sao không có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, sau đó trực tiếp bố trí mai phục, đem cái kia ba đại thế gia chi người đến người xóa đi diệt đâu? Ba đại thế gia không có khả năng toàn bộ đều sẽ tới, nhưng ít ra cũng sẽ phái mấy cái niết bàn cảnh cường giả đến đây, đến lúc đó các ngươi diệt bọn hắn về sau, cái kia ba đại thế gia người chẳng phải dễ dàng đối phó sao? Hơn nữa còn có thể sử dụng cơ hội lần này, đánh Yến Ưng quận trở tay không kịp, chí ít có thể lấy thêm hạ một thành. Mà không phải ngu xuẩn đến trực tiếp diệt sát Chu gia, để ba đại thế gia đình chỉ động tác, càng làm cho quận bên trong thế lực bất ổn. Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ, mà mọi người mở to hai mắt, giống như tên này nói có đạo lý, chúng ta thật từ bỏ một cái cơ hội tốt như vậy sao? Chương 159, kế sách. Nghe được Triệu Quát, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Sau cùng Tần Lâm Quân chậm rãi nói, "Ừm, Triệu tiên sinh nói không có sai, chúng ta gần nhất quá phòng thủ." Phương Tư Vũ nhìn lấy Triệu Quát phức tạp nói, "Lúc ấy thời gian quá vội vàng, chúng ta chỉ muốn vững vàng một chút, suy tư phương thức cũng chỉ là nhất muội phòng thủ." Triệu Quát nhìn lấy chúng nhân nói, "Chẳng lẽ các ngươi không hiểu, phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công sao?" Lâm Ngọc Kiệt giận dữ nói, "Lúc ấy thời gian cấp bách, nếu như chúng ta bố cục, sơ hở đem biết rất nhiều, đến lúc đó bị ba đại thế gia ngược lại sử dụng thì khó khăn." Triệu Quát nhìn lấy bọn hắn vẫn còn muốn tìm lấy cớ, khinh thường nói, "Cương đại tiến công sẽ che giấu hết thảy sơ hở, mà lại khi đó căn bản cho bọn hắn thời gian phản ứng đều không có, các ngươi xem ra quả thật hạng người vô năng, an lộc của vua, vì quân phân ưu, các ngươi làm đến cái nào điểm?" Mọi người nhíu mắt, "Đại ca, ngươi bây giờ vừa mới đến, thật sự tất yếu phải như thế không lưu tình sao?" Phương Tư Vũ mấy người cũng biết lúc ấy phương pháp này rất không tệ, Triệu Quát nói không sai, nếu như lúc ấy nhóm người mình thật mai phục ba đại thế gia người, hiện tại thăng bằng cục thế thì sẽ cải biến, đối với Tần phủ có ưu thế cực lớn. Nhưng lúc đó không phải là không có nghĩ đến à, không cần đến như thế lấy roi đánh thi thể đi. Triệu Quát nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng xem thường. Chính mình vốn chính là tới làm nằm vùng, làm gì cần muốn cùng bọn họ quan hệ tốt, đến lúc đó hố lên còn lưu loát chút. Hơn nữa còn có thể buông lỏng Tần Lâm Quân cảnh giác, sao lại không làm đâu. Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Triệu Quát, sau đó hỏi, ta nhìn Triệu tiên sinh lòng có thao lược, tựa hồ còn có lập kế hoạch có thể phá ba đại thế gia áp chế. Hả? Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân ào ào nhìn về phía Triệu Quát, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra biện pháp? Triệu Quát nhìn lấy Tần Lâm Quân tự tin nói, ta vốn chính là đến đây đầu nhập vào Tần thiếu chủ, tự tiến cử mà đến, nguyện vì Tần thiếu chủ dâng lên một kế. A, xin lắng tai nghe. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên làm ra mời động tác. Mọi người cũng đều là nhìn lấy Triệu Quát, muốn nhìn một chút vị này tràn ngập ngạo khí người mới vừa tới có cái gì kế sách phá giải hiện tại thăng bằng. Triệu Quát tự tin cười một tiếng, bây giờ tình huống hiện tại, muốn nhất cũng là đem ba đại thế gia người dẫn dụ đi ra. Đã các ngươi đã đem Chu gia diệt, tuy nhiên tệ lớn xa hơn lợi, nhưng chung quy tới nói vẫn là có một chút lợi. Triệu Quát dừng lại một chút, mắt ngoảnh đầu bốn phía, nhìn lấy mọi người hơi nghi hoặc một chút biểu lộ, lộ ra nụ cười tiếp tục nói, đã Chu gia hủy diệt, cái kia vì sao chúng ta không thể lại chế tạo một cái Chu gia đâu? Mà lại ba đại thế gia cũng lại càng dễ tin tưởng. Ừm. Phía dưới Tường Bá, Tần Liệt hai người thoáng cau mày, mà Lâm Ngọc Kiệt bọn người nghe được Triệu Quát, ánh mắt hơi sáng nhất thời minh bạch Triệu Quát ý tứ. Mà Tần Lâm Quân càng là lộ ra nụ cười. Triệu Quát nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, bình tĩnh uống trà.
Tưởng Bá nhìn lấy Triệu Quát cái này tư thái, nhất thời có chút nóng nảy nói, ta thừa nhận ta vừa mới ngự khí xung đột, Triệu tiên sinh có thể hay không nói thẳng ra rốt cuộc là ý gì? Phương Tư Vũ sắc mặt phức tạp nhìn lấy Triệu Quát nói, Triệu tiên sinh ý tứ là chúng ta có thể cố ý lại chế tạo một cái như là Chu gia một dạng ngoại ý muốn thế lực, để cái thế lực này bí mật đầu nhập vào ba đại thế gia, như thế liền có thể đem ba đại thế gia người dẫn dụ đi ra. Không sai, mà lại đi qua Chu gia bị chúng ta diệt môn, nếu như quận bên trong còn có một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia, như vậy tại Yến Lương quận ba đại thế gia người lại càng dễ tin tưởng, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ cấp tốc chạy đến, rất sợ cái thế lực này bị phát hiện về sau, lại bị chúng ta diệt. Mà chúng ta đến lúc đó. Lâm Ngọc Kiệt mang theo một tia bội phục nhìn lấy Triệu Quát. Tưởng Bá bọn người nghe hai người giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức tôn kính nhìn lấy Triệu Quát, Tưởng Bá cùng Tần Liệt trực tiếp đối với Triệu Quát ôm quyền nói, Triệu tiên sinh cao tài, vừa mới chúng ta thất lễ. Tưởng Bá cùng Tần Liệt đối Tần Lâm Quân trung thành tuyệt đối, bởi vậy có thể trước đến giúp đỡ chính mình thế lực đại tài đều đáng giá đi tôn trọng, dù là trước đó có mâu thuẫn, nhưng điểm ấy mâu thuẫn tại thu hoạch được một cái chính thức đại tài căn bản không tính là cái gì. Mà Phương Tư Vũ cùng Lâm Ngọc Kiệt theo sát phía sau, đối với Triệu Quát thay cho cung cấp tay, biểu thị đối Triệu Quát tán thành. Triệu Quát nhìn lấy mọi người như thế biểu lộ, nhất thời đứng lên đáp lên nói, chư vị tư thái lệnh ta hổ thẹn, vừa mới ngữ điệu ngược lại là ta lòng dạ nhỏ mọn, nhiều có đắc tội. Khi mọi người khẳng định Triệu Quát như thế đáp lại chính mình, nhất thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Thế giới vốn chính là tàn khốc, nhưng cũng là mỹ hảo, nhưng cái này mỹ hảo điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh. Chỉ cần ngươi có năng lực, có tài hoa đủ để đạt được người khác tán thành, thì sẽ nhận được người khác ưu đãi. Tần Lâm Quân hết sức hài lòng nhìn lấy Triệu Quát, đến lúc đó chỉ cần dò xét tra rõ ràng Triệu Quát trong sạch, như vậy chính mình thật đạt được một vị đại tài, nhớ tới Tần Vương Lý Chính luôn luôn có thể được đến nhiều như vậy người tài ba đại tài, hiện tại chính mình cũng có dạng này người đầu phụ. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây, Tần Lâm Quân nụ cười thì sâu hơn. Tần Lâm Quân đứng lên đối với Triệu Quát nói, Triệu tiên sinh chi mưu quả thực là đối chúng ta bây giờ tình huống có trọng đại đột phá, nếu chúng ta có thể đánh bại ba đại thế gia người, phá giải ba đại thế gia áp chế, Triệu tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Triệu Quát một mặt mỉm cười, lộ ra vẻ khiêm nhường. Bên cạnh một mực yên lặng không lời Diệp Hân Ngữ mở miệng hỏi, không biết chúng ta nên như thế nào dẫn xuất ba đại thế gia phái người đến đây, mà lại cần muốn tìm cái nào phe thế lực tốt nhất, dễ dàng nhất để người tin tưởng. Sau đó mọi người hào hào nhìn về phía Triệu Quát, mặc dù bây giờ mình đã có kế sách, nhưng còn cần nghe một chút đưa ra kế sách này người nên như thế nào bố trí, dù sao nếu như không có Triệu Quát bố trí hoàn chỉnh cẩn thận, đây chẳng phải là lại một lần đánh mặt. Dù sao văn nhân đem nhẹ a. Triệu Quát nhìn lấy ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nói, vậy phải xem nhìn Tần thiếu chủ đùa mà thành thật, hay là giả kịch giả lừa. A, Triệu tiên sinh giải thích thế nào? Tần Lâm Quân dường như minh bạch Triệu Quát ý tứ. Triệu Quát thản nhiên tự nhiên nói, chúng ta là thật bức một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia đâu, còn là cố ý tìm một cái thế lực cùng một chỗ làm một cảnh phim. Tần Lâm Quân mắt sáng như đuốc, một chút thì kiên định, chúng ta mưu đồ không thể sai sót, chỉ có một cơ hội. Trực tiếp bức một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia, không cho ba đại thế gia người có bất kỳ nghi hoặc chi ý. Mọi người đều gật gật đầu. Triệu Quát gật đầu tiếp tục nói, vậy chúng ta đầu tiên tìm một cái trước đó cùng Chu gia quan hệ giao hảo thế lực, cái thế lực này đã đối với chúng ta có xa lánh chi ý. Sau đó lại bí ẩn bức bách cái thế lực này chậm rãi đầu nhập vào ba đại thế gia. Triệu Quát nói xong cũng nhìn lấy Tần Lâm Quân đám người, dù sao hắn hiện tại mới đến không lâu, làm sao có thể hiểu rõ đến thế lực nào cùng Chu gia giao hảo, thế lực nào dễ dàng thiết kế. Coi như biết cũng không thể nói, rất dễ dàng gây nên Tần Lâm Quân hoài nghi. Sự kiện này còn phải xem lấy Phương Tư Vũ đám người thao tác. Quả nhiên Phương Tư Vũ bọn người nghĩ một hồi, lập tức nghĩ đến một cái thế lực vừa tốt phù hợp. Nhất thời mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Chương 160, đối chiến Tưởng Bá. Hoàng gia. Mọi người đều nghĩ đến cái này thế lực, cái này hoàng gia tương đương phù hợp điều kiện. Làm mọi người đã mưu đồ tốt, quyết định mục tiêu về sau, ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười. Kế sách này thành công, như vậy Tần phủ thế lực chắc chắn cầm xuống Yến Ương quận. Mọi người hưng phấn nhìn lấy đưa ra kế sách Triệu Quát. Mưu sĩ tác dụng cùng mị lực chính là ở đây. Khi mọi người chuyển qua ánh mắt về sau, thì nhìn về phía Triệu Quát bên cạnh đứng sừng sững Phan Phượng. Triệu Quát mới có thể đã để bọn họ cảm thấy bội phục, mà có thể cùng Triệu Quát đồng hành người khẳng định không phải người bình thường. Mà vừa mới khí thế so đấu, liền đã để mọi người minh bạch Phan Phượng mạnh tuyệt không phía dưới cùng Tưởng Bá, nhìn khí thế của nó cũng hiểu biết chính là một mãnh tướng vậy. Tần Lâm Quân nhìn Tưởng Bá liếc một chút, Tưởng Bá nhất thời hiểu ý, đã Triệu Quát đã khảo hiểu qua. Vậy liền đến phiên Phan Phượng. Tưởng Bá đối với Phan Phượng nói, vừa mới nghe Triệu tiên sinh chô nói hai người các ngươi một văn một võ, cái kia chắc hẳn Phan Phượng ngươi chính là một vị võ tướng rồi. Phan Phượng bộ dạng phục tùng bình tĩnh nhìn lấy Tưởng Bá, mà Tưởng Bá tiếp tục nói, thống quân chi năng thời gian ngắn không thể thấy hiệu quả, nhưng đối chiến chi lực có thể lập tức thấy rõ ràng. Không bằng hai ta đối chiến một trận như thế nào? Mọi người chấn động, lập tức nhìn về phía Phan Phượng. Phan Phượng bình tĩnh nhìn Tưởng Bá gật gật đầu. Lập tức không khí chung quanh biến đổi,
mọi người đi theo hai người đi đến sân luyện võ. Trong luyện võ trường Phan Phượng một tay cầm đũa sừng sững tại trên mặt đất, mà Tưởng Bá sắc mặt nghiêm túc hai tay cầm đại đao. Mà ở sân luyện võ trung quanh Tần Liệt bọn người hào hào nhìn chằm chằm Phan Phượng, sắc mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Duy nhất tại một bên khác Triệu Quát một mặt lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đối kháng hai người. Mà ở bên cạnh Tần Lâm Quân mắt thấy sân luyện võ, mà đối với Triệu Quát hỏi, xem ra Triệu tiên sinh đối vị này Phan Phượng rất có lòng tin a. Triệu Quát cười một tiếng, đối với Tần Lâm Quân nói, Phan Phượng chi năng, tại Yến Lương phủ bên trong tông sư cảnh vô địch.
A. Vậy liền để người mong đợi.
Tần Lâm Quân một tiếng kéo âm về sau, nghiêm túc nhìn lấy phía trên. Mà Tần Liệt bọn người nghe thấy lời này, nhướng mày, cũng không nói gì thêm, đều nhìn phía trên, chỉ có đánh qua mới biết được. Trong luyện võ trường mặt, hai người khí thế chính đang lên cao, hai vị đều là tông sư trung kỳ tu vi. Theo hai người khí thế càng ngày càng mạnh, chung quanh lá cây vô phong mà động. Tưởng Bá nhìn lấy Phan Phượng khí thế dần dần đè qua chính mình về sau, biết không có thể đang đợi.
Chiến.
Theo Tưởng Bá một tiếng giống to, vọt thẳng hướng Phan Phượng, đại đao hàn quang sắc bén, hóa thành một đạo ngân quang, giống như sóng lớn giống như nhào về phía Phan Phượng. Phan Phượng ánh mắt biến đến sắc bén, một tay cầm búa, một chân câu lên cả búa, hai tay cấp tốc cầm búa, lưỡi búa bổ ngang. Tinh chuẩn bổ tới khí thế bàng bạc đại đao, trong nháy mắt ngăn cản Tưởng Bá khí thế.
Bành.
Song phương đối đầu khí thế bốn phía tác động đến. Lá cây bay tứ tung, bụi đất tung bay. Binh khí giao tiếp, hai người tiếp tục cầm lực chống đỡ, thế mà Phan Phượng mắt sáng lên, búa lớn hết thảy, trong nháy mắt đánh lui Tưởng Bá, mà Phan Phượng hai tay chuyển hóa, búa lớn về ném. Như là gió xoáy hàn quang, lưỡi búa như nhọn. Tưởng Bá trong mắt co rụt lại, cánh tay bắp thịt tăng vọt, toàn thân khí kình tràn vào đại đao, toàn lực về đỡ.
Keng.
Lưỡi đao cùng lưỡi búa giao tiếp, tia lửa vang khắp nơi, liên tục vang cắt chói tai âm thanh. Theo binh khí bắn ra, trong nháy mắt lại kịch liệt đối kháng lên. Nhất thời trong luyện võ trường tàn ảnh trung điệp, lưỡi búa hàn quang, búa thế như núi, bay khắp sân luyện võ. Mà sân luyện võ tựa giống như đậu hũ, hai người khí thế va chạm bị trực tiếp đánh rách tả tơi, loạn thạch bay tứ tung. Trung quanh mấy người đã bị hai người khí thế bắt buộc lùi mấy bước, búa thế đao e dở thế dường như phá trên người bọn hắn giống như, gây nên nội tâm từng trận lạnh lẽo sợ hãi. Mà trước đó trong mắt mọi người cường đại uy mãnh Tưởng Bá như là mềm yếu nữ tử giống như, bị hùng vĩ khôi ngô Phan Phượng ép tới không thở nổi, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Phan Phượng tóc tung bay, mắt như lanh điện, lưỡi búa như đuốc. Phan Phượng thua tay búa lớn, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, ép tới Tưởng Bá liên tục bại lui. Tưởng Bá bây giờ hai tay chấn nha, sắc mặt nín đến đỏ bừng, mỗi một chiêu chỉ có thể đem hết toàn lực vung đao ngăn cản. Mà Phan Phượng tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, khí tức bình ổn, chiêu thức không loạn. Tần Liệt, Phương Tư Vũ bọn người rung động nhìn lấy cương mãnh phách liệt Phan Phượng. Tần Lâm Quân trong mắt nhấc lên một trận gợn sóng, tốt một cái vô song manh tướng. Theo Phan Phượng gầm lên giận dữ, khí thế dồi dào, toàn lực bạo phát chợt bổ về phía Tưởng Bá. Tưởng Bá trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay vung đại đao nên đón. Thế mà trực tiếp bị Phan Phượng nhất phủ đánh bay, thân thể trực tiếp đâm vào sân luyện võ. Mà Phan Phượng đũa lớn tiếp tục đánh xuống, sân luyện võ trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh. Cách. Vết nứt một mực kéo dài đến Tần Liệt bọn người dưới chân. Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy thu đũa chậm rãi đi tới Phan Phượng. Mà Tưởng Bá chống đại đao chậm rãi đứng lên, vừa mới đứng thẳng, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên oa một tiếng nổi bật một ngụm máu tươi. Tần Lâm Quân ra hiệu Tần Liệt vịn Tưởng Bá, đối với Triệu Quát cùng Phan Phượng nói, hoan nên Triệu tiên sinh, Phan tướng quân thêm vào Tần phủ. Triệu Quát cùng Phan Phượng liếc nhau, đều lộ ra nụ cười gật gật đầu. Tưởng Bá cùng Tần Liệt bọn người nhìn nhau đều là đối với hai người chắp tay. Buổi chiều Tần Lâm Quân đã đem Triệu Quát cùng Phan Phượng an bài tốt ngủ nghỉ, cũng coi là chính thức gia nhập Tần phủ. Ban đêm, chính là Triệu Quát cùng Phan Phượng tiếp phong yến sau đó, mọi người hào hào rời đi. Quận phủ trong lầu các, Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ hai người đơn độc ngồi ở trong đó. Tần Lâm Quân nghiêm túc đối Diệp Hân Ngữ nói, "Hân Ngữ ngươi lập tức phái người tiến về Trung Yến phủ, tìm hiểu hai người tin tức là thật hay không, thân phận là không trong sạch." Diệp Hân Ngữ cũng minh bạch, trịnh trọng gật đầu nói, "Thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch." Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu, dù sao Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người năng lực cùng thực lực đầy đủ gây nên Tần Lâm Quân coi trọng, hai người bọn họ đầu nhập vào, Tần Lâm Quân thế tất yếu tra được rõ ràng. Diệp Hân Ngữ nhìn lấy Tần Lâm Quân ngưng trọng biểu lộ, không khỏi cười nói, "Thiếu chủ, Triệu Quát cùng Phan Phượng như thế nhân tài mạnh mẽ đến đây đầu nhập vào, thiếu chủ không cần phải cao hứng sao?" Tần Lâm Quân trông thấy Diệp Hân Ngữ dí dỏm ánh mắt, nhất thời cười nói, "Ngươi a, có thể có như thế nhân tài làm việc cho ta, ta đương nhiên cao hứng, nhưng thì sợ bọn họ lòng mang ý đồ xấu a." Diệp Hân Ngữ nhất thời cười nói, "Thiếu chủ ngươi vẫn là quá nhạy cảm, căn cứ Triệu Quát cùng Phan Phượng thực lực của hai người, tại thế lực nào đều được cho đỉnh cấp nhân tài, làm sao có thể sẽ có người nguyện ý đem bọn hắn phong xuất, ném dựa vào chúng ta đâu?" Tần Lâm Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là. Dù sao vừa mới Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người năng lực đã kiến thức, có thể nói một văn một võ thật có thể áp chế thủ hạ mình mấy vị nhân kiệt. Dạng này người thế lực nào không coi trọng. Tần Lâm Quân nghĩ một hồi, vẫn là nghiêm túc nói, coi như bởi vì bọn họ là đỉnh phong nhân tài,
chúng ta mới phải nghiêm túc tra rõ ràng, dạng này mới khiến cho ta an tâm. Diệp Hân Ngữ lập tức thu liễm nụ cười, chân thành nói, thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm túc dò xét tình huống của bọn hắn là thật hay không.
Ừm.
Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu, sau đó Tần Lâm Quân mi đầu bưng lỏng, đến đón lấy đối phó ba đại thế gia kế hoạch phải nhanh chóng tiến hành. Chương 161, Tần Phủ động tác. Ngày thứ hai, làm Triệu Quát cùng Phan Phượng thêm vào Tần Phủ về sau, La Võng liền đã đem tin tức chuyển đến Lý Chính trên tay. Tiến Ngọc Thành bên trong, Lý Chính đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn qua đường phố phía dưới đông nghịt, người đến người đi, huyên náo phi phạm. Sau lưng một bên lại là Hoa Hùng, Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô ba người. Chương cư chính bây giờ sự vụ bận rộn, xử lý hai phủ chi địa chính vụ, mà Trần Cung ở tại bên cạnh phụ tá xử lý hậu cần sự tình. Lữ Bố cùng Trương Hợp tiếp tục huấn luyện quân đội, bài binh bố trận. Lý Chính nhìn phía dưới cảm tưởng lấy, chính mình lúc trước ngộng tưởng là cái gì? Lý Chính nhướng mày, lúc trước chính mình giống như nhớ đến các loại khai phủ về sau, liền chuẩn bị đi một chuyến thư vân các, mở mang kiến thức một chút bên trong có tên khắp kinh thành danh kỹ, yếu đối như nước mỹ nhân, kỹ nghệ cao siêu thổi tiêu sư. Thế mà bây giờ mình đã khai phủ hơn một năm. Vậy mà một lần đều không có đi. Đây là vì cái gì đây? Lý Chính nghĩ một hồi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tần Lâm Quân. Chọn người nào không tốt, nhất định phải tuyển tập vương. Nếu như bản vương không cùng Tần Lâm Quân đính hôn, đạt được hệ thống về sau, trong vòng 2 năm tại Ngọc Kinh Thành bên trong an an ổn ổn triệu hoán mấy vị nhân kiệt, để bọn hắn trước các loại phát triển, mặc kệ thêm vào thế lực nào đều tốt, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, nhân kiệt ào ào hưởng ứng, đến lúc đó chính mình hẳn là nhẹ nhõm a. Cái kia giống bây giờ nếu như không có nhân kiệt ở bên người, chính mình còn biết có thể hay không cầm xuống Yến Dương phủ, thậm chí khả năng cầm xuống cũng thủ không được, trực tiếp bị mất quyền lực. Lý Chính nghĩ một hồi, ánh mắt lộ ra lanh ý, đều do Tần Lâm Quân. Đã Tần Lâm Quân bất nhân, đừng trách bản vương bất nghĩa. Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người này trước để bọn hắn trở thành Tần Lâm Quân tâm phúc lại nói. Đến lúc đó, Lý Chính ánh mắt lộ ra sắc ý. Lý Chính quay người trở lại nội các bên trong, lúc này trên bàn mỹ vị món ngon, Hoa Hùng đang cùng Vũ Văn Thành Đô hào uống rượu ngon, bên cạnh đã trống không mấy cái hộp bình rượu. Lý Nho đong đưa ngọc phiến, thỉnh thoảng nhẹ rót mấy chén, mặt lộ vẻ ý cười. Lý Chính nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô cùng Hoa Hùng cười nói, làm sao rượu nơi này mỹ vị như vậy, bản vương chỉ bất quá rời đi một hồi, các ngươi thì uống nhiều như vậy. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt có chút ửng đỏ, chính muốn nói ra miệng, Hoa Hùng trực tiếp cười láo linh nói, chủ công, không phải tiểu mỹ vị, trước đó một mực xuất lĩnh đại quân, tòa trấn quân doanh, căn bản không có cơ hội uống rượu. Không phải sao, đã chủ công tìm chúng ta đi ra, cái kia ha không uống qua thống khoái sao. Ha ha. Chúng người cười nói. Lý Chính cũng là cười ngồi về vị trí, cùng bọn hắn cùng uống một chén. Chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó Lý Chính ra hiệu hai người tiếp tục, mà Lý Chính quay đầu đối với Lý Nho nói, Văn Yêu, Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người sự tình, ngươi đã thông chi còn lại Hoa Hạ nhân kiệt sao? Lý Nho khẽ vuốt ngọc phiến, mỉm cười nói, chủ công yên tâm, đã thông báo các vị nhân kiệt, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Lý Chính nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, chúng ta Tần Vương phủ an ổn làm việc, tu dưỡng sinh tức. Nhưng ba đại thế gia nhất định thời khắc chú ý chúng ta, như vậy chúng ta liền phải đem chú ý lực chuyển di Tần Lâm Quân trên thân. Bởi vậy đến đón lấy ngươi bí mật chú ý việc này, cùng Triệu Cao xuất lĩnh La Vong trong bóng tối hiệp trợ Triệu Quát, châm ngòi Tần Lâm Quân cùng ba đại thế gia chiến hỏa. Mà chúng ta ở phía sau an tâm phát triển. Lý Nho tự nhiên minh bạch Lý Chính ý tứ tự tin nói, chủ công yên tâm, lúc cần thiết chúng ta có thể giúp Tần Lâm Quân một thanh, hấp dẫn ba đại thế gia chú ý, càng làm cho Triệu Quát cùng Phan Phượng mau chóng dung nhập Tần phủ, đề cao hai người hy vọng, trở thành Tần Lâm Quân tâm phúc. Lý Chính hài lòng nhẹ gật đầu, cầm lấy đi chén rượu cùng Lý Nho đụng phải một chén về sau, hai người lộ ra chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời nụ cười. Mà Tần Lâm Quân bọn người trong mấy ngày này không ngừng hoàn thiện kế hoạch tiếp theo, hành sự kín đáo, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút tình huống. Mà lúc này Tưởng Bá cùng Phan Phượng, Phương Tư Vũ ba người về tới Anh Thành. Anh Thành là tới gần Yến Ưng quận Đại Thành, bởi vậy địa lý vị trí tương đối quan trọng. Bởi vậy Niết Bàn cảnh đỉnh phong Dịch lão cùng Niết Bàn cảnh sơ kỳ Lôi lão cũng tại tòa thành thị này tọa trấn. Mà chỗ lấy để Phan Phượng tiến về, cũng là thương lượng kế hoạch một bộ phận. Hoàng gia trước đó cùng Chu gia quan hệ tương đối tốt, hai nhà hợp tác chung cùng tiến lùi, đánh bại không ít chạy đến nhiệm Anh Thành lợi ích thế lực. Thế mà Tần Lâm Quân chuẩn bị cầm xuống Anh Thành thời điểm, hai nhà gia chủ đều là thông minh người, biết mình căn bản không ngăn cản được Tần Lâm Quân, bởi vậy còn chưa chờ Tần Lâm Quân đến, hai nhà thì chủ động đầu phục Tần Lâm Quân. Bởi vì hai nhà là chủ động đầu nhập vào, bởi vậy Tần Lâm Quân vì tự thân ảnh hưởng cơ bản lấy trấn an làm chủ, nguyên bản thế lực của bọn hắn không thay đổi. Mà Chu gia trước đó phản ứng lớn như vậy, cũng là cảm thấy Tần Lâm Quân cố ý muốn tìm bọn hắn Chu gia phiền toái, tưởng rằng Tần Lâm Quân muốn thu thập Chu gia, bởi vậy trực tiếp muốn đầu nhập vào ba đại thế gia. Bây giờ Chu gia diệt, Anh Thành chỉ còn lại có Hoàng gia cái này đại thế lực. Tại trong phủ thành chủ Phương Tư Vũ một bên hướng Phan Phượng giải thích Anh Thành tình huống, một bên xin lỗi nói, Phan tướng quân, bởi vì ngươi vừa tới, bởi vậy ngươi tạm thời làm cái này Anh Thành giáo úy chức vụ, trước đó giáo úy thống lĩnh Dương Cao Hâm không thích hợp lại đợi tại Anh Thành,
đã lui về Hùng Thành. Phan Phượng gương mặt xem thường nói, không có chuyện gì, đến đón lấy chúng ta theo kế hoạch hành sự là được. Phương Tư Vũ cùng Tưởng Bá nhẹ gật đầu. Sau đó Phương Tư Vũ trực tiếp triệu tập anh thành đại tiểu quan viên thế lực thủ lĩnh tiến về phủ thành chủ. Phương Tư Vũ là anh thành thành chủ, Tưởng Bá là Hùng Thành đô úy, bởi vì lúc trước đến đây diệt Chu gia, đặc biệt đến đây trấn áp anh thành. Nhất quận bốn thành, trưởng quản binh mã chức vị một đô úy ba giáo úy. Giữa trưa, phủ thành chủ trong thính đường, anh thành thai to mặt lớn người có thân phận đều là đến đây. Những người này có chút ánh mắt bên trong mang theo phức tạp, có ít người mang theo nghi vấn, cũng có chút người mang theo đắc ý. Tỷ như hoàng gia gia chủ Hoàng Thân Thâm, nguyên bản Chu gia hủy diệt về sau, hoàng gia còn một mặt tức giận, có cáo chết thỏ buồn cảm giác. Thế mà đợi Phương Tư Vũ bọn người diệt Chu gia về sau, lại tiếp tục trấn an anh thành thế lực, không có bất kỳ cái gì động tác, cái kia Chu gia lợi ích đều bị anh thành thế lực dưa chia xong. Mà trận này chia cắt bên trong, hoàng gia đạt được lợi ích lớn nhất. Nguyên bản cảm giác Chu gia không có, hoàng gia về sau khả năng nguy hiểm, nhưng lại ăn Chu gia hơn phân nửa nhà lợi ích về sau, hoàng gia thực lực đạt được cực lớn tăng cường, tâm tính thì cải biến. Bây giờ hoàng gia tại anh thành cũng là thế lực lớn nhất. Trước đó tuy nhiên có thể cùng Chu gia cộng đồng hợp tác tiến thối, nhưng ít ra tại anh thành còn có một cái thế lực cùng mình sánh vai. Nhưng Chu gia không có, chính mình là mạnh nhất. Nhất thời để hoàng gia lòng tin 10 phần lên, đi bộ đều có chút tung bay. Chu gia cùng hoàng gia quan hệ rất tốt, vậy thì thế nào, có thể nhất định được phía trên hiện tại vàng nhà thế lực sao? Hoàng Thân Thâm lúc này nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn, trước đó Chu gia thì truyền tin cho mình, dự định liên hợp hoàng gia cùng một chỗ đầu nhập vào ba đại thế gia, thế mà bởi vì Hoàng Thân Thâm mang theo một tia cẩn thận không có đồng ý, biểu thị cần lại cân nhắc cân nhắc. Không nghĩ tới, Chu gia trực tiếp liên hệ ba đại thế gia, mà vừa tốt lại bị Tần phủ người phát hiện. Tần phủ trực tiếp lôi đình chi thế diệt Chu gia. Chương 162, Hoàng gia. Theo một trận tốc độ vang lên, trong thính đường ban đầu vốn có chút ồn ào mọi người hào hào yên tĩnh trở lại. Theo ánh mắt của mọi người bên trong, Phương Tư Vũ cùng Tưởng Bá, Phan Phượng trực tiếp bước vào trong đại sảnh. Mà Phan Phượng khí thế toàn thân đều thu liễm. Mọi người đột nhiên trông thấy lần thứ nhất xuất hiện Phan Phượng, hơi hơi nhíu mày, nội tâm nghi hoặc tăng lên. Người này là ai? Phương thành chủ dẫn hắn tiến lên là muốn làm gì? Lúc này một số người thông minh nhìn lấy Phan Phượng, nhất thời minh bạch Phương Tư Vũ dự định. Một thân áo vàng, ánh mắt thỉnh thoảng không lộ ra tinh quang Hoàng Thân Thâm, nhìn thật sâu Phan Phượng liếc một chút, minh bạch người này khả năng cũng là anh thành giáo úy. Quả nhiên, tại Phương Tư Vũ cùng mọi người một trận hàn huyên về sau, phía trên Phương Tư Vũ háng giọng một cái, cao giọng nói, anh thành trước đó Dương giáo úy đã tiến về Hùng Thành, bởi vậy Hùng Thành lại phái một vị tướng quân đến đây thống lĩnh chúng ta anh thành binh mã. Phương Tư Vũ dừng lại một chút, nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau, chỉ Phan Phượng nói, vị này cũng là Phan Phượng tướng quân, về sau chính là chúng ta anh thành giáo úy, bảo trì anh thành một phương an toàn. Mọi người hào hào nhìn về phía dáng người khôi ngô Phan Phượng, lúc này Hoàng Thân Thâm bên trong hơi động lòng, lập tức hô lớn nói, chúng ta bái kiến Phan giáo úy. Mọi người hào hào kịp phản ứng, vi thần, thuộc hạ, bái kiến Phan giáo úy. Phan Phượng đối với mọi người ôm quyền nói, đến đón lấy ta đem cùng chư vị cộng đồng bảo trì tại anh thành an toàn, về sau còn cần dựa vào chư vị giúp đỡ. Phan Phượng còn đặc biệt ý vị thâm trường nhìn lấy hoàng gia gia chủ Hoàng Thân Thâm liếc một chút. Làm Hoàng Thân Thâm nhìn lấy Phan Phượng nhìn lấy chính mình thời điểm, nội tâm cười một tiếng. Hoàng Thân Thâm minh bạch tuy nhiên vàng nhà thế lực tăng cường, tại anh thành có thể làm mưa làm gió, nhưng có một chút cũng là tần phủ người chính mình ngàn vạn không thể đắc tội, phải gìn giữ hoàng gia địa vị bây giờ, nhất định muốn nịnh nọt tần phủ người. Đợi mọi người quen biết Phan Phượng về sau, Phương Tư Vũ mở miệng nói ra, đi qua Chu gia sự tình về sau, bổn thành chủ hy vọng chư sau khi trở về cảnh cáo tộc nhân của mình an phận thủ thường, khác lại làm ra nguy hại anh thành sự tình đến. Còn bên cạnh Tưởng Bá khí thế một bên, sát khí trực tiếp tuôn ra. Mọi người ngưng tụ, lập tức cung kính nói, chúng ta biết được, định trở về cảnh cáo tộc nhân. Ừm, rất tốt. Đến đón lấy bổn thành chủ sẽ chặt chẽ quản khống, nếu có gia tộc kia con cháu phạm sai lầm, đừng trách bổn thành chủ trở mặt không quen biết, bất kỳ người nào phạm sai lầm tuyệt sẽ không nhân nhượng. Phương Tư Vũ mặt lạnh lấy quét mắt mọi người. Lúc này Hoàng Thân Thâm nội tâm một trận, nhìn lấy hiện ra lãnh ý Phương Tư Vũ, nội tâm nói thầm trở về nhất định muốn cảnh cáo vàng gia con cháu, trong khoảng thời gian này bởi vì vàng nhà thế lực tăng cường, lại thêm anh thành không có thể cùng hoàng gia ngang nhau đối kháng thế lực, bắt đầu để hoàng gia người có chút lâng lâng, khi nam phách nữ có chút quang minh chính đại. Mọi người trở về, cũng ào ào cảnh cáo gia tộc mình con cháu, trong khoảng thời gian này khác gây chuyện thị phi. Một tòa lớn như vậy trang phủ tọa lạc ở anh thành phía bắc, toàn bộ trang phủ xem ra đặc biệt lộng lẫy. Trong phủ một cái cổ hương cổ sắt trong phòng, không gian rộng rãi, ghế dựa bàn ngay ngắn trật tự trưng bày, kỳ án phía trên để đặt lấy tinh mỹ bình hoa, bên cạnh một bàn bên cạnh phía trên một chút lấy vân hương. Lúc này hoàng gia gia chủ Hoàng Thân Thâm một mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị, hoàng gia dòng chính người đã ngồi xong, mà bên ngoài một mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi từ từ vào nhà bên trong. Người này tên là Hoàng Trung Trạch, là hoàng gia gia chủ thương yêu nhất nhi tử. Hoàng Trung Trạch đi vào trong đại sảnh, một cách tự nhiên ngồi xuống về sau, trông thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, không khỏi mở miệng nói,
phụ thân, chuyện gì xảy ra? Hoàng thân thâm nhìn lấy con của mình trở về, trầm giọng nói, ngươi vừa mới đi làm cái gì, tất cả mọi người tới, chỉ một mình ngươi khoan thai tới chậm. Hoàng Trung Trạch xem thường nói, vừa mới ta ở bên ngoài đâu, nghe được ngài thông báo liền vội vàng chạy về, cũng liền đến muộn một chút mà thôi mà. Ngươi! Hoàng thân thâm nhìn lấy con của mình cái kia ngu xuẩn dạng, bây giờ tất cả mọi người tới, ngươi đến muộn vẫn là một mặt không quan trọng dáng vẻ, về sau làm sao phục chúng, làm sao trở thành hoàng gia gia chủ. Còn bên cạnh hoàng gia đại trưởng lão nhìn lấy hoàng thân thâm còn muốn răn dạy Hoàng Trung Trạch không khỏi mở miệng nói, gia chủ, đã Trung Trạch đã đến, chúng ta thì khác lãng phí thời gian. Bắt đầu nói một chút trước đó tại phủ thành chủ sự tình đi. Hoàng thân thâm nghe đại trưởng lão, cũng biết chuyện chủ yếu và thứ yếu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, chúng ta hoàng gia trong khoảng thời gian này thế lực lớn tăng, cái này là một chuyện tốt, nhưng chúng ta hoàng gia có ít người trong khoảng thời gian này có chút đắc ý vong hình. Nói đến đây, hoàng thân thâm lạnh lùng quét mấy cái gần nhất tại anh thành làm việc có chút phách lối mấy cái, để hiện tại hoàng gia đánh giá thái độ thật không tốt, đặc biệt là Hoàng Trung Trạch. Chúng ta thời khắc phải nhớ kỹ, tại anh thành tần phủ thực lực mới là mạnh nhất. Lần này Phương thành chủ theo Hùng thành mang đến một vị Phan Phượng võ tướng làm anh thành giáo úy, mà vị này Phan giáo úy cũng không phải một cái hạng đơn giản, chúng ta hoàng gia cũng đừng cùng hắn lên xung đột. Mà lại Phương thành chủ cũng cảnh cáo tất cả thế lực, trong khoảng thời gian này Phương thành chủ sẽ nghiêm tra sửa trị. Chúng ta hoàng gia từ giờ trở đi đều cho ta an phận thủ thường, chớ bị Phương thành chủ bắt được cái trôi. Hoàng gia mấy vị trưởng lão lộ ra thâm dĩ vi nhiên thần sắc, bây giờ vàng nhà thế lực mạnh nhất, tần phủ người thế tất chú ý hoàng gia nhất cử nhất động. Mà ở phía dưới Hoàng Trung Trạch lấy xem thường nói, phụ thân, ngươi quá cẩn thận, bây giờ hoàng gia tại anh thành thế lực lớn nhất, mà lại là chúng ta cái thứ nhất ném dựa vào bọn họ có thể cầm xuống anh thành chúng ta không thể bỏ qua công lao. Phương thành chủ nhất định muốn cùng chúng ta hợp tác cộng đồng đến chữa trị anh thành, bất kể như thế nào hắn đều phải cho hoàng gia một bộ mặt đi. Luôn không khả năng diệt Chu gia, còn muốn đối phó chúng ta hoàng gia, bọn họ thì không sợ về sau không người nào dám đối bọn hắn đầu hàng sao. Mà một số hoàng gia người, nghe Hoàng Trung Trạch, cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Không sai, gia chủ, ta cũng cảm thấy tần phủ người sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, vốn là xung quanh gia sự tình liền đã để không ít thế lực xuất hiện lời oán giận, nếu như còn muốn đối phó chúng ta những thứ này chủ động đầu hàng thế lực. Bọn họ không sợ quận bên trong các thế lực thất vọng đau khổ sao? Ừm, có đạo lý. Hiện tại người hoàng gia thế lực tăng cường, tâm tính có chút biến hóa, mà lại tăng thêm nguyên bản chính mình là tần phủ đại công thần, cảm thấy mình coi như có chút sai lầm tiểu gây, tần phủ cũng sẽ cho hoàng gia một bộ mặt. Hoàng thân thâm nhìn lấy những thứ này, người hoàng gia còn không biết hối cải, chìm đắm trong hư vinh bên trong, sắc mặt của hắn càng ngày càng nặng. Hồ nháo, Chu gia làm sao diệt các ngươi quên rồi sao? Hoàng thân thâm đứng lên giận dữ mắng mỏ vừa mới thảo luận hoàng gia mọi người. Chu gia nguyên bản cũng cùng chúng ta hoàng gia một dạng đầu phục tần phủ, nhưng tần phủ còn không phải đem Chu gia diệt, các ngươi còn không hấp thụ giáo huấn. Nghe thấy Hoàng thân thâm, mọi người yên tĩnh trở lại, trong đại sảnh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Hoàng thân thâm nhìn lấy chúng nhân nói, trong khoảng thời gian này đều cho lão phu an phận, nếu như ai còn làm sàng làm bậy, gây chuyện thị phi, không nghe lão phu cảnh cáo, gia pháp hầu hạ. Chương 163, Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch nhìn gặp cha mình nổi giận, miệng hít lên, nhưng muốn không nói gì thêm, túi đầu âm thầm nghĩ tới. Cái kia không phải là bởi vì Chu gia muốn tìm chết, liên hệ ba đại thế gia người sao, hơn nữa còn bị phát hiện. Hoàng Trung Trạch nhớ tới trước đó một mực không quen nhìn chính mình Chu gia thiếu chủ chết rồi, nội tâm không biết cao hứng bao nhiêu, trước kia hắn tại thời điểm, hai người bối cảnh mở dạng, nhưng Chu gia thiếu chủ khắp nơi để ép hắn. Rất nhiều người đều bắt hắn cùng mình so sánh, để Hoàng Trung Trạch rất phiền não, mà lại mỗi lần đều chơi không lại Chu gia thiếu chủ. Hiện tại Chu gia thiếu chủ chết rồi, Hoàng Trung Trạch có thể nói là anh thành lớn nhất nhị thế tổ, không có người so thân phận của hắn cao. Hiện tại đi ra ngoài nhiều phong cảnh, các con em của gia tộc nguyên một đám A-dua định hót chính mình. Chính mình coi trọng cô gái nào, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, vào lúc ban đêm thì xuất hiện tại gian phòng của mình. Làm hoàng gia sau khi mọi người tàn đi, Hoàng thân thâm thật sâu thở dài một hơi, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm xấu. Tuy nhiên trước đó hoàng gia người phân tích không tệ, tần phủ không có lý do gì lại đối phó chúng ta hoàng gia A, lại không có có chỗ tốt gì. Hoàng thân thâm lắc đầu, chẳng lẽ mình thật quá cẩn thận. Bởi vì Phương Tư Vũ cảnh cáo. Để anh thành trong khoảng thời gian này một mực bình an vô sự. Nay 10 ngày bên trong Phan Phượng một mực tại bên trong quân doanh trưởng khống anh thành 50.000 binh mã, mấy ngày nay Phan Phượng phô bày thực lực của mình về sau, thành lập uy nghiêm, tăng thêm thưởng phạt phân minh thành lập uy tín, sẽ cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở về sau, đã coi như là cơ bản đã thu phục được nhân tâm. Mà tại Hoàng Phủ Hoàng Trung Trạch này 10 ngày xem như nhịn gần chết, bởi vì Hoàng Thân Thâm biết mình nhi tử là đức hạnh gì, vẫn đem hắn nhốt tại Hoàng Phủ bên trong, một mực không cho phép ra ngoài. Có thể là mấy ngày nay anh thành cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, mà lại Phương Tư Vũ cũng không có cái gì động tác, tăng thêm Hoàng Trung Trạch khổ sở cầu khẩn, Hoàng Thân Thâm cũng liền giải trừ Hoàng Trung Trạch cấm đoán. Buổi sáng hoàng phủ không khí trong lành, mấy cái bay điệp lưu chuyển tại hòn non bộ ao nước, cây cối bùn hoa ở giữa. Một thân khảm kim tuyến hoa lệ bạch y phục Hoàng Trung Trạch, một tay cầm ngọc phiến,
bên hông treo ôn nhuận hoàn mỹ mỹ ngọc, phối hợp một trương hơi có chút tuấn giật mặt, dù là người khác biết Hoàng Trung Trạch làm người cũng không thể không tán thưởng tốt một cái dạng chó hình người. Hoàng Trung Trạch vừa bước ra hoàng phủ cửa lớn, ngoài cửa mấy cái bạn bè không tốt sớm đã đợi chờ đã lâu. Một cái loẹt loẹt nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Hoàng Trung Trạch sau khi ra ngoài, nhất thời cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. "Hoàng lão đại, mấy ngày không thấy rất là tưởng niệm lão đại phong thái a." Hoàng Trung Trạch một mặt ngạo nghễ đi tới, nhìn lấy cái này loẹt loẹt nam tử nói, "Tiểu Lục tử không tệ a, bổn công tử trong phủ nín khó chịu hoàng, hôm nay chúng ta cùng đi Túy Hoa lâu tiêu sái, hết thệ từ bổn công tử tính tiền." Cái này loẹt loẹt nam tử tên là Lục Viễn Bằng, chính là anh thành Lục gia tử đệ. Làm Lục Viễn Bằng nghe được Hoàng Trung Trạch nói đi Túy Hoa lâu hắn tính tiền về sau, nguyên bản nụ cười rối trá thì sâu hơn. Ha ha, Hoàng lão đại không hổ là lão đại, quả nhiên đau lòng tiểu đệ mấy cái. Mà còn lại mấy cái bạn bè không tốt ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười, mở miệng cũng là đối Hoàng Trung Trạch định nọt. Mấy ngày nay chúng ta ở nhà muốn bị cấm túc, lần này chúng ta đi ra theo Hoàng lão đại chơi thông khoái. Đúng đúng đúng, theo Hoàng lão đại mới tốt chơi đâu. Hoàng Trung Trạch nghe lấy bọn hắn mà nói, khinh thường lắc lắc đầu nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Vâng vâng vâng. Mọi người lập tức cúi đầu khom lưng nói. Sau đó mấy người cao hứng bừng bừng lên xe ngựa, xuyên qua người đến người đi, người bán hàng rong giao hàng, ồn ào đường cái, tiến về anh thành lớn nhất náo nhiệt nhất Túy Hoa lâu. Túy Hoa lâu, tên như ý nghĩa, nam nhân đều hiểu tiểu lâu, ngươi có thể ở chỗ này uống vào mỹ tiểu, nghe tiểu khúc, nhìn lấy nóng bỏng chọc người tính phấn vũ nữ. Nơi này ban ngày ban đêm đều là phi thường náo nhiệt. Mà trong phủ thành chủ Phương Tư Vũ nhìn lấy truyền đến Hoàng Trung Trạch tiến về Túy Hoa lâu tin tức lúc, bên miệng hơi hơi dương lên lộ ra cười lạnh. Làm Hoàng Trung Trạch các loại xuống dưới lập tức sau xe. Đứng tại Túy Hoa lâu trước cửa hai hàng oanh oanh yến yến nữ tử ánh mắt sáng lên, ào ào vây lại. "Ôi, Hoàng công tử đã lâu không gặp a." "Đúng vậy a, đúng a. Hoàng công tử thế nhưng là rất lâu đều không có đến chúng ta Túy Hoa lâu. Chúng ta thế nhưng là mười phần tưởng niệm Hoàng công tử a." Mấy cái vị nữ tử tràn ngập dụ hoặc ngữ khí vang lên, dùng cái kia đối không thể miêu tả to lớn trực tiếp đâm vào Hoàng Trung Trạch trên thân. Bên cạnh Lục Viễn Bằng mấy cái mắt người đều trừng lớn, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng Trung Trạch một mặt bình tĩnh nhìn các nàng đụng tới. Nội tâm không khỏi rung động. Hắc hắc, cái này không phải đã tới sao? Sau đó trực tiếp cầm lấy bạc nhét vào trong các nàng, hung hăng bắt mấy cái. Ân. Mấy vị Túy Hoa lâu nữ tử trong mắt mang mị mái tóc như tơ ra cực kỳ dụ hoặc tiếng hừ lạnh. Để bên cạnh Lục Viễn Bằng mấy vị kém chút dựng thẳng không sai bắt đầu kính nể. Mấy vị này đều là ác bên trong sắc quỷ, 10 ngày đều không có gần nữ sắc. Nha, Hoàng công tử ngài rốt cuộc đã đến. Tú bà mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn gấp vội vàng nên đón. Tú bà nội tâm hết sức cao hứng. Bởi vì như loại này thế gia công tử đến, bạch ngân ào ào chảy vào miệng túi của mình. Ừm. Nhanh đi chuẩn bị tốt nhất phòng, lập tức để Nguyệt Mị cùng mấy cái thẻ đỏ đến ngồi cùng chúng ta. Hoàng Trung Trạch trực tiếp mở miệng nói. Nguyệt Mị một mực là Túy Hoa lâu đầu bảng, thổi kéo đàn hát không trô không tinh, rất được Hoàng Trung Trạch yêu thích. Muốn không phải sợ phụ thân của mình Hoàng Thân Thâm đem chân của mình đánh gãy, đã sớm đem nàng chuộc về đi làm cái tiểu thiếp, hàng đêm nghe nàng rên rỉ đàn hát. Vâng vâng vâng. Hoàng công tử mời tới bên này. Tú bà hưng phấn nói. Vội vàng chỉ huy Hoàng Trung Trạch mấy người đi lên lầu. Mà vừa mới vây quanh Hoàng Trung Trạch mấy cái vị nữ tử đã thoát ly Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch tiếp nhận to lớn vô cùng đạn nhuận sau khi rời đi, không khỏi trắng các nàng liếc một chút. Son phấn tục phấn thôi. Sau đó Hoàng Trung Trạch theo Tú bà đi vào Túy Hoa lâu, mà phía sau mấy người sắc mị mị niết một thanh mấy cái kia nữ tử tròn trịa sung mãn về sau, mới hài lòng vội vàng đi theo. Chán ghét. Mấy cái nữ tử nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người phát ra thở gấp thanh âm. Túy Hoa lâu dưới lầu cũng là không vô hư ngồi a. Oanh oanh yến yến nữ tử sắc mặt đỏ lên tựa ở khách trên thân người, giúp đỡ rót rượu, miệng đối miệng, dở trò, toàn bộ trong đại sảnh khách nhân đùa giỡn âm thanh, dâm hế tiếng ồn ào, nữ tử nũng nịu dụ hoặc âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ. Hoàng Trung Trạch mấy người tiến nhập phòng về sau, lầu dưới thanh âm nhất thời biến mất. Tú bà cười rạng rỡ nói, chư vị công tử hơi đợi một lát, mỹ tiểu món ngon đã chuẩn bị xong, lập tức bưng lên. Ta lập tức đi gọi Nguyệt Mị tới bồi bồi Hoàng công tử. Ừm. Nhanh điểm bảo nàng tới, bổn công tử nhớ nàng. Hoàng Trung Trạch nghĩ đến Nguyệt Mị cái kia mỹ diệu dáng người, nội tâm rung động. Còn bên cạnh Lục Viễn Bằng bốn người cũng đội vàng nói, Tú bà ngươi cũng đi gọi Nhuận Hồng tiểu thư tới. Ta muốn Diễm Hồng tiểu thư. Ta muốn Ngọc Liêu tiểu thư. Ta muốn Thúy Hoa. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 164, sinh sự. Mọi người đều biết, tiểu lâu là dễ dàng nhất sinh sự địa phương, huống chi là thanh lâu đâu. Nhưng Hoàng Trung Trạch bọn người cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Nhưng là... ấy. Hắn hôm nay thì gặp. Đang lúc Hoàng Trung Trạch cùng Lục Viễn Bằng mấy người mỹ nhân trong ngực, tầm hoan tác nhạc, chính lên tính thời điểm. Dưới lầu đi vào một đoàn người này đều là cao to lực lưỡng, dáng người khôi ngô tướng sĩ. Cầm đầu chính là Phan Phượng. Hôm nay Phan Phượng dò xét cổng thành sau nhìn lấy thủ hạ mấy vị phó tướng, bên trong hơi động lòng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đã để binh lính tán thành chính mình,
nhưng cùng mấy vị này phó tướng còn thiếu một chút hỏa hầu. Muốn thu mua thủ hạ tướng lãnh, đơn giản nhất mấy cái biện pháp, hắn một cũng là cộng đồng trên chiến trường, triển lãm thực lực của mình. Thứ hai đâu? Ngay tại lúc này tới địa phương. Kết quả là, Phan Phượng cùng mấy vị phó tướng nói, chư vị chúng ta anh thành có cái gì giải trí địa phương sao? Bản tướng quân mới tới Giá Lâm muốn mời chư vị cùng một chỗ cùng vui như thế nào? Nhất thời Phan Phượng thủ hạ mấy vị phó tướng ánh mắt sáng lên. Trước mắt mình vị này Phan Phượng giáo úy thực lực cường đại a, bắt đầu liền có thể chấn áp lấy lực lượng một người chấn áp hộ thành quân. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Phan Phượng triển lãm uy nghiêm uy tín, thưởng phạt phân minh, để mấy vị phó tướng tán đồng Phan Phượng đồng thời, cũng có một chút xa lánh. Mấy vị này phó tướng cũng minh bạch Phan Phượng ý tứ, cũng muốn cùng Phan giáo úy quan hệ thân gần một chút. Thoáng chốc một vị họ Trương phó tướng thông minh nói, Phan giáo úy, muốn nói anh thành lớn nhất giải trí địa phương không phải Túy Hoa lâu không còn gì khác. Không bằng. Trương phó tướng ánh mắt chờ đợi nhìn lấy Phan Phượng, cùng lãnh đạo cùng đi tìm Hoa Vấn Liêu chi địa, vậy mình cùng lãnh đạo quan hệ có thể không thân cận sao? Mà còn lại hai vị phó tướng cũng ào ào nhìn về phía Phan Phượng. Phan Phượng con mắt híp lại, lộ ra thần bí nụ cười. Còn bên cạnh ba vị phó tướng coi là Phan Phượng lộ nụ cười là bọn họ nghĩ một dạng, sau đó nhìn nhau, ào ào lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Về sau Phan Phượng tại mấy vị phó tướng chỉ huy dưới, chỉ huy mấy cái thân binh cùng nhau đi tới Túy Hoa lâu. Trên đường Trương phó tướng trực tiếp đối Phan Phượng ý cười đầy mặt nói, Phan giáo úy Túy Hoa lâu có một đầu bài tên là Nguyệt Mị, cái kia mua dáng người thật để cho người ta lưu luyến quên về a. Ngay lần đầu tiên tới, nhất định để cho nàng tới hầu hạ giáo úy. Là cực, là cực. Hai vị phó tướng cười nên đồng đạo. Tại Túy Hoa lâu, cũng chỉ có Nguyệt Mị tiểu thư mới có thể xứng với Phan giáo úy. A, có đúng không? Vậy ta thì phải xem thử xem các ngươi nói tới đầu bảng Nguyệt Mị đến cùng là tư vị gì. Phan Phượng đối với mọi người lộ ra nụ cười dâm đãng nói, đó là đương nhiên. Chúng phó tướng nhất thời lộ ra cười hắc hắc cho. Sau đó Phan Phượng một hàng người đi tới Túy Hoa lâu, tú bà lập tức dẫn theo Túy Hoa lâu nữ tử tiến lên đón. Nha, Trương quân gia cái gì gió lớn đem ngài phá đến rồi. Tú bà nhìn lấy Trương phó tướng tươi cười nói. Tú bà ánh mắt xéo qua lại một mực giữ lấy Phan Phượng trên thân, tú bà nhiều năm ánh mắt liếc một chút liền có thể nhìn ra đám người này lấy trung gian cầm đầu nam tử khôi ngô, lại thêm Trương phó tướng dạng thứ hai, như vậy cái này nam tử khôi ngô hẳn là mới nhất đến anh thành giáo úy. Phan Phượng Phan giáo úy đến. Tú bà nghĩ tới đây bên trong hơi động lòng, mà Trương phó quan viên cũng trực tiếp giới thiệu nói, ấy, lần này thật đúng là một cái gió lớn đem chúng ta phá đến rồi. Vị này chính là chúng ta anh thành giáo úy Phan giáo úy. Tú bà nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động, hưng phấn nói, ôi, Phan giáo úy, chúng ta Túy Hoa lâu rốt cục đợi đến ngài vị đại nhân vật này, chúng nữ nhi mau tới chiêu đái chúng ta anh thành đại nhân vật Phan giáo úy. Đến rồi. Nhất thời Túy Hoa lâu bên trong đi ra một đám oanh oanh yến yến nữ tử, dáng người huyền chuyển. Cây liễu eo nhỏ, mông to vũ bự, một trận hương khí đập vào mặt. Nhất thời mọi người chung quanh nào hào trận to mắt, bọn này tràn ngập mùi hương nữ tử lập tức bao vây Phan Phượng một đoàn người. Phan Phượng rộng lượng cánh tay trực tiếp treo hai vị thanh xuân nữ tử, mà dáng người huyền chuyển hai vị nữ tử trực tiếp đem Phan Phượng kéo vào. Ấy, ấy, chờ chút. Trương phó tướng tránh ra nữ tử to lớn trước ngực, cười đối Tú bà nói, Tú bà, lần này chúng ta Phan giáo úy đặc biệt đến đây, ngươi không lập tức gọi Nguyệt Mị tiểu thư xuống tới cùng đi, có phải hay không quá mức? Tú bà nghe được Trương phó tướng, nội tâm một trận, có chút nóng nảy lên. Hiện tại Nguyệt Mị đang bồi hoàng công tử, không có khả năng bảo nàng đi ra a. Nhưng là, Tú bà nhìn lấy Phan giáo úy ánh mắt lấp lánh nhìn qua, nhất thời bị khí thế bức người Phan Phượng uy hiếp nói không ra lời. Cái này chúng ta Nguyệt Mị. Ừm. Trương phó quan viên nhìn lấy Tú bà đứt quãng lời nói, nguyên bản cười mặt nhất thời lạnh. Thế nào, các ngươi Nguyệt Mị tiểu thư không tiện gặp khách sao? Không, không phải. Chúng ta Nguyệt Mị tiểu thư không tiện lắm, nàng ngay tại tiếp khách. Tú bà nhìn đến Trương phó quan viên các loại người khí thế đột biến, vội vàng khoát tay vội vàng nói. Thế nào, dạng gì khách nhân nhất định được phía trên chúng ta Phan giáo úy, cái kia không nhanh chút đem Nguyệt Mị tiểu thư gọi xuống tới. Một cái khác Trần phó tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, không được tốt đi. Tú bà miễn cưỡng cười vui nói. Trương phó tướng bọn người còn muốn nói điều gì, vẫn không có mở ra miệng Phan Phượng mở miệng hỏi, hiện tại là ai muốn để Nguyệt Mị tiểu thư bồi. Người bây giờ lập tức đi nói chuyện với nhau, nếu như hắn không chịu. Liền từ bản tướng quân tự thân xuất mã. Không sai, ngươi lập tức lăn đi đem Nguyệt Mị tiểu thư kêu đi ra. Trương phó tướng cả giận nói. Không sai. Nhanh đi. Còn lại hai vị phó quan nổi giận nói. Nhất thời chung quanh say ngọc lâu nữ tử hù đến co rụt lại, mà Tú bà càng là gấp vội vàng túi lầu nói, các vị quân gia đừng kích động, ta cái này tiến lên nói chuyện với nhau. Tú bà vội vàng đi lên lầu đến hoàng trung trạch phòng. Lúc này những người khác mặt lạnh lấy nhìn lấy Tú bà hướng đi. Mà lúc này Trương phó tướng cùng Phan Phượng bí ẩn liếc nhau. Chỉ thấy Phan Phượng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái sau. Trương phó tướng lập tức nói, giáo úy chúng ta cũng đi xem một chút, đến cùng người nào dám cùng chúng ta đoạt Nguyệt Mị tiểu thư, không đem chúng ta để vào mắt. Không sai, chúng ta đi. Hai vị phó tướng cũng theo mở miệng nói.
lập tức Phan Phượng một đoàn người cũng trực tiếp đi lên lầu. Mà lúc này bên trong phòng, Hoàng Trung Trạch mấy người thật tại tính trên đầu, liền chuẩn bị cởi áo nuối dây lưng. Hoàng Trung Trạch nhìn lấy Lưu Lộ ra nửa cái trắng như tuyết bộ ngực nguyệt mị, ửng đỏ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ quyến rũ. Lập tức đem mềm mại không xương nguyệt mị ôm lấy chuẩn bị đi vào trong phòng tiểu các ở giữa thời điểm. Ba một tiếng, Tú bà mặt mũi tràn đầy háo sắc trực tiếp xông vào. Nhất thời bên trong phòng Lục Viễn bằng bọn người hào hào nhìn hằm hằm Tú bà, đánh gây chuyện tốt của mình. Hoàng Trung Trạch càng là không có để xuống nguyệt mị, trực tiếp đối Tú bà nổi giận mắng, ngươi mẹ nó vào để làm gì, nhanh cho bổn công tử lăn ra ngoài. Tú bà vội vàng nói, hoàng công tử không xong. Dưới lầu có người nhất định muốn nguyệt mị tiểu thư cùng đi, ta thực sự ngăn không được, tới cùng hoàng công tử thương lượng. Cái gì? Hoàng công tử sắc mặt biến đến đen nhánh lửa giận ngút trời. Ngươi có thể tưởng tượng loại này lửa giận à, vốn là muốn đi vào chủ đề, đột nhiên có người đánh gãy ngươi, sau đó còn nói muốn để nàng rời đi. Mà hoàng công tử trong ngực nguyệt mị nhất thời có chút xót thương nói, hoàng công tử, thiếp thân chỉ là hoàng công tử, thiếp thân không muốn bồi những người khác. Hoàng Trung Trạch nhìn lấy càng phát ra kiểu nộn nguyệt mị, trực tiếp tức miệng mắng to, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ là cái gì, dám để nguyệt mị cùng đi. Đúng lúc này, phòng môn trực tiếp bị đá văng. Một thanh âm nổi giận mắng, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai để nguyệt mị tiểu thư cùng đi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 165, Túy Hoa lâu. Theo thanh âm rơi xuống, Trương phó tướng mấy vị thân binh bài trước tiến vào bên trong phòng. Lúc này mỹ nhân trong ngực Lục Viễn bằng mấy người, nhất thời cũng giận đứng lên, nhìn lấy Trương phó quan viên nổi giận mắng, các ngươi là cái gì, dám dạng này xông tới, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Lục Viễn bằng mấy cái công tử bột căn bản khó có thể nhìn thấy Trương phó tướng loại tướng lãnh này, cho nên không biết Trương phó tướng. Nhưng là Hoàng Trung Trạch trước đó từng theo hầu phụ thân của hắn hoàng gia chủ tiến về phủ thành chủ thời điểm, đã từng gặp một lần Trương phó tướng. Bởi vậy làm Hoàng Trung Trạch thấy là Trương phó tướng thời điểm thần sắc khẽ biến. Nhưng cũng không sợ Trương phó tướng, Hoàng Trung Trạch đè ép nộ khí, trầm giọng nói, Trương tướng quân ngươi có ý tứ gì? Đứng tại cửa ra vào Trương phó tướng trông thấy là Hoàng Trung Trạch, hơi nheo mắt lại âm dương quái khí mà nói, nguyên lai là hoàng công tử a. Ta nói sao, đến cùng người nào lớn như vậy mặt mũi để nguyệt mị tiểu thư cùng đi. Còn bên cạnh một mặt trắng bệnh Tú bà miễn cưỡng cười vui nói, đúng vậy à, Trương quân gia cũng là nguyệt mị tại hoàng công tử cái này, cho nên ta mới không dám quấy rầy. Vọng các vị quân gia bất giận. Tú bà một bên nói một bên không ngừng khom lưng cung kính nói. Trương tướng quân. Nguyên bản Lục Viễn bằng mấy cái công tử bột còn gương mặt nộ khí, nhưng khi nhìn thấy lao đại của mình Hoàng Trung Trạch trông thấy người trước mắt về sau, vậy mà để lại hỏa khí cùng người trước mắt đối thoại thời điểm, bọn họ liền biết, người trước mắt không phải bọn họ có thể đắc tội. Nhất thời từng cái làm con rùa đen rúc đầu túi đầu nhìn Hoàng Trung Trạch. Mà lúc này Túy Hoa lâu bốn phía khách nhân nghe được động tĩnh lớn như vậy cũng ào ào vây quanh. Đây là thế nào? Một cái vừa qua tới khách nhân hỏi. Tựa như là có người điểm Nguyệt Mị tiểu thư cùng đi, nhưng Nguyệt Mị tiểu thư đã đang bồi lấy Hoàng công tử, mà bây giờ những người này thân phận cũng không bình thường, giống như cũng trong quân tướng lãnh, căn bản không sợ Hoàng công tử, hiện tại bọn hắn ngay tại cái lộ lấy. Một cái lộ ra hưng phấn ánh mắt khách nhân thấp giọng nói. A, vậy liền có trò hay để nhìn. Năng điểm Nguyệt Mị tiểu thư người khẳng định thân phận tôn quý a, chúng ta liền gặp Nguyệt Mị tiểu thư một mặt cũng khó khăn, nhớ tới trước đó may mắn gặp qua Nguyệt Mị tiểu thư một lần, chà chà. Cái kia tư thái, cái kia ôn nhuận. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy dâm đãng trung niên nam tử gật gù đắc ý phát ra chậc chậc tiếng vang. Mà lúc này trên lầu hai rộng lớn hành lang, hào hào bu đầy người, những người này hào hào đệm lên chân cao, ưỡn ngực ngẩng đầu, muốn từ đã vừa mới bị Trương phó quan viên đá văng ra trong cửa lớn nhìn lại, nhìn xem hiện tại phòng tình huống. Không biết bọn họ muốn nhìn chính là bên trong nguyệt mị trần trụi dáng người vẫn là nhìn xem hai nhóm người là không muốn đánh lên. Tham gia náo nhiệt cơ bản đều là đại hiên hoàng triều bách tính thiên tính. Đặc biệt là loại thân phận này không phàm nhân tại thanh lâu làm một cái đầu bảng đánh lên sự tình. Đặc biệt bắt quái, đặc biệt là kích thích. Lúc này Hoàng Trung Trạch nhìn lấy người xung quanh vây quanh, trên mặt có chút không nhịn được. Để xuống ôm nguyệt mị, nhìn hằm hằm Trương phó tướng nói, Trương tướng quân ta kính ngươi là vị tướng quân, vừa mới sự tình coi như xong. Sự tình gì đều có cái tới trước tới sau đi. Làm sao ngươi còn muốn đoạt nguyệt mị tiểu thư không thành? Khi dễ ta hoàng gia không người. Trương phó tướng cười lạnh hai tiếng, vốn là nếu như là ta, cho ngươi coi như xong. Trương phó tướng ngón tay cái chỉ phía sau Phan Phượng tiếp tục nói, nhưng hôm nay chúng ta mới tới giáo úy đại nhân lần đầu tiên tới chúng ta anh thành dung loạn, mà chúng ta vì để cho giáo úy đại nhân đặc biệt đồ cái mới mẻ, muốn cho nguyệt mị tiểu thư bồi cùng chúng ta giáo úy đại nhân. Làm sao hoàng công tử không nguyện ý sao? Trương phó tướng lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Trung Trạch, mà chung quanh mấy cái phó tướng cùng thân binh động tác trực tiếp tiến về phía trước một bước, chỉ cần Hoàng Trung Trạch dám nói một chữ không, không cần biết ngươi là cái gì công tử nhà họ Hoàng, chiếu đánh không lầm. Ngươi muốn là hoàng gia gia chủ còn tạm được. Mà bị thân binh vây quanh Phan Phượng thì bình tĩnh như thủy nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch còn chưa có tư cách cùng hắn đối thoại. Chung quanh tham gia náo nhiệt khách nhân nghe đến Trương phó tướng, nhíu mắt, lại là mới nhậm chức Phan giáo úy đại nhân.
vị này chính là chân chính đại nhân vật ta. Ban đầu vốn còn muốn chen vào một số người hào hào lui về sau một bước. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn lấy Phan Phượng bọn người, nghị luận thanh âm đều nhỏ tốt nhiều. Mà tại nơi hẻo lánh Lục Viễn bằng mấy người đã run lẩy bẩy lên, hoảng sợ nhìn lấy Phan Phượng. Đây chính là trưởng quản anh thành 50.000 binh mã giáo úy đại nhân A. Nếu như bị người trong nhà biết mình đắc tội giáo úy đại nhân, mình tuyệt đối chết rất thảm. Lúc này Hoàng Trung Trạch nghe được Trương phó tướng, mỹ mắt nhất động, đột nhiên nhìn về phía Phan Phượng. Hoàng Trung Trạch hắn không phải ngu xuẩn, tuy nhiên hắn sau lưng hoàng gia là anh thành đệ nhất gia tộc, nhưng Phan giáo úy cũng không phải hắn có thể đắc tội. Nếu như bị phụ thân của hắn biết, khẳng định đem chân của mình đánh gãy. Nhưng là hiện tại Túy Hoa lâu tất cả mọi người đang nhìn mình, chính mình muốn là như thế liền đi, chẳng phải là bị tất cả mọi người chế giễu. Vậy mình thân là anh thành đệ nhất công tử chẳng phải là rất mất mặt. Hoàng Trung Trạch nghĩ tới đây trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đều không có chú ý tới bị hắn ôm xinh đẹp dụ hoặc nguyệt mị, lúc này đã không có dựa vào ở trên người hắn. Cùng tháng mị nghe thấy người trước mắt là giáo úy đại nhân thời điểm, ánh mắt sáng lên nhìn lấy Phan Phượng, sau đó lộ ra yếu đuối đáng thương thần sắc, cái kia sạch sẽ ánh mắt thương hại, khiến người ta cảm thấy tốt một cái gặp ta yêu thương hại diễm mị nữ tử. Phảng phất là Hoàng Trung Trạch ép buộc nàng một dạng. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại một dạng, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Hoàng Trung Trạch trên thân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng lựa chọn thế nào. Có người thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cũng có người lộ ra ánh mắt hài hước, mà Lục Viễn bằng mấy cái công tử bột càng là khẩn trương nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Lúc này Hoàng Trung Trạch cảm thụ ánh mắt của mọi người, cưỡng chế nội tâm lửa giận, minh bạch hiện tại kéo càng lâu càng mất mặt. Hoàng Trung Trạch thở một hơi thật dài, đối với Phan Phượng chắp tay nói, nguyên lai là Phan giáo úy đại nhân, vừa mới đều là hiểu lầm, tại hạ ở chỗ này bồi cái không đúng. Tại hạ đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một số việc, giờ tại hạ không thể bồi Phan giáo úy, tại hạ đi trước một bước. Hoàng Trung Trạch sau khi nói xong, trực tiếp buông ra nguyệt mị, đi ra ngoài. Mà Lục Viễn bằng mấy người, trông thấy Hoàng Trung Trạch đi, thận trọng cười bồi nói, vừa mới ít hơn nhiều có đắc tội, hy vọng giáo úy đại nhân thông cảm nhiều hơn. Sau đó lập tức theo Hoàng Trung Trạch đi ra ngoài. Mà Trương phó tướng trông thấy Hoàng Trung Trạch đi tới, cố ý thể hiện ra khinh thường cười một tiếng biểu lộ để Hoàng Trung Trạch trông thấy, sau đó để các thân binh nhường đường ra cho bọn hắn thông qua. Hoàng Trung Trạch trông thấy Trương phó tướng lộ ra như thế khinh thường biểu lộ, nhìn lại người chung quanh ánh mắt hài hước, nắm chặt lại quyền đầu. Nội tâm mười phần phẫn nộ, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Mà lúc này Nguyệt Mị nhìn lấy Hoàng Trung Trạch sau khi đi ra khỏi phòng, Nguyệt Mị nở nụ cười xinh đẹp, y phục như ẩn như hiện, da thịt tuyết trắng, gây nên người chung quanh mở to hai mắt, người bên trong huyết mạch bành trướng. Nguyệt Mị dùng phong tình vạn trùng dáng đi vào Phan Phượng bên người, nũng nịu hô: "Giáo úy đại nhân." Coi như Nguyệt Mị tựa ở Phan Phượng trên người thời điểm, Phan Phượng dùng hùng tráng tay cầm trực tiếp đem nàng đẩy đến Trương phó tướng trên thân.